Chương 91, Ngụy Vương đoạt quyền. Chương 91, Ngụy Vương đoạt quyền. Mệnh lệnh rất nhanh liền phân phó xuống dưới, trong đại doanh không lâu liền dâng lên đống lửa, các binh sĩ tiếng cười đùa truyền đến. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng nhiều ngày như vậy thần kinh rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Hắn biết binh sĩ nếu là quá mức căng cứng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chờ đợi một hồi hắn mới một lần nữa trở về đại trướng. Hiện tại liền là chờ tin tức. Một bên khác, Ngụy Vương còn không biết Tề Vương đã chiến bại. Lúc này hắn chính tụ họp không ít người trong đại sảnh. Hắn nhìn lướt qua đám người, những này không thiếu đều là Tề Vương người. Bản Vương hiện tại muốn tiếp quản cái này 6 tòa thành, các ngươi ai có ý kiến? Lời của hắn đạm mạc. Tất cả mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng toàn đều nhìn về phía trước nhất một cái trung niên tướng quân. Người tướng quân kia nhướng mày, Ngụy Vương ra, cái này không thích hợp đi, chúng ta Vương gia chỉ là để ngươi tạm thời tọa trấn, chúng ta phụ tá ngươi mà thôi, ngươi sao có thể trực tiếp tiếp quản đâu? Ngụy Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên phất phất tay. Trong nháy mắt niên nhân sau lưng một người đột nhiên rút đao ra, chặt xuống trung niên tướng quân đầu. Phốc phốc thanh âm rất vang dội. A! Đám người kinh hô, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngụy Vương giống người không việc gì một dạng, đây chính là không nghe lời hạ chẳng, các ngươi đâu? Đám người chỉ cảm thấy hàn ý liền sinh, đây là muốn đoạt quyền, mà lại là cưỡng ép đoạt quyền. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, không có người nói chuyện. Ngụy Vương nhướng mày, bản vương chỉ cấp các ngươi một cơ hội cuối cùng, nửa nén hương, các ngươi nếu là không trả lời liền đi chết đi. Tất cả mọi người biết đây là kỳ hạn cuối cùng, không có người muốn chết. Sắc mặt của bọn hắn kỳ biến, ai cũng không muốn chết. Thật lâu, rốt cục có một người đứng dậy, ta nguyện ý thần phục. Có người dẫn đầu, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhao nhao tại đứng dậy. Ngụy Vương lúc này mới lộ ra tiểu dung, quả nhiên, muốn thu phục bọn hắn rất đơn giản. Sau đó hắn mở miệng lần nữa, giao đầu danh trạng a. Tất cả mọi người sững sờ, cái gì nhập đội? Ngụy Vương cười lạnh một tiếng đưa đao cho bọn hắn, rất đơn giản, một người đối cố thi thể này chặt lên một đao là được rồi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có dự định kế tạm thời càng lại như bị sét đánh. Đây là Tề Vương lưu lại tâm phúc a, coi như không phải bọn hắn giết, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy chặt một đao, Tề Vương có tin hay không? Sẽ không thèm để ý sao? Làm sao bất động? Vừa mới nói là lừa gạt bản vương. Ngụy Vương mặt trầm xuống, cuối cùng vẫn là cái kia cái thứ nhất đứng ra người cầm đao đi tới, hung hăng chặt một đao thi thể không đầu. Bên cạnh trên đất đầu con mắt trợn trừng lên, tựa hồ muốn nói các ngươi làm sao dám. Người kia sắc mặt trắng bệnh, căn bản muốn không dám nhìn cái kia đầu, chạy trở về trong đội ngũ. Vẫn như cũng là như thế này, có người dẫn đầu, những người khác cũng do dự tiến lên chặt một đao. Ngụy Vương nhìn thoáng qua bị chặt nát thi thể, thản nhiên nói kéo ra ngoài đi, chôn. Đám người không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu, căn bản muốn không dám nhìn cỗ thi thể kia. Ngụy Vương cười tủm tỉm nói tốt, chúng ta tiếp xuống thương lượng một chút làm sao cầm tới Tề Vương địa bàn. Tất cả mọi người giật mình, nguyên lai Ngụy Vương muốn chính là Tề Vương tất cả địa bàn. Khẩu vị thật lớn, nhưng bọn hắn không có cách nào, chạy tới một bước này, lên phải thuyền giặc xuống không nổi. Từng cái bắt đầu trầm tư suy nghĩ bắt đầu, đột nhiên có một cái đạo ta có thể lừa gạt mở cửa thành. Ta có thể cho nhận biết tướng lĩnh mê choáng, ta có thể trấn an những binh lính kia. Tục ngữ nói nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh từng cái đề nghị bị nói ra. Không thể không nói đều là rất hữu dụng đề nghị, Ngụy Vương cười liên tục gật đầu. Tốt, vậy liền làm như vậy, từng đầu thực hành, bản vương chỉ nhìn kết quả. Vì ta cái kia lạnh giọng hạ lệnh. Đợi đến vây lui tất cả mọi người, hắn mới nhìn hướng trong góc lo lắng người áo đen. Thế nào? Gấp gáp như vậy? Vương gia, Tề Vương xảy ra chuyện, 30 vạn đại quân bị tách ra, Tề Vương chỉ tụ họp mấy vạn người. Người áo đen vội vàng nói ra. Cái gì? Ngụy Vương giật nảy mình, ai có lớn như vậy bản sự? Hắn suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới ai lợi hại như vậy. Là Tấn Vương Kỵ binh. Người áo đen ngưng trọng nói. Ba. Chén trà rơi xuống đất thanh âm, là Ngụy Vương thất thủ đổ nhào. Nhưng hắn nhưng không có để ý, Tấn Vương Kỵ binh, hắn đại quân không phải tại một phương hướng khác sao? Nơi nào Kỵ binh? Không phải do hắn không hiểu, hắn nhớ kỹ Tấn Vương quân đội vẫn còn đang đánh thông Kim Thành A, cùng Tề Vương cách xa như vậy. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Tề Vương trước mặt? Người áo đen lung túng một cái, trước kia thật không có phương diện này tình báo. Lần này cũng là Tề Vương binh bại, mới khiến cho bọn hắn điều tra rõ ràng. Vương gia, kỳ thật Tề Vương đã sớm phái kỵ binh đi ra, chiếm lĩnh không thiếu thành trì, cách Đại Kim đô thành đã không xa. Người áo đen vội vàng nói. Tê. Ngụy Vương hít sâu một hơi, thật là lớn đảm phách, binh vây thông Kim Thành, ám độ Trần Vương, đáng chết, chúng ta đều bị hắn buộc địch. Hắn là đã hâm mộ lại đố kỵ, vì cái gì mình không phải Tấn Vương? Không được, ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh cầm xuống Tề Vương thế lực, mới không lạc hậu quá nhiều. Ngụy Vương là thật gấp, thật sự là Tấn Vương uy hiếp quá lớn, thực lực bành trướng quá nhanh. Lúc này mới bao lâu, một năm đều không quá khứ, liền diệt Đại Nguyên, nếu là lại diệt Đại Kim, trong tay hắn kỵ binh còn biết thiếu sao? Kỵ binh thế nhưng là lực lượng trọng yếu. Đã Ngụy Vương biết, thế lực khác cũng biết tất cả. Đại Nguyên hoàng cung, ngự thư phòng, Nguyên Đế cười ha ha bắt đầu. Tốt một cái ám độ Trần Vương, ngay cả chấp người cũng không phát hiện. Nguyên Đế cười lớn đem thả xuống tình báo. Hoàng Hằng gặp bệ hạ cao hứng như vậy, nhịn không được nói Tấn Vương thực sự quá lợi hại, đây chẳng phải là Đại Kim lại muốn bị hắn diệt. T. Hắn hút miệng khí lạnh, nói như vậy Tấn Vương chẳng phải là muốn liên diệt hai nước, đây là rất lớn công, Thẳng Phong làm thái tử cũng đủ a, không khỏi âm thầm may mắn, mình không có đắc tội qua Tấn Vương, còn giao hảo, dạng này sau này mình cũng sẽ không có phiền phức. Nguyên Đế bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, lắc đầu không có đơn giản như vậy. Hoàng Hằng nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Đế, đây không phải rất rõ ràng sao? Hắn cũng nhìn ra được, bệ hạ sẽ không nhìn không ra a, ngươi thật làm đại định cùng đại lương là bài trí sao? bọn hắn là sẽ không trơ mắt nhìn xem Đại Kim bị diệt. Viên đế trong mắt lóe lên một tia hàn mang, Đại Định cùng Đại Lương mới là họa lớn trong lòng. Cũng là những năm này hắn không dám có đại động tác nguyên nhân, các hoàng tử dày vò, mình còn có thể đi ra kết thúc công việc. Nếu là hắn khẽ động, tất nhiên sẽ phát sinh hỗn chiến. Đại Định cùng Đại Lương tựa hồ cũng ăn ý tuân thủ cái này quy củ bất thành văn. A, Đại Định cùng Đại Lương muốn đối Tấn Vương xuất thủ, cái kia Tấn Vương chẳng phải là nguy hiểm? Hoàng Hằng giật nảy mình. Làm sao vừa mới Tấn Vương thế cục tốt đẹp, đảo mắt liền chuyển tiếp đột ngột. Uyên đế cười lạnh một tiếng, lúc này mới đến đâu, ngươi cho rằng chấm mấy cái nhi tử sẽ cam tâm? Bọn hắn cũng sẽ ngăn cản lão ngũ. Hoàng Hằng biến sắc, nhưng hắn không dám nói thêm nữa, các vương gia há lại hắn dám bình phán. Chương 92, muốn động chương 92, muốn động Uyên đế bỗng nhiên nói An Vương thế nào? Hoàng Hằng vội vàng nói An Vương gia đang tại mời chào nhân tài, không có chuyện gì khác. Uyên đế gật gật đầu đem Đông Đại doanh 10 vạn đại quân cho hắn, hạ chỉ để hắn đi Đại Lương biên quan. Hoàng Hằng sững sờ, do dự một chút, vậy hạ, nơi đó không phải có Triệu Vương sao? An Vương quá khứ. Uyên đế cười lạnh một tiếng, Triệu Vương sắp không nhịn nổi, hắn sẽ tự mình đi, chấm là ở trên một đạo đường lui. Hoàng Hằng mặt biến đổi, mặc dù nghe không hiểu, nhưng bệ hạ khẳng định có ý nghĩ của mình. Vừa mới mình chất vấn cũng chỉ là lo lắng An Vương mà thôi, nhắc nhở một câu, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là lại nói, đầu mình liền giữ không được. Dù sao những này vương gia hắn một cái cũng không dám đắc tội. Là, bệ hạ. Hoàng Hằng cung kính lui xuống. Uyên đế chậm rãi ngồi xuống, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, lão ngũ a, ngươi sẽ làm sao đâu? Có thể chống đỡ được sao? Hắn đương nhiên là hy vọng Tấn Vương có thể gánh vác cũng diệt Đại Kim. Nếu như diệt Đại Kim, vậy sau này có thể thao tác sự tình liền có thêm. Đại Uyên mặc dù không thể đối phó hai cái đại quốc, nhưng phòng thủ lại là đủ. Trong lòng của hắn vẫn có chút kích động, nói không chừng di nguyện của tổ tiên sẽ ở Tấn Vương trong tay thực hiện. Hắn biết mình thân thể, khẳng định đợi không được lâu như vậy, chuẩn bị chiếu thư đã sớm biết. Liên là truyền cho Tấn Vương, cơ hội thích hợp thời điểm, hắn sẽ giao cho hắn. Nghĩ đến những này, Uyên đế bướt bướt mì tầm, Đại Lương cùng Đại Định lại phải phái sứ giả tới, a mình lại phải chủ đi. Một nơi khác, Lạc Dương cốc, rộng lớn trên đất trống, đã biến thành một mảng lớn binh doanh. Trung quân trong đại trướng, thượng thủ ngồi một người trẻ tuổi, không phải Đông Phương Trường Thanh là ai? Ngồi phía dưới không ít người, chỉ so với Đông Phương Trường Thanh thấp một chút chính là Đại Định nhị hoàng tử, Nam Cung Sơn Hải. Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đều chiếm được tin tức a. Đám người hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu. Nam Cung Sơn Hải mở miệng nói, Đại Uyên Tấn Vương thực lực rất mạnh, lại như thế tinh thông lưu kế, khó đối phó. Những người khác nhao nhao gật đầu. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới hắn như vậy lớn mật, giáng phái tất cả mọi người kỵ binh ra ngoài. Cái này Tấn Vương, nghe nói tuổi tác không lớn, làm sao lại lợi hại như vậy, căn bản vốn không như cái người trẻ tuổi. Hừ, hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là hai nước chúng ta đối thủ. Có người bất mãn thổi phồng Giang Nam, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, hai nước chúng ta liên thủ, Tấn Vương lại coi là cái gì, coi như Đại Uyên hoàng đế tự mình đến, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Đông Phương Trường Thanh lạnh giọng đánh gãy tất cả mọi người, tốt, hiện tại là thảo luận chúng ta lúc nào xuất binh. Tấn Vương đã nhanh đến Đại Kim đô thành, lại không xuất binh, Đại Kim liền muốn diệt. Vậy bây giờ liền xuất binh, vừa vặn thừa dịp kỵ binh của hắn tại đối phó Tề Vương, chúng ta giết hắn trở tay không kịp. Đúng a, lúc này chính là xuất binh tốt đẹp thời cơ, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, không thể đợi thêm nữa. Chúng ta có 500.000 đại quân, đều là tinh nhuệ, há lại Tấn Vương có thể đối phó? Hừ, nếu không phải không thể xuất ra trấn quốc quân đội, tiểu Tấn Vương lật tay có thể diệt. Đại tướng an tĩnh một cái chớp mắt, Đông Phương Trường Thanh nhìn tướng quân kia một chút. Đại Uyên cũng có trấn quốc đại quân, vẫn là hai trì, vẫn là không nên đánh phá quy tắc cho thỏa đáng. Tất cả mọi người trì trệ, đúng vậy a, suýt nữa quên mất Đại Uyên chân chính nội tình. Có chuyện ta không cùng các ngươi nói. Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên nói. Ân. Tất cả mọi người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía hắn. Đại Uyên Triệu Vương liên hệ ta. Hắn thản nhiên nói. Triệu Vương. Có người nói thầm một tiếng. Triệu Vương cùng chúng ta liên hệ cái gì, hắn không phải Đại Uyên Vương ra sao? Có thể tin sao? Nam Cung Sơn Hải cũng nhíu mày, Đông Phương Minh, hắn muốn làm gì? Cũng không có gì, hắn nói có thể giúp ta một chút sức lực, hắn sẽ mang binh tiến vào đã từng đại nguyên khu vực, đến đỡ một vị Thảo Nguyên Vương đi ra. A. Đám người sững sờ, Thảo Nguyên Vương. Hắn muốn làm gì? Là đại nguyên phục quốc. Đông Phương Trường Thanh lắc đầu, hẳn không phải là, hắn hẳn là muốn kéo Tấn Vương chân sau, ngăn cản hắn tiếp tục lớn mạnh, suy yếu thực lực của hắn. T, nguyên lai là dạng này, Triệu Vương là cảm thấy Tấn Vương uy hiếp quá lớn, nhịn không được. Có người nhịn không được nói. Đông Phương Trường Thanh gật gật đầu, liền là như thế, mặc kệ Triệu Vương muốn làm gì, cũng là Tấn Vương không may, ta chỉ là cùng các ngươi nói một tiếng. Tất cả mọi người gật gật đầu, đối với Triệu Vương cũng không lo lắng. Đã quyết định tốt, các ngươi liền xuống đi chuẩn bị đi, hai ngày về sau, toàn quân xuất phát. Đông Phương Trường Thanh cuối cùng hạ lệnh. Trong đại trướng chỉ có Nam Cung Sơn Hải cùng Đông Phương Trường Thanh hai người. Nam Cung Minh, đại ca ngươi giống như bị Tấn Vương bắt, đến lúc đó ngươi cũng không nên như xe bị tuột xích à. Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên nói. Nam Cung Sơn Hải trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đường đường đại định đại hoàng tử, thế mà bị người bắt. Liền là chết tại chiến trường cũng tốt à, hiện tại chẳng những bị người chế giễu, còn muốn đi cứu hắn. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy oan cực kỳ, cùng mình lại có quan hệ thế nào? Với lại nếu là đại ca chết rồi, chính mình là trưởng tử, cơ hội lại lớn không thiếu. Cho nên Nam Cung Thanh Phong hay là chết tốt. Đông Phương Trường Thanh thấy được cái kia bôi hàn quang, bất đắc dĩ lắc đầu, coi như Nam Cung Thanh Phong bị chủ về, cũng kém không nhiều phế đi. Một cái hoàng đế là không thể có bị bắt làm tù binh lịch sử. Mặc dù mình cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem. Bên này vừa mới muốn động, Giang Nam cũng thu vào Thìn Long tin. Chờ hắn xem hết, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên là Cẩm Y Liễu vệ xảy ra vấn đề, Thìn Long đi xử lý, kém chút bị giết chết. May mắn Tử Thử phái đi ám vệ cứu được hắn. Thử, thật là có 500.000 đại quân. Sau lưng của hắn một trận phát lạnh. Nếu là tại mình công thành thời điểm, đột nhiên có 50 người giết ra, mình thật đúng là khả năng nằm tại chỗ này. May mắn Lữ Trung đoán được, để cho mình cùng quân đội tránh thoát một kiếp. Mạnh Lương đã trở về, hắn không khỏi hỏi Vương gia, chúng ta lúc nào bình vây Đại Kim đô thành? Bọn hắn nhìn xem so Đại Nguyên đô thành mạnh hơn nhiều. Giang Nam cười khoát khoát tay, bây giờ còn chưa được, còn có người không có giải quyết, vây công Đại Kim đô thành thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Mạnh Lương đã biết, Đại Lương cùng Đại Định đi ra binh đến đánh bọn hắn. Hừ, hai nước liên thủ nói dễ nghe, lợi ích nhất trí thời điểm còn tốt, nếu là lợi ích không nhất trí, nhất định sụp đổ. Giang Nam cổ quái nhìn Mạnh Lương một chút, gia hỏa này còn có thể nói ra như thế có kiến giải lời nói. 50 đại quân, thực lực của chúng ta có lẽ có thể ngăn cản, nhưng nếu là lại đi công thành, vậy liền không được, cho nên các ngươi có biện pháp nào sao? Hắn nhìn về phía đám người, lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra biện pháp, không khỏi nhìn quân sư. Đây là quân sư sống đi, đột nhiên Mạnh Lương đạo vương ra, không bằng ta mang tất cả kỵ binh đi chặn giết bọn hắn. Giang Nam lắc đầu không được, bọn hắn không phải Tề Vương tên ngu ngốc kia, sẽ không cho các ngươi lợi dụng sơ hở. Mạnh Lương gãi đầu một cái, nếu là đều cùng Tề Vương ngu như vậy tốt. Giang Nam nhịn cười không được cười, không có bị mạo phạm cảm giác, mặc dù là huynh đệ, nhưng thật không thân. Lữ Trung đống nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói vương gia, ta cảm thấy Mạnh tướng quân chủ ý không sai. Chương 93, nghị sự chương 93, nghị sự. Giang Nam sững sờ, không hiểu nhìn về phía Lữ Trung, quân sư, ngươi không có nghe rõ? Lữ Trung lắc đầu, cười nói vương gia, ta nghe được rất rõ ràng. Hắn dừng lại một chút, đón ánh mắt của mọi người, chúng ta có thể dòng chống khua chiêng vận dụng kỵ binh nha, nhưng người nào nói kỵ binh liền không thể nửa đường trở về đâu? Tất cả mọi người khẽ giật mình, Giang Nam con mắt cũng là sáng lên, quân sư, ý của ngươi là làm cho tất cả mọi người đều biết ta phái kỵ binh ngăn cản 500.000 đại quân, nhưng kỳ thật là kỵ binh nửa đường trở về, đến lúc đó đột nhiên giết ra hai mặt giáp công. Lữ Trung thầm than một tiếng, Tấn Vương quả nhiên thánh minh, mình chỉ là mở cái đầu, hắn liền hiểu. Sau đó nhìn thoáng qua những tướng quân kia, lắc đầu, trên lệch đa Mạnh Lương vô đủ tốt, như kế hay, nửa đường trở về, cái này ai có thể nghĩ tới, không hổ là quân sư. Hắn lộ ra có chút hưng phấn. Những tướng quân khác cũng đầy mặt bội phục nhìn xem Lữ Trung, thu hồi lòng kính thị. Giang Nam chú ý đến tất cả mọi người ánh mắt, mỉm cười, vui thấy kỳ thành, quân sư có thể mình lập xuống như thế, cũng có thể tốt hơn điều động những tiêu binh này hạ tướng. Hắn một chút không nghi ngờ Lữ Trung trung tâm. Lúc này dần hổ cao mày nói thế, nhưng là nếu là cái kia 500.000 đại quân không có đụng phải kỵ binh, chẳng phải là hoang nôn tự sụp đổ. Tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy. Lữ Trung ngạc nhiên nhìn thoáng qua dần hổ, không nghĩ tới tướng quân bên trong còn có loại này xoáy tài. Hắn cảm giác dần hổ làm huyền giáp vệ thống lĩnh có chút lãng phí, hẳn là một mình thống lĩnh mấy chục vạn đại quân. Khô khụ, dần hổ tướng quân nói không sai. Cho nên chúng ta muốn phân ra 100.000 kỵ binh đi quấy rối 500.000 đại quân, kỵ binh có thể chạy có thể đánh, 500.000 đại quân sẽ không dễ dàng đuổi kịp, thuận tiện cũng có thể trì hoãn bọn hắn tiến binh thời gian, chỉ là con này kỵ binh tướng lĩnh phải thận trọng lựa chọn. Lữ Trung ngưng trọng giải thích nói, "Ta, vương gia, mặt tướng nguyện đi, ta có kinh nghiệm." Mạnh Lương lập tức đứng lên đến, mang binh đánh giặc, vẫn là đối mặt 500.000 đại quân, hắn thì càng hưng phấn. Lữ Trung sờ lên râu ria, quả nhiên Mạnh tướng quân sẽ chủ động xin đi giết giặc, quá yêu chiến. Những tướng quân khác nhìn thấy Mạnh Lương, bất đắc dĩ thở dài. Nếu là những người khác các nàng còn có thể tranh một chuyến, Mạnh Lương tướng quân, đó còn là quên đi thôi, cũng liền dần hổ, Lý Vũ hai vị tướng quân có thể cùng hắn tranh. Giang Nam đôi mắt lấp lóe tốt, Mạnh Lương, vậy liền giao cho ngươi, ngươi mang 300.000 kỵ binh ra ngoài, nửa đường đem 200.000 kỵ binh giao cho phó tướng, ngươi mang 100.000 kỵ binh đi quấy rối Đại Định cùng Đại Lương quân đội. Vương gia, mặt tướng tuân lệnh. Mạnh Lương trên mặt kích động, đứng lên đến cung kính hành lễ nói. Giang Nam gật gật đầu, khoát tay nói tốt, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, 500.000 đại quân, không phải tốt như vậy đánh. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có chút nào lo lắng. Đám người đi ra ngoài, Lữ Trung không đi, bị Giang Nam chủ động lưu lại. Lữ Trung không hiểu nhìn về phía Giang Nam. Tử Thử, ngươi nói đi. Giang Nam nhìn về phía vẫn đứng ở bên cạnh Tử Thử. Tử Thử đi ra, gật gật đầu, vương gia, quân sư, thì lòng truyền đến tin tức, Triệu Vương có động tĩnh. Lữ Trung nhướng mày, nhìn về phía Tử Thử, hắn biết Tử Thử là vương gia tâm phúc, ám vệ đầu lĩnh. Triệu Vương phái người tiến nhập Thảo Nguyên, tựa hồ đối với những cái kia bộ lạc có ý nghĩ gì. Lữ Trung đống nhiên cười lạnh một tiếng, lập tân vương, một lần nữa tụ lại đại nguyên tàn binh sao? Giang Nam kinh ngạc nhìn về phía Lữ Trung, lợi hại như vậy, chỉ là nghe được tin tức này liền suy đoán ra được Triệu Vương ý nghĩ. Hắn cũng là nhìn kỹ lưỡng hơn tình báo mới xác định. Quân sư, ngươi làm sao đoán được? Giang Nam tò mò hỏi. Lữ Trung cười cười vương ra, chúng ta càng ngày càng mạnh, lo lắng nhất không chỉ là Đại Định cùng Đại Lương, còn có các vị vương gia. Triệu Vương lâu như vậy mới có động tác, đã tính nhịn rất giỏi. Lại nói, bây giờ có thể cho ngài tạo thành phiền phức, cũng chỉ có hủy diệt Đại Nguyên tàn quân. Tam hoàng tử mặc dù đã thu phục được một bộ phận, nhưng vẫn là có đối Đại Nguyên trung thành tuyệt đối cừu hận ngài. Chúng chi tam hoàng tử trắng trận xuất binh giúp ngài, có tàn quân khẳng định bất mãn. Triệu Vương chỉ có từ nơi này vào tay mới có thể cho ngài tạo thành phiền phức, kéo kéo ngài chân sau. Lữ Trung không nhanh không chậm giải thích nói. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, đích thật là như thế, ta mấy cái kia minh đệ hiện tại chỉ sợ hận không thể giết ta đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Tử Thử, ngươi phái nhiều một chút ám vệ đi hoàng cung, bảo hộ ta Mâu Phi cùng bọn muội muội. Hắn đột nhiên dừng lại một chút, thở dài, còn có phụ hoàng ta. Thần sắc nghiêm một chút nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn, không phải cũng không cần tới gặp bản vương. Tử Thử toàn thân chấn động, đây là vương gia lần thứ nhất hạ nặng như vậy hậu quả mệnh lệnh. Trong nháy mắt đem chuyện này để cao đến cao cấp nhất. Tử Thử chậm rãi lui ra ngoài. Lữ Trung ánh mắt cổ quái nhìn Giang Nam một chút, muốn nói lại thôi. Quân sư, có lời gì cứ nói đi, người ta ở giữa, quân thần thích hợp, không phải ngoại nhân. Giang Nam tinh thần cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền phát hiện, vừa cười vừa nói. Lữ Trung trong lòng ấm áp, lúc này mới chắp tay một cái vương gia, thần đi quá giới hạn. Sửa sang lại một cái suy nghĩ hắn mới chậm rãi mở miệng vương gia, ngài bảo hộ thuộc phi nương nương cùng công chúa là nhân chi thường tình, nhưng bệ hạ, hắn không phải đối với ngài càng có lợi hơn sao? Giang Nam trong nháy mắt minh bạch Lữ Trung ý nghĩ, cười lắc đầu, ngươi muốn nói phụ hoàng nếu là không có, ta thì càng tốt hơn bị đúng không? Lữ Trung không nghĩ tới ngươi nói ngay thẳng như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu đúng vậy. Ai, ta khi còn bé kỳ thật đối phụ hoàng không có gì ấn tượng, nhưng từ khi xuất cung về sau, hắn chẳng những không có làm khó ta, càng là bị ta không thiếu thuận tiện cùng chỗ tốt, dù sao cũng là phụ hoàng ta, thật nhìn xem hắn chết, bản vương vẫn còn có chút không đành lòng. Giang Nam lúc này là chân tình bộc lộ. Sau đó nghiêm sắc mặt, lại nói bản vương muốn cái kia vị trí, cũng là đường đường chính chính lấy, muốn phụ hoàng cam tâm tình nguyện giao cho bản vương, âm mưu quỷ kế đạt được cái kia vị trí, cũng phải vị bất chính, đức không xứng vị, tất có thai đường, bản vương cũng kinh thường. Lữ Trung hít sâu một hơi, nhìn xem phía trên uy nghiêm bá khí người, ẩn ẩn cảm thấy một cô đế vương chi khí. Trong lòng của hắn thì thào đây chính là đế vương chi tâm sao? Bên trong thánh bên ngoài vương, áp đảo toàn bộ thiên hạ. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí, phụ trợ dạng này một vị tiềm long, là hắn may mắn lớn nhất. Thần bái phục, vương gia chi uy, chắc chắn chấn nhiếp hoàng vũ, thần nguyện lấy cái chết hỗ trợ. Hắn thần sắc nghiêm túc dị thường. Giang Nam gặp này con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn tận mắt thấy Lữ Trung đỉnh đầu độ trung thành hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một đầu tím sợi dây gắn kết tiếp tại đỉnh đầu của mình, mà mình phảng phất có thể một lời liền có thể để hắn tự sát. Trong lòng của hắn rung động, không nghĩ tới độ trung thành còn có loại biến hóa này, từ trung biến thành mình chết, bọn hắn cũng sẽ chết sao? Đơn giản kinh khủng, nếu là mình chết rồi, Lữ Trung cũng sẽ chết, đây là cái gì khóa lại? Hắn thu liễm cảm xúc, đi lên trước tự tay đỡ dậy hắn quân sư, không cần như thế, bản vương có thể cùng khó khăn, cũng có thể chung phúc quý. Lữ Trung run lên trong lòng, quân thần liền sợ cái này, lo lắng quân vương sau khi thành công tá ma giết lửa. Nhưng hôm nay vương gia có thể nói thẳng ra, vậy thì tương đương với miệng vàng lời ngọc, mình cũng mất nỗi lo về sau. Chương 94, dùng vương phi chương 94, dùng vương phi tốt, quân sư, ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào Triệu Vương phiền phức? Giang Nam thành tâm hỏi. Ân. Lữ Trung thu hồi cảm xúc, cẩn thận suy nghĩ bắt đầu. Giang Nam một lần nữa ngồi xuống lại, cũng không có thúc giục, hắn cũng đang suy tư. Trong đại trướng an tĩnh lại. Thời gian trôi qua, đột nhiên Lữ Trung ngẩng đầu đưa ra, có. Giang Nam từ trong trầm tư lấy lại tinh thần kinh hỉ nói nhanh như vậy. Quân sư lợi hại. Hắn khen ngợi một câu. Sau đó liền sáng ngời hữu thần nhìn xem Lữ Trung. Lữ Trung mỉm cười vươn ra, thần nhớ kỹ ngài có một vị lợi hại vương phi a. Giang Nam sững sờ, nói thế nào đến Tần Nhược Hy trên người, từ khi mình đi ra, Tần Nhược Hy một mực viết thư cho mình làm phát minh, đã làm ra không thiếu độ tốt, thậm chí bán được quốc gia khác, nói nàng là mình túi tiền đều không đủ. Nhiều bạc như vậy, cũng làm cho địa nguyên thành càng thêm phồn hoa, nàng không thể bỏ qua công lao. Ân, không sai, bản vương vương phi, ân, cùng những người khác khác biệt. Giang Nam suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn chính xác khác biệt, xuyên qua đồng hương nhà, cùng mình không thiếu ý nghĩ có thể của mình, hắn cũng rất chân quý. Dù sao người xuyên việt đều là cô độc, có thể tìm tới như thế phù hợp người, có như lên trời. Lữ Trung nhìn xem Giang Nam trong mắt lóe lên nhu tình, cười cười, vương gia, sao không đem Triệu vương giao cho vương phi giải quyết đâu? Ân. Giang Nam kinh ngạc nhìn về phía Lữ Trung, ngươi như thế tin tưởng vương phi? Ngươi chưa thấy qua nàng a? Nàng một nữ tử được không? Lữ Trung lắc đầu vương gia, ngài quá coi thường vương phi. Thần tại Giang Nam liền chú ý qua vương phi, cái kia gồm nước công đức vô lượng, còn có nàng đến tiếp sau xuất gia đồ vật, nói câu không dễ nghe, vương phi cầm bạc nện cũng có thể đem Triệu vương nện trở về. Giang Nam nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười, đừng nói, thật đúng là, nếu là Tần Nhược Hy trong bóng tối lên mặt bút bạc thuê sát thủ đi giết Triệu Vương, làm không tốt thật đúng là có thể thành. Chỉ là muốn đối mặt phụ hoàng lửa giận thôi. Hắn đông nhiên cũng ý thức đạo Tần Nhược Hy dù sao đến từ tin tức phát đạt hiện đại, đối phó một cái Triệu Vương, có lẽ thật đúng là có thể. Lữ Trung lại mở miệng, với lại coi như Vương Phi cầm Triệu Vương không có cách, nhưng chỉ cần có thể kéo lại hắn, không ảnh hưởng đến ngài, coi như thành công, không có nỗi lo về sau, ngài mới có thể an tâm đối phó những địch nhân khác. Giang Nam khẽ gật đầu ân, có đạo lý, tốt, ta sẽ viết thư trở về, với lại ta tin tưởng Vương Phi sẽ không để cho ta thất vọng. Lữ Trung là người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vừa mới còn không tin dáng vẻ, làm sao hiện tại lại như thế tin tưởng Vương Phi. Lắc đầu, quả nhiên đế vương chi tâm, thâm bất khả chắc. Giang Nam cười cười, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Tần Nhược Hy không phải người của thế giới này. Đúng lúc này, Tử Thử vội vã đi đến. Vương gia, đại kim hoàng đế chết. Hắn sốt ruột nói. Ân. Giang Nam lập tức đứng lên đến nhanh như vậy liền chết. Không phải còn có thể sống mấy tháng sao? Lữ Trung trong mắt lóe lên tinh quang, vương gia, chỉ sợ là có người không nhẫn lại được. Tây môn cảnh hồng. Giang Nam phun ra mấy chữ, sắc mặt nghiêm túc. Lữ Trung gật gật đầu, nhìn về phía Tử Thử đại kim truyền ra tin tức gì không có. Tử Thử gật gật đầu, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Lữ Trung một chút. Trong thành tin tức nói là đại kim hoàng đế nghe được chúng ta chiếm bọn hắn nhiều như vậy thành trì, tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Giang Nam cùng Lữ Trung hai mặt nhìn nhau, cái này cũng được. Lữ Trung khẽ miệng giật một cái, không phải đâu, đường đường đại kim hoàng đế lòng dạ nhỏ như vậy. Tử Thử cố nén ý cười, còn có, Tây Môn Cảnh Hồng truyền ra tất sát lệnh, muốn giết quân sư ngài, vi phụ hoàng báo thủ.
A,
Lữ Trung Triệt để mộng, giết ta. Giang Nam cũng không nhịn được cười nói cái này cùng quân sư có quan hệ gì, đều là bản vương mệnh lệnh, Tây Môn Cảnh Hồng kích thích váng đầu đi. Tử Thử do dự một chút, có lẽ, khả năng, hắn không có nắm chắc đối phó vương ra ngài, cũng sợ chọc giận đại uyên, khai chiến. Lữ Trung tức giận đến râu ria run lên, đây là nói hắn không có chút nào uy hiếp, quả hồng nhặt mềm bóp. Khu khu, Tử Thử, phái thêm điểm ám vệ bảo hộ quân sư nếu là xảy ra chuyện, ngươi đưa đầu tới gặp. Giang Nam ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói.
Vâng, vương gia.
Ta trước khi đến, đã sắp xếp xong xuôi. Tử Thử lập tức nói. Hắn đã sớm biết quân sư đối vương gia tầm quan trọng, tự nhiên sẽ giải quyết Giang Nam nỗi lo về sau. Giang Nam vui mừng gật gật đầu, vẫn là Tử Thử dùng tốt á, hắn nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, không khỏi nhìn thoáng qua Tử Thử đỉnh đầu. Chỉ cần trở thành tử trung người, hắn đều không thấy thế nào qua độ trung thành, bởi vì tử trung sẽ không rơi độ trung thành. Làm theo mình lâu nhất Tử Thử, hắn đã sớm đem độ trung thành xoát đầy, lần này lại xem xét, hắn lập tức hiểu rõ, đỉnh đầu hắn đã sớm không có độ trung thành, cũng là một đầu tím sợi dây gắn kết lấy đỉnh đầu của mình. Với lại tím dây so Lữ Trung còn lớn hơn một chút. Hắn thu tầm mắt lại, "Ân, làm được không sai, đi xuống đi." Các loại Tử Thử đi, Giang Nam mới nhìn hướng Lữ Trung quân sư đừng nóng giận, bản vương sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lữ Trung lắc đầu, "Vương gia, cái này rõ ràng là tin tức giả, mà lại là Tây Môn Cảnh Hồng cố ý truyền bá." Giang Nam gật gật đầu, "Ân, ta đã sớm đoán được, thế nhưng không có cách nào, liền xem như hắn giết, hắn không thừa nhận ai cũng không làm gì được hắn." "Đúng vậy à, Đại Kim người cũng không ngu ngốc, hiện tại chỉ có Tây Môn Cảnh Hồng một cái hoàng tử, hắn không đăng cơ Đại Kim liền phiền toái." Lữ Trung bất đắc dĩ nói. Giang Nam hé mắt, đây không phải là càng tốt hơn bản vương ngay tại hắn đăng cơ vào cái ngày đó quân vây bốn mặt. Lữ Trung đôi mắt lấp lóe vương ra, ý nghĩ này tốt, đăng cơ ngày liền là diệt quốc ngày. Giang Nam mỉm cười, hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không quen nhìn Tây Môn Cảnh Hồng đắc ý mà thôi. Địa Nguyên Thành, vương phủ. Tần Nhược Hi mở mịt mở ra tin, Lý Uyển Nhi cũng xuống tới. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, hai người đã trở thành hảo tỷ muội. Vương phi tỷ tỷ, vương gia nói cái gì? Lý Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Tần Nhược Hi có chút không xác định nói vương gia thật giống như là muốn ta đối phó Triệu vương. Lý Uyển Nhi lập tức hưng phấn bắt đầu a. Thật sao? Quá tốt rồi, ta trưởng thương đã đói khát khó nhịn, lần này rốt cục muốn đánh trận sao? Hắn kích động nói năng lộn xộn. Có trời mới biết nàng lúc trước lời thề son sắt huấn luyện nữ binh, kết quả là tiêu diệt mấy lần vị. Sau đó liền là bảo vệ vương phi, nữ binh chỉ có thể mỗi ngày huấn luyện, nhàm chán muốn chết. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục có nhiệm vụ tới, vẫn là đối phó Triệu vương. Tần Nhược Hi có chút im lặng nhìn xem kích động Lý Uyển Nhi, đừng như vậy kích động, thật làm Triệu vương là dễ đối phó như vậy đó a. Sau đó nàng đại mi cau lại, lẩm bẩm nói Triệu vương phái người xâm nhập Thảo Nguyên, muốn tụ lại Đại Nguyên tàng quân, nếu là làm thành, uy hiếp liền là Địa Nguyên thành, quyết không thể để hắn thành công. Nàng ánh mắt kiên định, Giang Nam có thể đem sự tình giao cho mình, nói rõ tín nhiệm mình, nàng tự nhiên muốn làm tốt. Những năm này tại vương phủ là nàng vui sướng nhất, cũng rất tự do, cùng tiếp trước so, đơn giản liền là phúc ổ nàng phát minh nhiều đồ như vậy, cũng là vì trợ giúp Giang Nam, báo đáp cảm ơn. Về phần có phải hay không tình yêu, chỉ có trong lòng chính nàng mới biết được. Chương 95, Tấn Vương phi chương 95, Tấn Vương phi Lý Uyển Nhi bình tĩnh lại, liền vội vàng hỏi Vương phi tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Tần Nhược Hi híp híp đẹp mắt con mắt, trí tuệ quang mang hiện lên, hiện tại đương nhiên là trước thu thập tình báo. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến Giang Nam lưu cho mình người, ngẩng đầu hướng phía địa phương không người hô ám vệ, đi ra gặp buồn Vương phi. Xoát, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại 10 mét chỗ, thuộc hạ bài kiến Vương phi. Người áo đen kia che mặt một gối quỳ xuống. Lý Uyển Nhi giật nảy mình, kiếm kém chút rút ra. Sau đó mới tốt kỳ vây quanh ám vệ vòng vo hai vòng, đây chính là ám vệ sao? Ngươi vừa mới là từ đâu đi ra? Nhưng mà ám vệ căn bản không để ý nàng, chỉ là cung kính nhìn xem Tần Nhược Hi. Lý Uyển Nhi bất mãn dậm chân một cái, thử, thần khí cái gì? Ta vẫn là vương gia duy nhất nữ thống lĩnh đâu. Tần Nhược Hi cười một tiếng, Uyển Nhi, đừng làm rộn. Sau đó thần sắc nghiêm lại, ta muốn biết Triệu vương tất cả tình báo, đặc biệt là hắn phái đi Đại Nguyên Thảo Nguyên người. Ám vệ lập tức nói vâng, vương phi, chạm vạng tối liền đưa tới. Tần Nhược Hi trong lòng giật mình, nhanh như vậy sao? Bởi vậy có thể thấy được Tấn Vương hệ thống tình báo mạnh bao nhiêu. Sau đó hắn liền bình thường trở lại, dù sao cũng là xuyên qua tới, biết tình báo tầm quan trọng. Ân, tốt, vậy ngươi đi xuống đi. Người áo đen cung kính đứng lên đến, sau đó bước nhanh rời đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lý Uyển Nhi không khỏi hâm mộ nói nguyên lai vương phi tỷ tỷ có ám vệ bảo hộ a. Tần Nhược Hi lắc đầu kỳ thật ta cũng không biết, chỉ là suy đoán mà thôi, bất quá lời vương gia cẩn thận, khẳng định sẽ lưu người trong phủ. Vậy chúng ta bây giờ liền đợi đến tình báo. Lý Uyển Nhi vỗ tay nói. Tần Nhược Hi gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ có chút nghiêm trọng, không biết mình có thể hay không làm tốt. Trạng vạng tối, tình báo quả nhiên đưa tới. Tần Nhược Hi cùng Lý Uyển Nhi chăm chú nhìn. Tần Nhược Hi càng xem thần sắc càng nghiêm trọng, Bắc Đường Thanh Vũ, làm sao lại xuất hiện một cái tứ hoàng tử? Không phải do nàng không kinh ngạc, rõ ràng trên tình báo nói Đại Nguyên chỉ có 3 cái hoàng tử, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều đã chết, cũng liền tam hoàng tử còn sống, nhưng bị vương gia đã thu phục được, đột nhiên xuất hiện cái tứ hoàng tử. Mấu chốt vẫn là cái con riêng, cái này ai có thể tin? Cái này tứ hoàng tử có vấn đề. Tần Nhược Hi bỗng nhiên mở miệng. Lý Uyển Nhi ngẩng đầu đồng ý nói hoàn toàn chính xác, cái gì con riêng, hiện tại Đại Nguyên hoàng thất không sai biệt lắm chết sạch, cũng liền tam hoàng tử có thể đi ra làm chứng, nhưng hắn là chúng ta bên này người, không có sức thuyết phục. Nàng nhịn không được thở dài. Tần Nhược Hi không khỏi cười lắc đầu, coi như có thể chứng minh cũng vô dụng, những cái kia tàn quân sẽ không quản có phải thật vậy hay không hoàng tử, bọn hắn chỉ là muốn cái danh nghĩa mà thôi, bất mãn tam hoàng tử rất nhiều người. Lý Uyển Nhi bất đắc dĩ gật gật đầu, chuyện thật là dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta đi đem kia cái gì tứ hoàng tử bắt trở lại? Nàng ma quyền sát trưởng hưng phấn nói. Vô dụng, mọi người kỳ thật đều biết hắn là giả, cho dù chết lại có thể thế nào, đến lúc đó đẩy cái ngũ hoàng tử không được sao? Ách, Lý Uyển Nhi có chút mắt trợn tròn, muộn muộn đạo nguyên lai là cái phế vật a. Tần Nhược Hi hé mắt, ngược lại là có thể tiếp xúc một chút cái này tứ hoàng tử, không ai ưa thích làm khôi lỗi a, nàng đã ở trong lòng yên lặng kế hoạch bắt đầu. Một bên khác, Tấn Vương phái 300.000 thiết kỵ ngăn cản liên quân tin tức đã truyền ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tấn Vương quá tự đại, bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, kỵ binh tuy mạnh, nhưng 500.000 đại quân tinh nhuệ cũng không phải ăn chay. Không ít người đều chuẩn bị nhìn Tấn Vương binh bại náo nhiệt. Ngụy Vương là cao hứng nhất, ha ha, Tấn Vương cũng có tự đại thời điểm, lần này hắn chết chắc rồi. Nhưng hắn phụ tá bên trong có một người lại lắc đầu đưa ra, không thể xem thường Tấn Vương. Ngụy Vương biến sắc, hắn hiện tại nhất không nghe được khen Tấn Vương lời nói. A, làm sao? Giang Tiên Sinh đây là coi trọng Tấn Vương, muốn đầu nhập vào quá khứ. Đúng vậy a, Giang Tiên Sinh, ngươi là vương gia phụ tá, sao có thể cho người khác nói chuyện đâu? Giang Tiên Sinh, ta biết ngươi bội phục Tấn Vương, nhưng trong âm thầm nói một chút thì thôi, ngươi sao có thể tại cái này nói sao? Có không ít người rất biết mắt nhìn sắc, phát hiện Ngụy Vương không cao hứng, lập tức mở miệng ép buộc. Ngụy Vương sắc mặt quả nhiên tốt không thiếu. Giang Tiên Sinh im lặng, nhìn những người này một chút, trong lòng thở dài, chính mình lúc trước thật sự là bên trên sai thuyền, chỉ những thứ này định nọ hạng người cũng có thể phụ tá Ngụy Vương thừa bị. Hắn căn bản không tin tưởng, nhưng trong lòng có ý khác, mình lại không ký văn tự bán mình, còn không thể đi sao? Bất quá đi cũng phải tìm cơ hội, Ngụy Vương tâm nhãn quá nhỏ, mình nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ còn không có đầu nhập vào Tấn Vương, mình cả nhà lao tiểu mệnh cũng bị mất. Ngụy Vương nhìn thấy Giang Tiên Sinh không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải nhìn hắn mỗi lần đều có thể ra tốt hơn chủ ý, hắn liền đem người này giết, chống đối mình nhiều lần. Tốt, chỉ là thảo luận mà thôi, không cần thiết nhắm vào mình người. Ngụy Vương hòa giải, ai dám không nể mặt mũi? Đúng, hôm nay gọi các ngươi đến, là bởi vì bản vương cảm thấy xuất binh. Tất cả mọi người sững sờ, nhanh như vậy liền muốn thu đủ vương địa bàn. Giang Tiên Sinh nhướng mày, nhắc nhở vương gia, thể vương còn tại. Hừ, bản vương biết. Ngụy Vương bất mãn nhìn thoáng qua Giang Tiên Sinh, gặp hắn im miệng. Lúc này mới đạo cho nên bản vương dự định chặn giết Tề Vương, tù binh hắn. Ách, tất cả mọi người sững sờ, không dám nhận gốc dạng. Đùa gì thế, bắt Tề Vương có làm được cái gì, ai dám giết hắn, đi bắt người khẳng định phải không may, bọn hắn lại không phải người ngu, vạn nhất Tề Vương lên phục nữa nha. Cái này ai có thể nói chúng? Ngụy Vương nhìn thấy tất cả mọi người đều an tĩnh lại, không khỏi nhíu mày. Đều là phế vật, liền nữ cá nhân cũng không dám. Giang Tiên Sinh không thể không nhắc nhở vương gia, đắc tội Tề Vương, phong hiểm rất lớn. Ngụy Vương sững sờ, cũng trở về qua mùi vị đến, nguyên lai là lo lắng cái này. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, không để cho mình người đi, vậy ai còn có thể đi? Giang Tiên Sinh thở dài, đột nhiên nói vương ra, kỳ thật chỉ cần để ngăn trở Tề Vương một đoạn thời gian liền tốt. Ngụy Vương sững sờ, đúng à, mình chỉ cần triệt để nắm giữ Tề Vương lực lượng, coi như hắn trở về lại có thể thế nào? Hắn không khỏi nhìn Giang Tiên Sinh một chút, hoán khí cũng thiếu một chút, nhân tài nhà luôn có chút nạo khí. Ân, bản vương biết, vậy các ngươi ai nguyện ý đi ngăn cản Tề Vương? Ngụy Vương thản nhiên nói, mặt tướng nguyện đi. Lập tức có người đứng dậy. Vương gia, mặt tướng cũng có thể đi. Vương gia, còn có ta. Lần này tranh nhau trẻ lớn, cái này cùng bắt Tề Vương hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Một cái là lĩnh mệnh làm việc, Tề Vương tìm phiền toái cũng chỉ sẽ tìm Ngụy Vương. Nhưng đi bắt hắn liền không đồng dạng, đó là sỉ nhục, ai bắt ai không may. Ngụy Vương lúc này mới lộ ra tiểu dung, này mới đúng mà, tùy tiện chỉ một cái tâm phúc. Sau đó Ngụy Vương nhìn về phía đám người, không sai biệt lắm, bắt đầu từ ngày mai binh chiếm lĩnh Tề Vương địa bàn. Vâng, vương gia. Tất cả mọi người đứng lên đến, ồn ào đồng ý chương 96. Binh vây đô thành chương 96, binh vây đô thành Giang Nam binh mã cũng bắt đầu động. Lớn như vậy chiến trận, tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý, bọn hắn không nghĩ tới biết rõ có 500.000 đại quân muốn đối phó Tấn Vương quân, hắn còn dám xuất binh đối phó Đại Kim. Đại Kim đô thành, trên tường thành binh sĩ hoảng sợ nhìn phía xa. Cái kia, đó là cái gì? Âm thanh run rẩy. Bên cạnh lão binh không ngẩng đầu, giễu cợt nói có thể có cái gì, các ngươi những tân binh này liền ưa thích ngạc nhiên. Không, không phải a, lão đại, tốt. Thật nhiều người. Binh sĩ lắp ba lắp bắp hỏi chỉ vào nơi xa. Lão binh cũng lên lòng nghi ngờ, không khỏi đứng lên đến nhìn quá khứ. T. Lão binh hít sâu một hơi, hét lớn địch nhân, nhanh, gõ cái chiêng, nhanh, nhanh đóng cửa thành. Thanh âm của hắn rất lớn, cơ hồ là gầm thét đi ra. Trên tường thành tất cả mọi người đều nghe được, cũng phát hiện nơi xa đèn nghị đại quân. Tất cả đều bị hù dọa, luống cuống tay chân động bắt đầu. Cửa thành chậm rãi quan bế bên trên tường thành một mảnh bận rộn, không ngừng sách thủ thành vũ khí. Tấn trong quân, Lữ Trung nhìn phía xa chậm rãi đóng lại cửa thành, vương gia, ngươi liền không có nghĩ tới tập kích sao? Có lẽ có cơ hội cầm xuống cửa thành, chúng ta liền có cơ hội. Giang Nam lắc đầu hy vọng không lớn, đô thành có trong ngoài thành phân chia, coi như đánh hạ ngoại thành, nội thành cũng sẽ lọt vào ngăn cản. Lại nói, Tây Môn Cảnh Hồng không có ngu như vậy, chúng ta đều chuyển ra tin tức bao lâu, hắn làm sao lại không chuẩn bị. Trực tiếp đi vào nói không chừng liền là bấy dập. Lữ Trung kinh ngạc nhìn Giang Nam một chút, không hổ là vương gia, một mực đều rất tỉnh táo. Căn bản vốn không như cái người trẻ tuổi, hoàng gia người đều lợi hại như vậy sao? Đại quân rất nhanh liền bao vây toàn bộ Đại Kim đô thành, Giang Nam không có công thành ý tứ. cứ như vậy vây quanh. Đại Kim đô thành, hoàng cung. Tây Môn Cảnh Hồng đang tại cầm ấn tỷ kích động quan sát lấy. Đây chính là thiên tử ấn tỷ a, liền dựa vào nó ban bố thánh chỉ. Hắn lại liếc mắt nhìn trên bàn chuẩn bị chiếu thư, nhịn cười không được bắt đầu. Đột nhiên một cái thái giám đội vã chạy vào, "Không, bệ hạ, không xong." Mặc dù còn không có đăng cơ, nhưng hắn để hậu cung cùng bọn thái giám sửa lại xưng hô, âm thầm đã nghiền. Hắn bị kinh đến, tay run một cái, kém chút đem ấn tỷ ngã. Tay hắn bận bịu chân loạn đem ấn tỷ bỏ vào hộp, sau đó mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem quỷ thái giám. "Ngươi muốn chết sao? Quá nhiều thánh gia thế nhưng là tội chết." Thanh âm băng lãnh. Thái giám đều muốn sợ tè ra quần, lắp bắp nói không. "Không phải a, bệ hạ." "Thần vương, quân đội tới." "Cái gì?" Tây Môn Cảnh Hồng dọa đến lập tức đứng lên, đến làm sao nhanh như vậy? Hắn mặc dù đạt được tin tức, Tấn Vương muốn xuất binh, nhưng lúc này mới bao lâu, Tấn Vương đã đến, hắn lập tức khẩn trương bắt đầu. Chân muốn đi tường thành nhìn xem. Nói xong hắn cũng không tâm tư quản thái giám, đội ba đi ra ngoài. Trên tường thành, Tây Môn Cảnh Hồng sắc mặt tái nhợt nhìn xem nhánh đại quân này, cái kia tấn chữ đại kỳ phảng phất mang theo uy hiếp. Những đại thần khác nhóm cũng gấp đội ba chạy tới, các loại tận mắt thấy đại quân, toàn đều trầm mặc. Coi như bọn hắn là mù lòa, cũng có thể nhìn ra Tấn Vương quân đội đại doanh đều nhịn, binh sĩ càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Xem xét liền là tinh nhuệ à, 400.000 cái số này hiện tại còn tại đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Tây Môn Cảnh Hồng hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, chúng ta tường thành thủ được sao? An tĩnh một cái chớp mắt, đột nhiên có người mở miệng, hẳn là có thể đi, tường thành chúng ta gia cố, còn có nhiều như vậy thủ thành khí giới, coi như Tấn Vương có 400.000 đại quân cũng không dễ dàng như vậy công thành thành công. Tây Môn Cảnh Hồng vi nhẹ nhàng thở ra. Không nhất định, cái kia Tấn Vương am hiểu nhất âm mưu quỷ kế, bọn hắn không nhất định thành công, có lẽ là muốn vây chết chúng ta, tựa như thông kim thành mở dạng. Có người lắc lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Nửa đêm tập doanh. Không được, Tấn Vương khẳng định có chuẩn bị. Ai, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta chờ chết sao? Có người phẫn nộ nói. Trung quanh an tĩnh một cái, tất cả mọi người đều nhìn về Tây Môn Cảnh Hồng, bởi vì hắn hiện tại mới chủ tâm cốt. Tây Môn Cảnh Hồng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tạm thời trước thủ thành a. Hắn có chút bất đắc dĩ, Tấn Vương cho hắn áp lực quá lớn. Đột nhiên một người từ trong đại doanh đi ra, đi theo phía sau hơn ngàn huyền giáp vệ. Đi vào tường thành một tiễn chi địa, Giang Nam dừng lại ngựa, nhìn về phía tường thành. Tinh thần lực thả ra, ân, cái này Tây Môn Cảnh Hồng là thật. Tây Môn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giang Nam cười tủm tỉm nói. Tây Môn Cảnh Hồng lạnh lùng nói, hừ, Tấn Vương, ngươi ta có chút quá phận đi, binh vây ta Đại Kim đô thành, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn tiêu diệt ta Đại Kim cung thành? Giang Nam cười lắc đầu, Tây Môn huynh, nghe nói ngươi muốn lên ngôi, bản vương mang binh đến chúc mừng ngươi, nhanh mở cửa thành đi, bản vương còn mang theo hạ lễ đâu. Tây Môn Cảnh Hồng tức giận đến huyệt thái dương gân xanh nổi lên, Tấn Vương, ngươi cho rằng bản hoàng tử là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Giang Nam thiếu dung thu hồi, khinh thường nói, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cảm thấy chỉ là một tòa cố thành, ngươi thủ được sao? Tây Môn Cảnh Hồng khuôn mặt đỏ bừng lên, nhục nhã, đây là căn bản không đem mình để vào mắt ta, bắn tên, bắn cho ta chết hắn. Hắn gầm thét lên, phốc phốc phốc, vô số mũi tên bắn ra ngoài, nhưng mà Tấn Vương căn bản không động, những cái kia tiễn toàn đều đủ không đến Giang Nam, mà rơi xuống đất. Tiễn chỉ bắn một vòng, bọn hắn cũng biết bắn không đến người, lại thế nào bắn cũng vô dụng, còn không bằng phía trên một chút tiễn đâu. Tây Môn Cảnh Hồng sắp tức nổ tung, Tấn Vương, ta muốn ngươi chết. Ha ha, muốn bản vương chết rất nhiều người, không nhiều ngươi cái này một cái, có bản lĩnh liền đi ra chiến a, chỉ nói không đã luyện cái dám dùng. Tây Môn Cảnh Hồng mặt đã trở thành màu gan heo, lại tiếp tục như thế hắn đều muốn biệt xuất nội thương. Hừ, có bản lĩnh liền đến công thành, làm bản hoàng tử sợ ngươi a. Hắn đương nhiên không dám phái binh ra ngoài, đây không phải là chịu chết sao? Giang Nam đối dần hổ ra hiệu dưới, dần hổ gật gật đầu, đây là bọn hắn ăn ý huyền giáp quân nhìn nhanh động, bọn hắn cưỡi ngựa tiến lên lấy đi mũi tên. Trên tường thành cũng không có lại bắn tên. Các loại nhặt xong những cái tia tiễn, Giang Nam nhịn không được cười nói, các ngươi còn không mau hướng Đại Kim Đại Hoàng Tử nói lời cảm tạ. Dân hồ đống nhiên quát đa tạ Đại Kim Đại Hoàng Tử đưa tiễn. Huyền Giáp Quân cũng đi theo giống lên bắt đầu, tựa hồ là thật tâm nói tạ. Tây Môn Cảnh Hồng mặt một trận thanh, lúc thì trắng, tiết hầu có mùi tanh tràn ngập ra, mình vậy mà thật sẽ thổ huyết. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Tây Môn Cảnh Hồng lưu lại câu nói này, liền tranh thủ thời gian hạ tường thành. Những quan viên khác hai mặt nhìn nhau, cái này không đánh, cảm giác có chút cho đùa. Giang Nam cũng cưỡi ngựa mang theo Huyền Giáp vệ trở về đại doanh. Trong đại doanh, Lữ Trung tò mò hỏi vương gia, Tây Môn Cảnh Hồng thế nào? A, còn có thể thế nào, bản vương nhìn hắn tinh thần rất tốt. Những người khác cũng gật gật đầu, vị này vì đăng cơ còn có cái gì không làm được. Lữ Trung nhíu mày nghĩ, vương gia, phái thêm chọn người nhìn xem Tây Môn Cảnh Hồng, không biết hắn sẽ làm cái gì. Chương 97, nhu đồ bí mật. Chương 97, nhu đồ bí mật. Giang Nam khẽ gật đầu, hắn cũng đối Tây Môn Cảnh Hồng không thế nào yên tâm, chó gấp cũng biết nhạy tưởng, huống chi một cái muốn đăng cơ hoàng tử. Từ thử, đã nghe chưa? Phái thêm chút ám vệ vào thành, bản vương phải biết nhất cử nhất động của hắn. Hắn ánh mắt hiện lạnh. Vâng, vương gia. Tử thử không chút do dự nói. Lúc này ở Đại Kim Hoàng Cung, trong ngự thư phòng hắn đem có thể đập đồ vật toàn đều đập một lần. Đáng chết, Tấn Vương ngươi đáng chết. Hắn hai mắt đỏ bừng giận dữ không thôi. Trong phòng không có những người khác, cho nên hắn tùy ý phát tiết, vừa nghĩ tới tại trên tường thành bị nhục nhã hắn liền muốn giết chết Tấn Vương. Ngay trước nhiều như vậy Đại Kim binh sĩ cùng đại thần trước mặt, mình hy vọng nhận lấy đả kích cực lớn. Mặc dù vẫn có thể đăng cơ thượng vị, nhưng thượng vị sau sẽ thêm không thiếu biến số. Như thế nào để hắn không phẫn nộ? hắn biết Tấn Vương không có công thành, chỉ sợ là đang chờ mình đăng cơ thời điểm cho mình một kích chí mạng. Ngẫm lại đi, đang tại đi đăng cơ nghi thức thời điểm, bọn hắn công thành, ai còn sẽ quản mình đăng cơ. Nghĩ đến đây hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đây là Dương Nhu, người bình thường đều có thể nhìn ra. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến, lập tức liền là Đại Kim bệ hạ, thất thố như vậy cũng không tốt. Ai? Tây Môn Cảnh Hồng giật mình, lớn tiếng quát hỏi, trong lòng có chút chấn kinh, nơi này chính là Ngự thư phòng, Đại Kim chỗ an toàn nhất, lại có người tiến nhập nơi này. Ha ha. Lần nữa truyền đến tiếng cười, tiếp lấy một bóng người từ trên xà nhà nhảy xuống tới. Một người trẻ tuổi, mặc màu đen quần áo bó, nhưng không có che mặt. Tây Môn Cảnh Hồng nhịn không được lui về sau một bước, cả kinh nói ngươi là? Hắn không khỏi nhìn về phía ngoài cửa, không biết hắn hô thị vệ còn đến hay không được đến. Đừng xem, bọn hắn đều bị ta mê choáng, không phải ta cũng vào không được. Người trẻ tuổi kia khẽ cười một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm túc bắt đầu giới thiệu một chút, bản thân Triệu Vương dưới trướng vô tình, lần này là Phụng Vương ra mệnh lệnh tìm ngươi. Triệu Vương? Tây Môn Cảnh Hồng sững sờ, sau đó khó hiểu nói ta cùng hắn không có cái gì liên quan đi, cách ta Đại Kim xa như vậy, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Vô tình cười cười, lắc đầu cho nên ngươi cùng ta nhà Vương gia không phải địch nhân a? Ân. Tây Môn Cảnh Hồng ngẩn người, sau đó híp mắt lại, tỉnh táo lại sau hắn cũng phản ứng lại. Các ngươi muốn đối phó Tấn Vương? Mặc dù là câu hỏi, nhưng hắn ngữ khí khẳng định. Không hổ là giải quyết cái khác đối thủ cạnh tranh có thể đăng cơ hoàng tử, đại hoàng tử ngươi đoán đúng. Vô tình tán thưởng nói. Tây Môn Cảnh Hồng trong lòng cười lạnh, đây là nhìn thấy Tấn Vương thế lớn khó chế, Triệu Vương gấp á đáng tiếc ta bị vây ở trong thành, cũng không có địa phương có thể giúp các ngươi. Tây Môn Cảnh Hồng thở dài. Hắn yên lòng, một lần nữa đi lên trước ngồi xuống trên long ỷ, xem kỹ nhìn xem Vô Tình. Trong lòng có chút ghen ghét, Đại Uyên làm sao có nhiều người như vậy mới, Tấn Vương liền không nói, Triệu Vương, Ngụy Vương, Tề Vương thủ hạ nhân tài khẳng định đều không ít, từ cái này Vô Tình trên thân liền có thể nhìn ra. Vô Tình cười cười, không thấy chút nào bên ngoài ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên, không thể nói như thế, Đại Kim kỳ thật có cái thiên nhiên ưu thế. A, có đúng không? Ta làm sao không biết? Tây Môn Cảnh Hồng nghi hoặc không thôi, hắn là thật không biết. Vô Tình đôi mắt lấp lóe, đột nhiên thấp giọng nói Đại Kim cùng Đại Nguyên nhưng thật ra là có cùng một gốc, ngươi liền không có nghĩ tới tiếp thu toàn bộ Đại Nguyên sao? Ân. Tây Môn Cảnh Hồng con mắt đột nhiên sáng rõ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vô Tình. Ngươi, lời này là có ý gì? Thanh âm hắn có chút khàn giọng, trong lòng lại tại rời sông lấp biển. Chiếm đoạt Đại Nguyên, nếu là thật thành công, cái kia Đại Kim thực lực tuyệt đối sẽ không so Đại Nguyên kém. Liên là tụ lại lên kỵ binh đều có thể hù chết không ít người. 1 triệu kỵ binh cũng có thể. Đó là cái hấp dẫn cực lớn, hắn không kích động liền kỳ quái. Vô Tình đối với hắn phản ứng không chút nào kỳ quái, lúc trước hắn nghe được thời điểm, so với hắn phản ứng còn lớn hơn. Vương gia chơi đến quá lớn, đây là muốn tại phía Bắc thành lập một cái kinh khủng đế quốc à, hắn liền không có nghĩ tới về sau giải quyết như thế nào lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm. Nhưng hắn chỉ là cấp dưới, thi hành mệnh lệnh là được rồi, cũng không dám hỏi nhiều. Không sai, liền là ngươi nghĩ ý tứ kia, Đại Nguyên mặc dù bị diệt, nhưng tàn mát bộ lạc vẫn như cũng nhiều không kể xiết. Hiện tại càng là phân chia thành vô số bộ lạc nhỏ, nếu là Đại Kim có thể thu phục bọn hắn, Đại Kim thực lực còn không nâng cao một bước. Vô Tình cười híp mắt nói ra. Tây Môn Cảnh Hồng lại là đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu không dễ dàng như vậy, Tấn Vương trong tay có cái Đại Nguyên Tam hoàng tử, những cái kia bộ lạc không đầu nhập vào hắn sẽ đầu nhập vào ta. Vô Tình cười lạnh một tiếng, ngươi không quan tâm qua phía ngoài tin tức đi. Đại Nguyên Tam hoàng tử trở thành Tấn Vương chó săn, không số ít lạc oán hận Tấn Vương diện Đại Nguyên, Tam hoàng tử còn mang binh đi giúp Tấn Vương, à, không số ít lạc càng thêm bất mãn, bọn hắn đang đợi một cái cơ hội mà thôi. Tây Môn Cảnh Hồng sắc mặt biến đổi, coi là thật, Đại Nguyên Tam hoàng tử là Tấn Vương người. Vô Tình gật gật đầu, cái này còn có giả, ra ngoài tra một cái ngươi sẽ biết. Tây Môn Cảnh Hồng trong lòng vui mừng, khẽ gật đầu, hắn vẫn tin tưởng Vô Tình sẽ không cầm loại sự tình này lừa hắn. Vậy các ngươi muốn ta làm thế nào? Tây Môn Cảnh Hồng tin tưởng thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Vô Tình gật gật đầu, hắn liền yêu thích sạch sẽ lưu loát người. Rất đơn giản, ngăn chặn Tấn Vương, mặt khác ngươi phái người đi Đại Nguyên, thuyết phục những cái kia bộ lạc gia nhập Đại Kim, chỉnh hợp những cái kia bộ lạc, tổ kiến kỵ binh. Nói xong trong mắt của hắn nổi lên hàn quang, sau đó tại Đại Lương cùng Đại Định treo lên tới thời điểm, ngươi cùng những kỵ binh kia tiền hậu giáp kích, triệt để diệt Tấn Vương. Ngữ khí của hắn rất lạnh. Tây Môn Cảnh Hồng nhịn không được hít sâu một hơi, thủ bút thật lớn, ta Đại Kim, Triệu Vương, trước Đại Nguyên, Đại Lương, Đại Định. Nhiều như vậy thế lực vây quét một cái Tấn Vương. Không phải do hắn không kinh hãi, bọn hắn như thế kiên kỵ Tấn Vương sao? Lại muốn triệt để giết hắn. Diệt Tấn Vương, các ngươi thực có can đảm giết hắn, không sợ Đại Nguyên Hoàng đế nổi giận. Tây Môn Cảnh Hồng hỏi. Yên tâm, vương gia nhà ta sẽ ngăn trở bệ hạ lửa giận. Vô Tình thản nhiên nói. Tây Môn Cảnh Hồng nhìn chằm chằm Vô Tình một chút, gật gật đầu tốt. Vô Tình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thuyết phục hắn. Vậy thì chờ lát nữa ngươi liền phái người đến, ta nhiều nhất chỉ có thể mang 3 người, lại nhiều liền sẽ bị Tấn Vương phát hiện. Hắn ngưng trọng nói. Không có nhiều như vậy, ta chỉ phái 1 người đi là được, hắn đã từng cũng là Đại Nguyên người, vừa bạn. Tây Môn Cảnh Hồng khoát tay một cái nói. Vô Tình gật gật đầu, người tự nhiên càng ít càng tốt. Còn có chuyện gì sao? Tây Môn Cảnh Hồng hỏi, đổi người ý tứ rất rõ ràng. Vô Tình cười cười, lý do an toàn, còn muốn làm phiền ngươi ký tên cái này. Nói xong hắn lấy ra một tờ giấy. Tây Môn Cảnh Hồng nhận lấy xem xét, phát hiện người ở phía trên không ít, đều ký tên đồng ý cái gì Đông Phương Trường Thanh, Nam Cung Sơn Hải, Triệu Vương. Tốt, ta ký. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy danh tự cũng yên tâm một chút, người tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy Giang Nam có nhiều như vậy địch nhân, trong lòng cũng dễ chịu không thiếu. Chương 98, quấy rối chương 98, quấy rối vô tình hài lòng thu hồi khế ước, bỏ vào trong tay áo. Người phái người đâu? Vô tình trực tiếp hỏi. Ban đêm lại đến, ta đem người cho ngươi. Tây Môn Cảnh Hồng thản nhiên nói. Vô tình lúc này mới nhớ tới mình đem người đều đánh ngã, hiện tại hắn đi nơi nào tìm người truyền lời, xấu hổ cười một tiếng, nửa canh giờ bọn hắn liền sẽ mình tỉnh lại. Nói xong cũng đội va đi, hắn còn có những nhiệm vụ khác. Đám người đi, Tây Môn Cảnh Hồng mới lạnh xuống mặt ám vệ. Hắn quát lạnh một tiếng, nhưng mà lại không ai trả lời, sắc mặt hắn càng không tốt nhìn, mình ám vệ quả nhiên được giải quyết. Cái này khiến hắn lập tức không có cảm giác an toàn, âm thầm quyết định đề cao đối ám vệ bồi dưỡng, mình ám vệ thế mà so ra kém Triệu Vương người, huống chi cường đại hơn Tấn Vương. Cái kia Tấn Vương bọn hắn nếu là muốn giết mình, chẳng phải là rất đơn giản, càng nghĩ càng sợ hãi, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Cái gọi là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là như vậy a, lúc này ở 500.000 đại quân hành quân trên đường, trung quân bên trong, trên mặt đất ủy một trận vật binh sĩ. Điện hạ, đuổi theo 1.000 kỵ binh lại không? Binh sĩ là trinh sát, hắn có chút kinh hoàng nói. "Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống nghỉ ngơi a." Ngồi trên lưng ngựa Đông Phương Trường thanh thản như nói, tựa hồ một chút cũng không có tức giận. Nam Cung Sơn Hải nhíu mày, những tướng quân khác cũng sắc mặt khó coi. "Hừ, tấn quân kỵ binh cũng chả có gì đặc biệt, thuộc lao thử, trốn trốn tránh tránh có bản lĩnh trực tiếp triển khai tư thế đại chiến một trận a." Có tướng quân phẫn nộ nói. "Đúng vậy a, lén lén lút lút, đơn giản cho Tấn Vương mất mặt. Xem ra Tấn Vương cũng chả có gì đặc biệt." Các tướng quân tức giận âm dương quái khí bắt đầu. Nam Cung Sơn Hải nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, Đông Phương Minh, ngươi thấy thế nào? Bọn hắn đây là ý gì? Đông Phương Trường Thanh khoát khoát tay, ngăn trở các tướng quân chửi rủa. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình thản, Tấn Vương quả nhiên lợi hại, thủ hạ kỵ binh cũng giống phong cách của hắn. Tất cả mọi người sững sờ, không hiểu nhìn xem Đông Phương Trường Thanh, làm sao còn khen đi lên. Đông Phương Trường Thanh nhìn xem đám người cười cười, lúc này mới thản nhiên nói, các ngươi biết bọn hắn bao nhiêu ít kỵ binh sao? Có người lanh mồm lanh miệng, 300.000 a. Đúng vậy à, 300.000 nếu là tản ra, mỗi ngày đến quấy rối chúng ta, đuổi theo người thiếu liền ăn hết. Đuổi theo quá nhiều, bọn hắn liền đợi đến tất cả kỵ binh xuống lại đến ăn hết, các ngươi cảm thấy kỵ binh của chúng ta có thể tổn thất bao lâu? T. Có người hít sâu một hơi. Đây là nước ấm nấu hết xanh a, thật độc kế sách. Có người cả kinh kêu lên. Đông Phương Trường Thanh nhìn về phía người kia, tán thưởng gật gật đầu. Không sai, bọn hắn liền là muốn một chút xíu đem chúng ta kéo đổ, kỵ binh ưu thế lớn nhất liền là tốc độ, tới lấy như gió, coi như chúng ta muốn vây quanh hắn nhóm cũng khó. Đông Phương Trường Thanh hé mắt. Nam Cung Sơn Hải đôi mắt lấp lóe, vậy chúng ta liền không đuổi theo. Vậy có phải hay không quá mềm yếu, 500.000 đại quân ngay cả địch nhân cũng không dám truy. Có còn nhỏ tiếng nói. Nam Cung Sơn Hải mặt tối sầm, hắn biết mình tại trong đại quân uy vọng so ra kém Đông Phương Trường Thanh, nhưng cũng không cần thiết biểu hiện được rõ ràng như vậy a. Đông Phương Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, "Trương tướng quân, cho phó minh chủ thỉnh tội." Cái kia Trương tướng quân sững sờ, nhưng nhìn thấy Đông Phương Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng, chỉ có thể hướng Nam Cung Sơn Hải quỳ một chân trên đất. Mặt tướng ngôn ngữ vô dáng, mời phó minh chủ trừng phạt. Nam Cung Sơn Hải trong mắt tinh quang lóe lên, cười tiến lên đỡ dậy hắn, "Trương tướng quân nói quá lời, chỉ là bình thường thảo luận quân tình mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy." Đông Phương Trường Thanh nhìn Nam Cung Sơn Hải một chút, đối với hắn lấy chính mình làm người tốt sự tình không có chút nào để ý, hắn nhất định phải ổn định đại cục, nếu là Nam Cung Sơn Hải bất mãn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại quân. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, truy chịu là muốn truy, nhưng có thể nửa đường trở về, không cần đuổi đến quá gần. Hắn đôi mắt chớp lên, kỳ thật quấy rầy cường độ cũng không lớn, tạo thành ảnh hưởng có hạn. Từ những kỵ binh này đến xem, Tấn Vương thật phái kỵ binh đi ra. Đông Phương Trường Thanh thản nhiên nói, tất cả mọi người cũng phản ứng lại, đúng vậy à, 300.000 kỵ binh không có ở bên người, hắn cũng chỉ có 400.000 người. Còn muốn vây thành, ít nhất phải 10 vạn người đi, nói không chừng còn chưa đủ, vậy hắn cũng chỉ có hơn 200.000 người. Ân, lại thêm hắn phải bảo vệ những cái kia chiếm lĩnh thành trì, làm sao cũng muốn 10 vạn người đi, như thế tính toán, hắn có thể điều động chỉ có hơn 10 vạn người, hừ, như thế nào cùng chúng ta đánh. Một cái công kích liền phá tan bọn hắn. Các tướng quân hưng phấn bắt đầu. Nam Cung Sơn Hải tán đồng gật gật đầu. Chỉ có Đông Phương Trường Thanh lắc đầu, không có khả năng, Tấn Vương không có ngu như vậy, biết rõ chúng ta có 500.000 đại quân, hắn dùng mười mấy vạn người liền muốn cùng chúng ta đối đầu. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn, Nam Cung Sơn Hải trực tiếp hỏi Đông Phương Minh, ngươi có phải hay không thu vào cái gì tình báo? Đông Phương Trường Thanh lắc đầu, không có, chỉ là trực giác là cảm giác không đúng. Hắn không hề tiếp tục nói, biết mình lý do không thuyết phục được người, nhưng hắn liền là cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra. Dù sao chúng ta phải cẩn thận, cách Tấn Vương đã không xa. Hắn ngưng trọng nói, đám người mặc dù cảm thấy hắn là cẩn thận quá mức, nhưng vẫn là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Rời cái này nhánh đại quân vài dặm bên ngoài trong một rừng cây, không thiếu kỵ binh đang tại nơi này nghỉ ngơi. Mạnh Lương thình lình ở trong đó, trước người hắn mang lấy đống lửa, đang tại thịt nướng. Tướng quân, chúng ta còn muốn tiếp tục quấy rối sao? Bên cạnh phó tướng hỏi. Đương nhiên, ha ha, chúng ta diệt nhiều thiếu kỵ binh. Hắn hung hăng cắn xuống một miếng thịt mới hỏi. Có chừng 5.000 kỵ binh của bọn hắn quá yếu. Phó tướng đội bằng nói, trong mắt lóe lên kinh thường. Mạnh Lương lắc đầu, ngươi cũng biết yếu, cái này 5.000 kỵ binh bất quá là pháo hôi mà thôi, cũng không thể xưng kỵ binh. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, lấy nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra, nhưng vẫn là đem bọn hắn giải quyết. Dù sao là địch nhân, không giết ngu sao mà không giết, thịt mỗi cũng là thịt, hắn không chê. Tiếp xuống các ngươi phải cẩn thận, truyền lệnh xuống, 10 chi kỵ binh hợp thành hai cỗ, bản tướng cùng ngươi một người mang 50.000 kỵ binh, lần này chúng ta cho bọn hắn đến cái lớn. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hung quang. Phó tướng giống như hắn, là cái chiến đấu cuồng, nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói thật sao? Tướng quân, ngài nói đánh như thế nào? Mạnh Lương cười lạnh, hung hăng cắn một cái thịt, lúc này mới chậm rãi nói lần này dạ tập, trùng kích lương thảo của bọn họ, ngươi ta một trước một sau, ta trước xông đi vào, đợi đến ta đốt đi bọn hắn lương thảo thời điểm, ngươi lại mang binh tới tiếp ứng ta. Ánh mắt của hắn hiếm thấy nghiêm trọng, lần này rất mạo hiểm, cho nên không thể phạm sai lầm nửa điểm, ngươi có thể làm được sao? Phó tướng không có bị hù đến, ngược lại càng kích động, tướng quân, ngài còn không biết ta. Mặt tướng dám lập quân lệnh trạng. Mạnh Lương thoải mái cười to, vậy là được, quân lệnh trạng liền miễn đi, không cần thiết. Phó tướng trong lòng cảm động, biết tướng quân là tín nhiệm mình. Ăn thật ngon một trận, đêm nay cũng không có dễ dàng như vậy. Mạnh Lương nhìn sắc trời một chút, cười vô vô bờ vai của hắn. Chương 99, tổn thất chương 99, tổn thất đêm đen như mực, 500.000 người đại doanh miên nối tới phương xa, không biết có bao xa. Lúc này đại doanh đã an tĩnh lại, ngoại trừ đống lửa cũng chỉ có những cái kêu binh lính tuần tra. Tại xa thuộc chỗ, 100.000 thiết kỵ lặng lặng đứng vững, mỗi cái binh sĩ đều nhìn chằm chằm đại doanh. Trong con mắt của bọn họ không có e ngại, chỉ có nồng đậm chiến ý cầm đầu Mạnh Lương con mắt híp híp, trong tay hai thanh lưỡi búa lớn chậm rãi cử đi bắt đầu. Đột nhiên hướng phía trước vung lên, dẫn đầu cưỡi ngựa liền xông ra ngoài. Ầm ầm như là sét đánh thanh âm vang lên, 50.000 kỵ binh công kích thành thế dọa người. 500.000 trong đại doanh lập tức liền cảm nhận được chấn động, không ít người kinh hoàng tỉnh lại. Có người vội vàng mặc quần áo mặc khôi giáp, có người chân trần chạy ra. Có người còn tại nằm ngáy ó ó cảm giác. Tóm lại địch nhân còn chưa tới, đã có chút hỗn loạn. Lúc này rốt cục có người thấy được kỵ binh, lập tức hoảng sợ hô lớn địch nhân. Kỵ binh, tất cả đều là kỵ binh. Đáng tiếc đã chậm, Mạnh Lương cái thứ nhất cưỡi ngựa vượt qua sử hiệu, vọt vào. Kỵ binh phía sau học theo, thuật cưỡi ngựa của bọn họ cũng không tệ. Giết! Mạnh Lương hét lớn một tiếng, một đũa chém nát một sĩ binh đầu. Giết! Bọn kỵ binh đi theo hô to, trường thương trong tay hoành đao vung vẩy không ngừng. Nhanh, trước phóng hỏa đốt lương, chúng ta còn muốn đi mặt khác một chỗ để lương thảo địa phương. Mạnh Lương hét lớn. Bọn kỵ binh lập tức hành động bắt đầu, bó đuốc toàn đều ném ra ngoài, doanh lương thảo trực tiếp bốc cháy lên đến. Ha ha, đều cùng bản tướng đi. Mạnh Lương hưng phấn hét lớn một tiếng liền hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Động tĩnh lớn như vậy, Đông Phương Trường Thanh bọn hắn làm sao lại không ra? Sau đó liền thấy đại doanh hỗn loạn một màn, Đông Phương Trường Thanh lâu dài tỉnh táo mặt lúc này cũng nhịn không nổi. Hắn một mặt tái nhợt, đáng chết, cũng dám tập doanh. Nam Cung Sơn Hải nhìn xem cái kia đại hỏa phương hướng kinh thanh la lên không tốt, bọn hắn muốn đốt lương thảo. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình. Đông Phương Trường Thanh cũng chú ý tới đại hỏa phương hướng, mặt càng đen hơn. Tới cũng đừng nghĩ đi, nhanh, lập tức tổ chức nhân thủ dập lửa, người khác triệu tập quân đội. Đông Phương Trường Thanh vội vàng hạ lệnh. Tất cả tướng quân giải tán lập tức, toàn đều lo lắng đi làm. Mạnh Lương đã đốt đi 5 nơi lương thảo, hắn nhìn đại doanh một chút, đã phát hiện những binh lính kia bắt đầu có trật tự xung tới. Mạnh Lương biết không sai biệt lắm, lại lòng tham liền thật đi không được. Hắn lập tức quay đầu ngựa lại, các binh đệ cùng bản tướng lao ra. "Là, tướng quân." Bọn kỵ binh lớn tiếng hô ứng. Lần nữa đi theo Mạnh Lương lao nhanh bắt đầu, lúc này đằng sau những binh lính kia vừa vặn xung tới. Mạnh Lương nhếch miệng cười một tiếng ha ha, "Các ngươi xong." Những binh lính kia nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn Mạnh Lương, điên rồi đi, bị chúng ta vây quanh, mã tốc để không nổi đến. Kỵ binh thế nào lại là bọn hắn bộ binh đối thủ? Ầm ầm. Đột nhiên mặt lần nữa chấn động, mặt khác 50.000 đại quân tại phó tướng dẫn đầu dưới giết tới đây. Tướng quân chớ hoảng sợ, ra đây tới. Phó tướng giơ đồng truy nện bạo một sĩ binh đầu, quắc. Ha ha, viện binh đến, các binh đệ, chúng ta đi. Mạnh Lương cười lớn một tiếng, lập tức hô. Đi theo tướng quân, giết. Bọn kỵ binh sĩ khí tăng gọn. Vây quanh những binh lính kia còn không có kịp phản ứng liền bị về sau 50.000 kỵ binh tách ra. Sau đó hai chi đại quân rót thành một quân, sau đó hướng phía bên ngoài giết ra ngoài. Những bộ binh kia chỉ là vừa mới tụ lại lên uy hiếp không lớn. Mạnh Lương mang theo 100.000 thiết kỵ nhẹ nhõm xông phá vây quanh nên ngang rời đi. Nương theo là Mạnh Lương đắc ý cười to thanh âm. 500.000 giá áo túi cơm. Thanh âm rất lớn, ngay cả Đông Phương Trường Thanh bọn hắn đều nghe được. Đông Phương Trường Thanh trong mắt băng hàn vô cùng nhìn xem đi xa kỵ binh, đây là đang đánh hắn mặt đã chết, những kỵ binh này phải chết, hắn đã ở trong lòng nghĩ đến bố trí xuống cái gì bẫy dập đem cái này 100.000 thiết kỵ một mẹ hốt gọn. Lúc này bên cạnh có tướng quân ngữ khí run rẩy nói mạnh, những kỵ binh này thật sự là quá cường đại, lúc này mới 100.000 kỵ binh, nếu là 300.000 đồng thời xuất động, đêm nay đại quân của chúng ta có lẽ. Hắn đã không dám nói tiếp, bởi vì Đông Phương Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng đã bàn tới. Những tướng quân khác trong mắt cũng hiện lên một vòng e ngại, không có chính diện cùng tấn quân giao phòng, bọn hắn vẫn cảm thấy tấn quân cũng liền như thế. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, thực lực cường đại như vậy, cũng khó trách tấn vương dám tuyên bố diệt đại kim. Hừ, bọn hắn bất quá là đánh lén mà thôi, thật có cường đại như vậy làm sao không dám cùng chúng ta cứng đối cứng. Đông Phương Trường Thanh lạnh lùng nói. Tướng quân như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, có đạo lý. Đông Phương Trường Thanh gặp này mới thở phào nhẹ nhõm, quân tâm trọng yếu nhất, đừng còn không có đánh liền sợ hãi. Cái kia còn đánh cái dám a, các ngươi xuống dưới hảo hảo trấn an binh sĩ, một chút lương thảo thôi, chúng ta không cần quan tâm. Đông Phương Trường Thanh sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Phản phất đốt điểm này, lương thảo hắn căn bản không để vào mắt. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm gấp đến độ không được, 500.000 đại quân ăn uống, cái kia được nhiều thiếu lương thảo. Vốn là cung ứng rất miễn cưỡng, cái này một đốt nếu là không để đại định cùng đại lương nhanh lên đưa lương thảo đến, chính bọn hắn liền muốn hỏng mất. Hắn lại không dám nói ra. Bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít các tướng quân tin, nhao nhao xoay người đi trấn an binh sĩ, thống kê tổn hại xác. Nam Cung Sơn Hải con mắt tinh quang lóe lên, hắn liền là quản lý hậu cần, có thể không biết lương thảo bao nhiêu không? Đông Phương Trường Thanh nói dối, nhưng hắn không có vật trần, ngược lại còn phải phối hợp. Đại quân loạn đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Đông Phương Minh, hiện tại làm sao? Không giải quyết những kỵ binh này, chúng ta trên đường đi đều đi không an ổn. Nam Cung Sơn Hải hỏi. Đông Phương Trường Thanh hé mắt, ta biết, ngươi có biện pháp gì tốt không có? Hắn đột nhiên hỏi Nam Cung Sơn Hải. Nam Cung Sơn Hải sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói ta có thể có biện pháp nào, ta không am hiểu chiến sự. Đông Phương Trường Thanh gật gật đầu, cũng không nói cái gì, hắn muốn là không có trông cậy vào Nam Cung Sơn Hải. Không nóng nảy, chờ ta nghĩ một chút biện pháp. Đông Phương Trường Thanh ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngày thứ hai, trong đại trướng, Đông Phương Trường Thanh nhìn xem trong tay số liệu thống kê, sắc mặt rất khó nhìn. Tử thương hai vạn người, đốt đi không chỗ kho lúa, tốt, tốt, tốt. Đông Phương Trường Thanh nhịn cười không được bắt đầu. Nhưng hắn ngón tay bóp trắng bệnh, ngữ khí lạnh đến đám người sợ run cả người. Nam Cung Sơn Hải cũng giật nảy mình, binh sĩ còn dễ nói, thiếu cái hai vạn không ảnh hưởng cái gì, đằng sau bổ sung bên trên chính là. Nhưng kho lúa, chọn vẹn 5 cái kho lúa à, lúc đầu mỗi cái kho lúa đều tu được tương đối lớn, tràn đầy lương thực. Bây giờ bị như thế một đốt, nếu là toàn lực cung ứng đại quân, chỉ có thể ăn 10 ngày, 10 ngày sau liền sẽ cạn lương thực. Trong đại trướng không khí ngột ngạt, ai cũng không dám mở miệng. Khúc, lúc này Nam Cung Sơn Hải mở miệng Đông Phương Minh, cũng đừng thái sinh tức giận, trước giải quyết vấn đề a. Tất cả mọi người cảm kích nhìn Nam Cung Sơn Hải một chút, lúc này mới phát hiện Phó Minh Chủ vẫn có chỗ dùng. Chương 100, lẫn nhau tính toán chương 100, lẫn nhau tính toán Đông Phương Trường Thanh nhìn Nam Cung Sơn Hải một chút, khẽ gật đầu, hắn cũng biết mình thất thố. Trên mặt thần sắc khôi phục bình tĩnh, tốt, binh sĩ trấn an đến thế nào? Có người đứng ra vội vàng nói điện hạ, bắt đầu các binh sĩ hoàn toàn chính xác có chút đổi phế, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Đông Phương Trường Thanh gật gật đầu rất tốt. Sau đó hắn thản nhiên nói về sau tăng cường ban đêm tuần tra, còn lại kho lúa chuyện gì, ta không muốn nhìn thấy còn có lần sau. Hắn lanh quang quét qua đám người. Là, điện hạ. Bọn hắn đương nhiên biết không có thể một lần nữa, trong lòng cũng đề cao cảnh giác. Lại nói không thiếu an bài, mới khiến cho bọn hắn rời đi. Nam Cung Sơn Hải không đi, mà là nói ra Đông Phương Minh, lương thực không nhiều lắm, nhất định phải điều lương thực tới. Đông Phương Trường Thanh xoa xoa mi tâm, ta biết, nhưng ta lo lắng bọn hắn sẽ đi quấy rối đội ngũ và lương. Nam Cung Sơn Hải sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy. Kỵ binh tới lui như gió, muốn thật đối vận lương đội có ý tưởng, vậy thật đúng là cái tai nạn. Lần này hắn cũng ghê, Đông Phương Minh, vậy làm sao bây giờ? Lương thảo chỉ có thể kiên trì 10 ngày a. 10 ngày sao? Đông Phương Trường Thanh ngón tay gõ mặt bàn một cái, cũng đủ rồi. Ân. Nam Cung Sơn Hải sững sờ, không hiểu nhìn về phía hắn cái gì đủ. Giải quyết những kỵ binh kia à? Thử, đốt đi ta lương thực, vậy chỉ dùng ngựa của bọn hắn mạo xương làm quân lương tốt. Đông Phương Trường Thanh trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. T. Nam Cung Sơn Hải hút miệng khí lạnh, cả kinh nói ngươi có biện pháp. Ân, có một chút mà ý nghĩ. Đông Phương Trường Thanh đôi mắt lấp lóe. Nam Cung Sơn Hải trong lòng như bớt mẹo, vội vàng hỏi có thể nói một chút sao? Ý tưởng gì? Đông Phương Trường Thanh cười cười ngươi là phó minh chủ, ta đương nhiên muốn cùng ngươi nói. Hắn dừng lại một chút, mới sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta còn có một chỗ đại kho lúa, ngươi biết à? Ân. Nam Cung Sơn Hải bị hắn nhảy vọt tư duy làm cho một ngộng, thật tốt nói thế nào lên kho lúa. Đầu óc vòng vo vài vòng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ đạo ngươi nói là cái kia chúng ta bỏ hoang kho lúa. Lúc trước không phải ngươi nói lương thảo toàn bộ đặt chung một chỗ không an toàn sao? Ai, còn tốt ngươi có dự kiến trước, không phải? Nam Cung Sơn Hải có chút may mắn nói, nếu là lúc trước không có phân tán mở, một mùi lửa đốt đi nơi đó, vậy bọn hắn là thật xong. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a hắn cũng không thể không thừa nhận, Đông Phương Trường Thanh hoàn toàn chính xác so với chính mình lợi hại. Ân, không đúng, ngươi nói thế nào lên nơi đó? Hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Ha ha, ngươi nói nếu là phóng ra tiếng gió, ta còn chữ hàng lấy không thiếu lương thực ở nơi đó, chỉ cần thu hồi lại, liền sẽ không có cái gì tổn thất, cái kia kỵ binh tướng lĩnh hội nghĩ như thế nào? Đông Phương Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Ách, Nam Cung Sơn Hải khẽ giật mình, sau đó suy tư nói bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, có lẽ sẽ đi đốt đại kho lúa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngươi là muốn mai phục bọn hắn? Đông Phương Trường Thanh cười lạnh nói không sai, đến mà không trả lễ thì không hay, bọn hắn có thể đánh lén, chúng ta liền không thể mai phục sao? Ta ngược lại muốn xem kỵ binh không có ngựa, bọn hắn còn có lợi hại như vậy sao? Nam Cung Sơn Hải sợ hãi nhìn Đông Phương Trường Thanh một chút, gia hỏa này thật thông minh, một đêm liền nghĩ đến biện pháp. Vậy ta liền chờ Đông Phương huynh tin tức tốt, sớm một chút giải quyết bọn hắn cũng có thể sớm một chút vận lương tới, không phải ta cái này hậu cần quan là không làm tiếp được. Nam Cung Sơn Hải thu liễm cảm xúc cười nói. Đông Phương Trường Thanh cười cười chỉ mong có thể nhất cử giải quyết bọn hắn. Không có hai ngày, Mạnh Lương hoàn toàn chính xác thu vào tin tức, bắt đầu hắn còn sửng sốt một chút, có chút buồn bực. Mình vận dụng 100.000 thiết kỵ thế mà không có tạo thành cái gì tổn thất lớn. Trong lòng của hắn đã đang âm thầm kế hoạch lại đến một đợt. Lúc này bên cạnh phó tướng nghi ngờ nói đại kho lúa, thật hay là giả? Lời này trong nháy mắt đánh thức Mạnh Lương, ánh mắt hắn híp híp thật. Giả? Có chút quá xảo hợp, mình vừa đốt đi bọn hắn kho lúa liền toát ra cái đại kho lúa đi ra. Loại chuyện này không nên giấu giếm mới đúng không? Chẳng lẽ không sợ mình lần nữa đi đốt? Hoặc là giả, là cái bẫy dập, hoặc là thật, vẫn là cái bẫy dập, bởi vì khẳng định sẽ bố trí xuống trọng binh. Hắn đôi mắt vi vi lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến Lữ tiên sinh cùng mình nói chuyện phiếm lúc nói một cái kế hoạch. Hắn thần sắc chấn động, người tới, ta muốn cho vương gia viết thư. Đại Kim đô thành bên ngoài, Thần Vương đại doanh, trung quân trong đại trướng. Giang Nam con mắt thần cổ quái nhìn xem trong tay tin. Lữ Trung có chút hiếu kỳ, vương gia, không phải mạnh tướng quân tin sao? Làm sao? Xảy ra chuyện. Giang Nam cười lắc đầu không phải, là hắn làm chuyện lớn, ngươi xem một chút ta. Nói xong đem thư đưa tới. Lữ Trung đội vàng nhận lấy mở ra xem, cũng ngây ngẩn cả người, sau đó liền kinh hỉ nói, tốt, mạnh tướng quân quả nhiên lợi hại, ban đêm tập doanh, tập kích 500.000 đại quân quân doanh, còn có thể toàn thân trở ra, không tầm thường. Hắn nhịn không được tán dương. Với lại hắn cùng Mạnh Lương đợi thời gian dài, hai người đã coi như là bạn tốt. Đợi đến hắn triệt để xem xong thư, rơi vào trầm tư. Giang Nam cũng không có quấy rầy, tự mình cầm chén trà uống trà. Vương gia, cái kia đại kho lúa khẳng định là giả, cố ý bày bẫy dập. Lữ Trung khẳng định nói. A. Giang Nam yên tâm chén trà người khẳng định như vậy. Lữ Trung gật gật đầu, cười lạnh nói thật có đại kho lúa, liền sẽ không tuyên dương đi ra, bọn hắn đây là sáng tỏ gọi chúng ta đi đốt lương, nếu là thật sự, người cầm đầu kia là sẽ không như thế làm, bởi vì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, ai cũng sẽ không lấy mạng dễ đi cược, trừ phi là giả, nhưng hắn đánh cược chính là chúng ta lại nhìn xem xét, đây cũng là dương mưu. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang. Không nghĩ tới đại định cùng đại lương đại quân bên trong còn có dạng này mưu sĩ. Hắn hứng thú, kỳ thật đề nghị của mạnh tướng quân rất tốt. Ân, ngươi cũng đồng ý. Giang Nam hỏi. Đương nhiên đồng ý, nếu là đem Nam Cung Thanh Phong mang đến nơi đó, cuối cùng chết rồi, ha ha, mặc kệ cái kiêm mưu sĩ có nhiều tài hoa, khẳng định sẽ bị Nam Cung Sơn Hải giải quyết. Hắn mặc dù hận không thể Nam Cung Thanh Phong đi chết, nhưng người thật đã chết rồi, hắn làm sao cũng muốn làm cho người khác nhìn, mình huynh hữu đệ cùng, đối ca ca tốt bao nhiêu, còn cho hắn báo thủ, đối với hắn chỗ tốt rất lớn. Lữ Trung nghiêm túc phân tích. Giang Nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút khó khăn đạo thế, nhưng là không thể để cho hắn chỉ còn mỗi cái gốc một cái đi vào à, vẫn là muốn phái người đi vào, vẫn phải là kỵ binh. Hắn chỗ nào bỏ được để cho mình thủ hạ đi chịu chết, với lại biết rõ là bấy dập, còn sống cơ hội rất xa vời. Lữ Trung lại cười bắt đầu đưa ra, ngài quên đại nguyên tam hoàng tử. Ân. Giang Nam sững sờ, phái cái gì hoàng tử đi cùng? Không được đi, hắn hiện tại quản lý thảo nguyên kỵ binh, chết những kỵ binh này khẳng định đại loạn. Hắn không đồng ý nói. Lữ Trung cười lắc đầu không phải, vương gia, tam hoàng tử dưới trướng có không ít người đối với ngài bất mãn, vừa vận thanh tẩy một đợt, chỉ để lại những cái kia trung tâm nghe lời. Thanh âm của hắn có chút lạnh. Giang Nam sững sờ, mắt sáng rực lên bắt đầu ý kiến hay, cứ làm như thế. Hắn trực tiếp quyết định ra đến. Tử Thử, phái người mang Nam Cung Thanh Phong đi tìm Mạnh Lương, hắn sẽ an bài. Giang Nam đối trong bóng tối Tử Thử phân phó nói. Vâng, vương gia. Chương 110, kế hoạch bắt đầu chấp hành. Chương 110, kế hoạch bắt đầu chấp hành. Lữ Trung nhìn thấy Tử Thử sau khi rời đi vẫn nhịn không được cười nói không biết Nam Cung Sơn Hải sẽ làm thế nào. Giang Nam hé mắt, không nên xem thường Nam Cung Sơn Hải, hắn có lẽ sẽ tạm thời nhịn xuống, dù sao còn có chúng ta cái này đại địch tại. Lữ Trung là người, sau đó khẽ gật đầu là có khả năng này. Giang Nam sau đó cười nói không cần phải gấp gáp, chờ bọn hắn gặp được ngăn trở thời điểm, tự nhiên sẽ có càng lớn tác dụng. Lữ Trung đôi mắt lấp lóe, không khỏi kính nể nhìn về phía Giang Nam, không nghĩ tới Tấn Vương có như vậy lâu dài ánh mắt. Mạnh Lương cũng rất nhanh liền thu vào người, Nam Cung Thanh Phong, đại định đại hoàng tử. Nam Cung Thanh Phong nhìn xem chung quanh kỵ binh, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Các ngươi muốn làm gì? Hắn có chút đại bình tĩnh quát, nếu không phải dây thừng cột hắn đều muốn nhảy lên tới. Mạnh Lương cười đi lên trước giới thiệu một chút, ta là Mạnh Lương, kỵ binh thống lĩnh. Nam Cung Thanh Phong con ngươi co rụt lại, hắn đương nhiên biết Mạnh Lương, hiện tại Tấn Vương dưới trướng nhân vật trọng yếu sớm đã bị người điều tra một lần. Là ngươi, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hắn quẹt mặt giật một cái, chậm rãi hỏi. Nhìn lên đến cảm xúc ổn định một chút. Cũng không có gì, chỉ muốn đem ngươi đưa trở về mà thôi. Mạnh Lương cười nói. Ân. Nam Cung Thanh Phong sững sờ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, liền là không nghĩ tới khả năng này. Giá trị của mình tự mình biết, Giang Nam sẽ như vậy dễ dàng liền bỏ qua mình sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến đại định. Dùng cái gì đại giới đổi ta trở về? Trong lòng của hắn dâng lên này nấy, đại định khẳng định hao tốn giá cả to lớn, mình trở về như thế nào cũng phụ hoàng bàn giao. Hắn đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng chết tốt. Mạnh Lương sững sờ, sau đó thương hại nhìn hắn một cái, không có, với lại bọn hắn chưa bao giờ hỏi đến qua. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nam Cung Thanh Phong lập tức ngẩng đầu, không dám tin quát. Ai, là thật, Mạnh Lương thở dài, vương gia cũng là nhìn thấy ngươi không có giá trị gì, lại mềm lòng, mới dự định thả ngươi trở về. Cái kia thật thà bộ dáng, thực sự để cho người ta tin tưởng đang nói láo. Nam Cung Thanh Phong liền tin, bởi vì không cần thiết lừa gạt mình, chỉ cần mình trở về biết tất cả mọi chuyện. Trong mắt của hắn lộ ra bi phẫn vẻ không cam lòng, nếu như lúc trước là ấy nấy, vậy bây giờ liền là hận. Mình thân là đại hoàng tử, vẫn luôn là dựa theo thái tử đến bồi dưỡng, không nghĩ tới phụ hoàng vậy mà một điểm không thèm để ý mình chết sống. Đúng, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện đi, đại định cùng đại lương hợp thành đại quân muốn thảo phạt chúng ta vương gia, đại quân phó minh chủ là các ngươi đại định nhị hoàng tử Nam Cung Sơn Hải. Mạnh Lương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đống nhiên nói. Nam Cung Thanh Phong trừng to mắt, con mắt cấp tốc biến đỏ, thì ra là thế. Thì ra là thế à, phụ hoàng để ý nhất vẫn là Nam Cung Sơn Hải, ta chẳng qua là dựng thẳng lên tới biêm ngắm, dùng để bảo hộ hắn. Tinh thần của hắn suýt nữa sụp đổ, trước kia đủ loại liên hệ bắt đầu, lập tức liền đã nhận ra trong đó chỗ không đúng. Giết ta đi. Nam Cung Thanh Phong đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Lương, một mặt khẩn cầu. Mạnh Lương gãi gãi đầu, không tốt, kích thích quá mức, trên mặt có chút xấu hổ. Khụ khụ. Hắn ho khan vài tiếng, cái kia, Nam Cung huynh à, ngươi là đại hoàng tử, liền cam tâm cứ thế mà chết đi, để ngươi nhị đệ đắc ý sao? Nam Cung Thanh Phong biến sắc, nghĩ đến nhị đệ chết đi mẫu phi, phụ hoàng một mực nhớ mãi không quên. Hắn không chỉ một lần cười lạnh, quả nhiên chỉ có chết mới có thể bị người thật sâu nhớ kỹ, anh minh thần võ phụ hoàng cũng không ngoại lệ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Mạnh Lương, nói đi, muốn ta làm cái gì? Mạnh Lương sững sờ, nhìn thấy Nam Cung Thanh Phong khôi phục ánh mắt, tiểu tử này thành tỉnh thật tốt nhanh.
Cũng không có gì, chỉ cần ngươi giúp chúng ta hoàn thành một sự kiện, ngươi chẳng những có thể mình rời đi, còn có thể mang đi một nhóm Thảo Nguyên Kỵ binh. Nói xong cho hắn chỉ cách đó không xa kỷ luật tàn mạn Thảo Nguyên Kỵ binh.
Nam Cung Thanh Phong nhìn kỹ một chút, khẽ nhíu mày, những người này làm sao cảm giác giống như là tạm bại quân.
Mạnh Lương khẽ cười một tiếng, làm sao, ngươi còn muốn ta đại huyền tinh nhuệ kỵ binh a?
Nam Cung Thanh Phong cũng tỉnh táo lại, hắn vừa mới chỉ là vô ý thức cảm thán thôi. Hắn đương nhiên biết mình không có tư cách đạt được đại huyền tinh nhuệ kỵ binh.
Điều kiện như thế phong phú, sự tình cũng không đơn giản đi, nói thẳng đi.
Nam Cung Thanh Phong bình tĩnh nói,
hoàn toàn chính xác có chút khó, ngươi mang kỵ binh đi đốt đi Đại Định cùng Đại Lương một chỗ đại kho lúa, sau khi chuyện thành công, ngươi chẳng những có thể mang đi Thảo Nguyên kỵ binh, còn có thể cùng chúng ta Vương gia ký kết minh ước, giúp ngươi leo lên hoàng vị.
Mạnh Lương sắc mặt nghiêm túc nói,
coi là thật. Nam Cung Thanh Phong có chút tâm động, bởi vì hắn nghĩ đến mình mẫu phi, nếu là mình chết rồi, mẫu phi sẽ có kết cục tốt sao?
Lúc trước mình thân là đại hoàng tử thế nhưng là đắc tội không ít người.
Trầm mặc thật lâu, Mạnh Lương cũng không nóng nảy, hắn biết Nam Cung Thanh Phong khẳng định sẽ đáp ứng.
Tốt, chuyện này ta làm.
Hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ lứa hẹn.
Nam Cung Thanh Phong khẽ cắn môi.
Ha ha, tốt, thất thần làm gì, còn không mau cho Nam Cung huynh mở trói.
Mạnh Lương trừng mắt đứng bên cạnh binh sĩ.
Lập tức có hai cái binh sĩ đi tới, giải Nam Cung Thanh Phong trói buộc.
Ngươi liền không sợ ta đổi ý?
Nam Cung Thanh Phong có chút hiếu kỳ nói.
Vương gia nói một câu, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã dám dùng ngươi liền không sợ ngươi đổi ý.
Mạnh Lương tự tin nói.
Nam Cung Thanh Phong trong lòng có chút ghen ghét, Tấn Vương thủ hạ sao có nhiều người như vậy mới, còn đối Tấn Vương trung thành tuyệt đối.
Hừ, yên tâm đi, bản điện hạ đã nói từ trước tới giờ không nuốt lời.
Hán nghiêm mặt nói.
Giang Nam cùng Lữ Trung chính là nhìn thấy điểm này mới có thể an bài như vậy, Nam Cung Thanh Phong liền là quá coi trọng lời hứa, quân tử có thể lấn chi lấy phương.
Nếu là đổi lại Tây Môn Cảnh Hồng, cũng không dám thực hành kế hoạch này.
Tiếp xuống Mạnh Lương liền trực tiếp để hắn dẫn đầu cái kia 10.000 Thảo Nguyên Kỵ binh.
Đây đều là từ Thảo Nguyên Kỵ binh bên trong tuyển ra tới có vấn đề, là Tấn Vương tự mình chọn.
Bọn hắn độ trung thành toàn đều có vấn đề.
Người khác khả năng tìm ra phản đồ rất khó khăn, nhưng ở Giang Nam nơi này liền trở nên vô cùng đơn giản.
Hắn chỉ phụ trách chỉ người mà thôi.
Đương nhiên nói cho những người này muốn chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu, sau khi trở về toàn đều có bạc cùng quan chức.
Mấy người này mới tích cực như vậy cùng cao hứng mừng mừng, nhưng lại không biết một chân đã bước vào thâm nguyên.
Mạnh Lương thương hại nhìn xem Nam Cung Thanh Phong nghiêm túc rèn luyện lấy, khẽ lắc đầu.
Lần này chỉ sợ thập tử vô sinh, Đông Phương Trường Thanh khẳng định sẽ trả thù.
Nam Cung Thanh Phong xem như giúp bọn hắn gánh chịu tất cả hỏa lực.
Đương nhiên bên ngoài tụ lại lấy không thiếu kỵ binh, Mạnh Lương cũng không có thật yên tâm như vậy.
Chỉ cần Nam Cung Thanh Phong dám phản bội, liền sẽ bị diệt.
Cũng không lâu lắm, Nam Cung Thanh Phong liền mang theo Thảo Nguyên kỵ binh xuất phát.
Nam Cung Thanh Phong là biết cái chỗ kia, hoàn toàn chính xác có cái đại kho lúa.
Hắn căn bản vốn không biết đại kho lúa lương thực sớm đã bị từng nhóm rời đi, bên trong giống tuyết.
Mạnh Lương bọn hắn dán tại đằng sau, theo sau từ xa.
Chương 111, Nam Cung Thanh Phong.
Chết chương 111, Nam Cung Thanh Phong.
Chết Nam Cung Thanh Phong ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa đại quân, cười lạnh một tiếng.
Nói cái gì nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người đều là nói nhảm, còn không phải đi theo mình sao?
Đương nhiên hắn cũng không có như vậy ngây thơ, coi như những đại quân này không cùng, hắn cũng tin tưởng khẳng định có người giám thị lấy mình.
Nói không chừng ngay tại kỵ binh bên trong, hoặc là tại bên cạnh mình.
Hắn không khỏi quét chung quanh hai mắt, ngoại trừ mấy cái đã từng đại nguyên phó tướng bên ngoài, nhìn không ra là người nào.
Thời gian cứ như vậy trôi qua.
Mắt thấy Nam Cung Thanh Phong sắp đến chỗ rồi, Mạnh Lương cũng mang theo kỵ binh ngừng lại, trực tiếp phân tán ra.
Còn phái ra trinh sát tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm.
Nam Cung Thanh Phong nhìn xem trước mặt sơn cốc, hít sâu một hơi, xông.
Hắn một ngựa đi đầu bỏ xuống dưới.
Sơn cốc rất lớn, xây dựng không thiếu kho lúa, nhìn lên đến quy mô không nhỏ.
Những cái kia Thảo Nguyên kỵ binh nhìn thấy kho lúa bản năng hưng phấn bắt đầu, giết.
Đoạt a.
Mạnh Lương nói cho bọn hắn, Vương gia nói, chỉ cần bọn hắn cướp được lương thực liền về bọn hắn tất cả, không cần lên giao.
Cái này ban thưởng, những này Thảo Nguyên kỵ binh không phát tài năng điên cuồng quái.
Nam Cung Thanh Phong nghe phía sau thanh âm, không khỏi lắc đầu, xem ra bồi dưỡng những này Thảo Nguyên binh sĩ không phải sự tình đơn giản như vậy.
Trận hình cũng không có, một cái so một cái xông đến hung đều vượt qua hắn.
Hắn mặc dù trong lòng ẩn ẩn phát giác không đúng, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp,
chỉ có thể rết ra một đường máu.
Đúng lúc này, ông
che khuất bầu trời mưa tên xuất hiện trên không trung hướng Nam Cung Thanh Phong phóng tới.
Địch tập.
Nam Cung Thanh Phong hét lớn một tiếng, rút ra trường đao chặn lại bắn về phía mình mũi tên.
Bất quá hắn ngựa liền không có may mắn như thế, thân ngựa chúng tên kêu thảm ngã xuống.
Nam Cung Thanh Phong đội vàng nhảy đến bên cạnh, chỉ có thể cưỡi lên một thất kỵ binh chết trên chiến mã.
Nhưng mà ác mộng tựa hồ vừa mới bắt đầu, trước mặt chiến mã tập thể ngã xuống.
Nam Cung Thanh Phong thấy rõ mặt đất sau con người co rụt lại, hãm ngựa hố, lúc nào đảo.
Hắn chỉ tới kịp nghĩ tới đây, ngựa của mình cũng ngã rầm trên mặt đất.
Nam Cung Thanh Phong lăn trên mặt đất một vòng chật vật bò lên bắt đầu.
Quét chiến trường một vòng, thình lình phát hiện trên mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít hãm ngựa hố.
Phản phất liền là một cái tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập.
Không tốt, Tấn Vương đùa người ta.
Trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, trong đầu linh quang lóe lên.
Giết, giết ra ngoài mới có thể sống sót.
Nam Cung Thanh Phong lần nữa tìm một con ngựa, leo đi lên hét lớn.
Đáng tiếc cái này 10.000 Thảo Nguyên Kỵ binh đánh Thuận Phong cầm vẫn được, nhưng muốn ngạnh công, bọn hắn còn chưa đủ tư cách.
Hiện tại Thảo Nguyên Kỵ binh hoàn toàn đại loạn.
Giết.
Đột nhiên chung quanh truyền đến quần quần tiếng la giết, vô số binh sĩ từ sơn cốc chung quanh xuất hiện. không biết bao nhiêu ít binh sĩ, nhưng khẳng định rất nhiều. Những binh lính kia lao xuống liền bắt đầu vây giết kỵ binh, không thể chạy kỵ binh uy hiếp căn bản muốn không đại. Đảo mắt liền diệt một nửa Thảo Nguyên kỵ binh. Nam Cung Thanh Phong thấy cảnh này, kém chút thổ huyết. Hắn đã sớm đem những này Thảo Nguyên kỵ binh coi là vật trong bàn tay, nếu là chết xong, hắn không lại là chỉ còn mỗi cái gốc một cái sao? Còn thế nào cùng Nam Cung Sơn Hải đấu? Phá bây, đều đi theo ta. Nam Cung Thanh Phong kiệt lực gào thét lấy. Đứng tại sơn cốc một chỗ bí ẩn địa phương, Đông Phương Trường Thanh nhíu nhíu mày, bởi vì quá xa, hắn chỉ cảm thấy người kia có chút quen thuộc. Nhưng sau đó liền nghĩ đến có lẽ là mình đã từng thấy cái kia Tấn Quân tướng lĩnh. Nghĩ đến Tấn Quân tướng lĩnh, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh cho binh sĩ truyền lệnh, trước cho ta làm thịt hắn, đem đầu sách trở về. Nam Cung Sơn Hải cũng ở một bên nhìn xem, hắn không nói gì, đây là Đông Phương Trường Thanh sân nhà. Với lại cũng đều là đại lương binh sĩ, hắn thì càng không có lý do mở miệng, cái này rõ ràng là Đông Phương Trường Thanh báo thủ chi chiến. Nam Cung Thanh Phong đột nhiên cảm giác áp lực bị lớn, tựa hồ tất cả binh sĩ đều tại vây giết mình. Đột nhiên một cây trường thương từ sau lưng của hắn đâm vào, lồng ngực đâm ra, Nam Cung Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt, trường đao trong tay rơi xuống, quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một sĩ binh cầm trường thương một mặt nhe răng cười cùng hưng phấn. Là đại lương binh sĩ, trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ này chuyển qua. Phúc. Tiếp lấy cổ đau đớn một cái, ánh mắt lăn lộn, hắn vậy mà thấy được trời xanh. Sau đó ý thức mất diệt, lâm vào hắc ám. Một sĩ binh đem hắn đầu chặt đi xuống, xách ở trên người, ha ha, đây là công lao của ta. Nhanh cho điện hạ đưa qua. Có người nhắc nhở. Người lính kia cũng kịp phản ứng, lập tức dẫn theo đầu chạy xa. Tiếp xuống Thảo Nguyên kỵ binh tất cả đều bị giết chết ở chỗ này. Nhưng gió Đông Trường Thanh cũng không có vẻ cao hứng, người quá ít, làm sao mới 10.000 người. Hắn lẩm bẩm nói. Điện hạ, dẫn đầu tướng quân đầu người. Có binh sĩ hưng phấn kích động quát. Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Sơn Hải ánh mắt lập tức nhìn sang. Hai người nhìn thấy cái kia rõ ràng đầu người, toàn đều sắc mặt đại biến. Nam Cung. Thanh Phong. Đông Phương Trường Thanh muốn rách cả mí mắt thế nào lại là hắn, hắn làm sao lại tới đây? Hắn rốt cuộc không bước bảng, lần này phiền phức lớn hơn rồi, mình thế mà phái người giết đại định đại hoàng tử, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, căn bản không đạt được. Nam Cung Sơn Hải đã sớm há to miệng, hắn là muốn Nam Cung Thanh Phong chết, nhưng không thể chết như vậy a đại. Ca. Thanh âm hắn khàn giọng, sắc mặt trắng bệnh. Trang diện một cái an tĩnh lại, dẫn theo đầu binh sĩ bị hù dọa. Lắp bắp nói điện. Hạ. Ta. Giết nhiều người. Không sai a. Hắn liền là vừa vặn chi kia đại quân thống xoay a. Hắn còn dẫn đầu phá bê. Đủ. Đông Phương Trường Thanh hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại hận không thể đem cái này binh sĩ thiên đạo bạc quả. Ngươi nói ngươi giết liền giết, đến lúc đó một chôn, ai biết bên trong có Nam Cung Thanh Phong người này. Nhưng bây giờ dẫn theo đầu đến trước mặt mình chỗ nào có thể giả bộ làm không biết. Nhưng hắn biết mình hiện tại không thể động tên lính này, còn muốn đại thưởng, trọng thưởng, mệnh lệnh là hắn dưới, không thể để cho binh sĩ thất vọng đau khổ. Ngươi, đem người đầu lưu lại. A, đúng đem hắn thi thể cũng tìm trở về, lần này ngươi lập công lớn. Thường bạch ngân ngàn lượng, quan thăng cấp 3. Đông Phương Trường Thanh không biết mình là nói thế nào đi ra, nhưng vẫn là nói ra. Binh sĩ kia lập tức hưng phấn quỳ xuống đa tạ vương gia, tiểu nhân đi luôn tìm thi thể. Nói xong đem đầu hướng trên mặt đất ném một cái, liền xoay người chạy. Đầu lăn trên mặt đất hai vòng rừng ở Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Sơn Hải trước mặt, vừa bọn cái kia chết không nhắm mắt con mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Nam Cung Sơn Hải phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, kinh hô một tiếng, đặt mông ngồi trên đất. Đông Phương Trường Thanh thân thể run rẩy, con người co rút lại thành cây kim. Đầu óc của hắn bắt đầu gấp vận chuyển lên đến, làm sao lại biến thành dạng này? Tấn quân thống lĩnh làm sao biến thành Nam Cung Thanh Phong, lính của hắn là nơi nào tới, vẫn là Thảo Nguyên kỵ binh? Âm mưu khẳng định là Tấn Vương âm mưu, hắn nắm chắc tay đang run rẩy. Mình thiết hạ Dương Nưu đồng dạng bấy dập, coi là làm sao cũng có thể diệt đi Tấn Vương một chút binh sĩ hoặc tướng lĩnh. Kết quả Tấn Vương thế mà đem Nam Cung Thanh Phong đưa tới, vẫn là mình hạ lệnh giết. Chương 112, lừa thảm rồi chương 112, lừa thảm rồi. Đông Phương Trường Thanh không khỏi quay đầu nhìn về phía Nam Cung Sơn Hải, gặp hắn sợ đến như vậy, trong lòng vi vi trầm xuống. Bất kể nói thế nào Nam Cung Thanh Phong cũng là đại định đại hoàng tử, chết ở trong tay chính mình, làm sao cũng phải cấp cái bàn giao. Cái kia, Nam Cung Minh, nén bi thương. Đông Phương Trường Thanh thật lâu mới nói ra câu nói này. Nam Cung Sơn Hải lúc này cũng tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Đông Phương Trường Thanh một chút. Ta muốn bẩm báo phụ hoàng mới có thể quyết định. Nam Cung Sơn Hải bỗng nhiên nói. Hẳn là. Đợi chút nữa ngươi liền đem thi thể mang về, và tốt lại cho về đại định. Đông Phương Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Làm sao lại làm thành dạng này? Mình tính toán chính là Tân Vương, Nam Cung Thanh Phong xuất hiện làm gì? Trong lòng của hắn có chút tức hổn hển. Đông Phương Minh, ủy khuất một cái. Nam Cung Sơn Hải đứng lên đến thấp giọng nói một câu. Sau đó không đợi Đông Phương Trường Thanh kịp phản ứng, Nam Cung Sơn Hải liền mắng to Đông Phương Trường Thanh, ngươi thế mà giết ta đại ca, ngươi xong, ta khẳng định sẽ giết ngươi. Nói xong hắn cũng là người ta dơ lên thi thể cùng đầu đội vã rời đi. Đông Phương Trường Thanh đầu tiên là một ngộng, theo phát hiện không ít người chính nhìn xem mình, trong nháy mắt hiểu được. Mặt tối sầm, Nam Cung Sơn Hải đây là đang cho mình lập tốt đệ nhân thế đâu. Hắn vội vàng hô việc này cùng ta có quan hệ gì? Ai biết đại ca ngươi sẽ xuất hiện, hắn làm sao lại tới đây, ta còn hoài nghi hắn đã đầu phục Tấn Vương đâu. Đông Phương Trường Thanh không thể không nói ra đến, mặc dù muốn có nổi, nhưng cũng không thể cái gì đều hướng trên thân lưng a. Đúng lúc này, có binh sĩ thất kinh chạy tới điện hạ, có kỵ binh đến đây, rất nhiều kỵ binh. Đông Phương Trường Thanh mặt tối sầm, biết cái này mới là chủ lực kỵ binh, nghiến răng nghiến lợi nói rút lui, mau bỏ đi. Không rút lui có thể làm sao? Mai phục binh sĩ đều đi ra, nếu như bị kỵ binh đục vào, bị bại càng nhanh. Đông Phương Trường Thanh cũng liền bận bịu cưỡi ngựa đi, hắn biết lần này mình lại bại. Tấn Vương so với chính mình nghĩ còn khó quân hơn, xem ra không thể chậm rãi hành quân, nhất định phải nhanh cùng Tấn Vương khai chiến. Không phải nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho phía dưới binh sĩ phân liệt. 500.000 đại quân bên trong còn có Đại Định binh sĩ đâu? Mạnh Lương mang theo kỵ binh truy sát mà đến, giết khoảng 1 vạn người, những người khác đều chui vào rừng cây chạy. Hừ, mới giết như thế chọn người. Mạnh Lương có chút bất mãn nói. Bên cạnh phó tướng nhìn xem tự mình tướng quân cái này cần ý còn khoe mẽ dáng vẻ, nhịn không được cười nói, tướng quân, không sai biệt lắm, lần này nhưng làm Đông Phương Trường Thanh hố rất thảm. Mạnh Lương nghe vậy cũng cười bắt đầu ha ha, liền hắn còn muốn cùng chúng ta Vương gia đấu. Đi, trở về, tiếp xuống tiếp tục quấy rối bọn hắn, bất quá không cần xâm nhập, thấy tình thế không ổn liền chạy. Mạnh Lương vẫn là nói dặn dò. Hắn vẫn là rất lãnh tĩnh, liền sợ thủ hạ phó tướng nhóm đắc ý quên hình, hỏng đại sự. Kỵ binh một trận gió rời đi, nơi này trở nên an tĩnh lại. Quả nhiên sau khi trở về, Đông Phương Trường Thanh liền mệnh lệnh tăng tốc hành quân. Nam Cung Sơn Hải không còn lộ diện, tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, âm thầm tán thưởng Nam Cung Sơn Hải huynh đệ tình thâm. Chỉ có Đông Phương Trường Thanh buồn bực nhất, cầu thí huynh đệ tình thâm, Nam Cung Sơn Hải là nhất ước gì Nam Cung Thanh Phong chết. Nói không chừng tên kia trốn ở địa phương nào uống rượu chúc mừng đâu. Đã là lần thứ hai. Đông Phương Trường Thanh hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Hắn rất thiếu tức giận, nhưng lần này hắn bị lừa thảm rồi, cho dù tốt tính tình cũng chịu không được. Hắn âm trầm ngồi trên ghế, để cho ta ăn hai lần thua thiệt, Tấn Vương, ngươi rất tốt, thử, ta cũng không tin 500.000 đại quân nghiền ép lên đi, ngươi không chết. Ánh mắt hắn đỏ bừng trong mắt tràn đầy cừu hận. Mặc dù vẫn là có kỵ binh quấy rối, nhưng lần này Đông Phương Trường Thanh nảy sinh ác độc, căn bản không quản những kỵ binh kia. Chết một điểm binh sĩ mà thôi, hắn tổn thất nổi. Tấn trong quân quân trong đại trướng, Lữ Trung nhịn không được cười nói bước ra, xem ra lần này đem Đông Phương Trường Thanh đắc tội hung ác. Giang Nam cũng không nhịn được cười nói ta nhìn Đông Phương huynh một mực rất trầm ổn dáng vẻ, hẳn là không đến mức a. Lữ Trung dở khóc dở cười, vương gia, 500.000 đại quân điên cuồng hướng chúng ta nơi này chạy đến còn chưa đủ rõ ràng a. Giang Nam cười cười, hắn đương nhiên biết mình đem Đông Phương Trường Thanh lừa thảm rồi, nhưng đã không còn gì để nói. Đã là địch nhân rồi, chẳng lẽ còn muốn lưu tình? Thần sắc hắn nghiêm một chút, đã như vậy, vậy chúng ta cũng muốn chuẩn bị đi lên. Lữ Trung tán đồng gật gật đầu, đúng vậy a, vương gia, dù sao chúng ta chỉ có những này quân đội. Bọn hắn 500.000 đại quân chết sạch, trở về vẫn như cũ có thể kéo bắt đầu, nhưng chúng ta không được. Hắn thở dài, vẫn là địa bàn quá nhỏ, mặc dù diệt đại nguyên cùng chiếm lĩnh đại kim không thiếu địa phương. Nhưng thảo nguyên vốn là nhân khẩu hiếm ít, với lại đại bộ phận vẫn phải tổ kiến kỵ binh, bộ binh căn bản chiêu không đến nhiều ít người. Giang Nam trong mắt hơi hiếp, bước kế tiếp cũng muốn mở rộng địa bàn của mình, đại lương cùng đại định mình cần lựa chọn một cái đánh. Bất quá đó cũng là mình trận chiến này, mình thắng mới có thể tốt suy tính sự tình, thua nghị cũng phi công. Hắn thu hồi suy nghĩ, đương nhiên nói từ thử, Tây Môn Cảnh Hồng có động tác gì? Tử Thử đội vàng đi ra vương gia, không có bất kỳ cái gì động tác, với lại hắn tựa hồ một mực đang ngự thư phòng, đều không có làm sao đi ra. Giang Nam gật gật đầu. Lữ Trung trong mắt tinh quang lóe lên không đúng. Ân. Giang Nam cùng Tử Thử cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Lữ Trung nhíu mày dựa theo đạo lý mà nói, Tây Môn Cảnh Hồng hắn hẳn là rất gấp, tích cực chuẩn bị thủ thành mới đúng, nhưng hắn thế mà không ra, trong thành cũng rất yên tĩnh, cái này có chút khác thường. Giang Nam sắc mặt nghiêm túc, hắn thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này. Ý của ngươi là Tây Môn Cảnh Hồng đang chuẩn bị lấy cái gì? Hơn nữa còn có thể đối với chúng ta có rất lớn uy hiếp. Giang Nam chậm rãi mở miệng. Lữ Trung gật gật đầu không sai, hắn không nóng nảy, chỉ có thể nói rõ trong tay có bài tẩy gì hoặc là ý bảo. Giang Nam nhíu mày từ thử, tối bị phát hiện cái gì dị thường không có. Từ thử ngẩn người, sau đó lắc đầu không có, ám vệ nhìn chằm chằm vào hoàng cung, không có phát hiện cái gì không đúng. Lữ Trung lúc này mở miệng hoàng cung sẽ có hay không có thông hướng phía ngoài mật đạo. Mật đạo? Giang Nam cùng từ thử cùng nhau sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Hoàng cung cùng bên ngoài đương nhiên là có mật đạo. Giang Nam liền biết mấy đầu đại viên hoàng cung thông hướng ngoài thành mật đạo, có một đầu hay là hắn mình để cho người ta đạo. Xin vương gia trách phạt, là thuộc hạ sơ sót. Từ thử lập tức quỳ xuống. Giang Nam khoát qua tay, đứng lên đi, phạt đổng 1 năm, nếu có lần sau, ngươi cái này ám vệ đầu lĩnh cũng không cần làm. Từ thử trong lòng cảm động, phạt đổng, đó căn bản không tính là gì trừng phạt, bọn hắn cũng có sản nghiệp trong tay hợi chưa kinh doanh, căn bản muốn không thiếu bạc. Đa tạ vương gia. Từ thử chậm rãi đứng lên đến, trong lòng âm thầm quyết tâm, không có lần sau. Lữ Trung nhìn xem một màn này cười cười. Vương gia đối với mình người là thật rất tốt. Giang Nam nhìn về phía Lữ Trung quân sư, ngươi cảm thấy Tây Môn Cảnh Hồng muốn làm cái gì? Hắn cũng chỉ có thể hỏi Lữ Trung, hắn suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ ra đến Tây Môn Cảnh Hồng còn có thể mang đến cho mình cái uy hiếp gì. Chương 113, phỏng đoán chương 113, phỏng đoán Lữ Trung sở lấy dâu ria, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, không nói gì. Giang Nam cũng không có thúc giục, cũng bắt đầu cẩn thận nghĩ ra đến. Từ thử đồng dạng cao mày, âm thầm nghĩ ám vệ cho mình tất cả tình báo. Trong đại trướng an tĩnh lại, chuyện này rất trọng yếu, nếu là không biết Tây Môn Cảnh Hồng át chủ bài, vạn nhất thật làm cái lớn, tấn quân liền nguy hiểm. Hiện tại tấn quân chịu không được bại một lần, chỉ cần bại, dù là Giang Nam tự tin đi nữa, cũng không dám nói có thể lần nữa khôi phục đến loại này quy mô. Thực lực của hắn bây giờ kỳ thật đã không thể so với lúc trước đại nguyên kém, lại chỉ là địa bàn cùng nhân khẩu. Nếu như không phải triều đình còn tại đưa lương thảo, thời chưa kiếm lời không thiếu bạc, mình thật đúng là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi khổng lồ như vậy quân đội. Nhưng cũng coi như miễn cưỡng chống đỡ, đây cũng là vì sao hắn không dám trắng trợn triều binh nguyên nhân. Đông nhiên Tử Thử đột nhiên mở miệng vừa ra, ngược lại là có chuyện thuộc hạ không có bẩm báo cho ngài. Lữ Trung cùng Giang Nam cùng nhau nhìn về phía Tử Thử, Giang Nam cao mày nói chuyện gì? Vì sao không nói cho bản vương? Tử Thử vội vàng lần nữa quỳ xuống vương gia thứ tội, là xử lý một người thám tử. Vương gia ngài cũng biết, mỗi ngày không biết sẽ xử lý nhiều thiếu thám tử, thuộc hạ cũng không thể toàn đều báo cho ngài a. Giang Nam sững sờ, sau đó gật gật đầu, cũng là đứng lên đi, nói một chút, ngươi sách cái này thám tử là có ý gì? Tử Thử vội vàng nói cái kia thám tử bị bắt được về sau, ám vệ vừa ép hỏi vài câu, liền bị một thanh phi đao giết chết. Ám vệ đuổi theo cùng người kia giao thủ, phát hiện toàn đều không phải là đối thủ của người nọ, còn chết mấy cái ám vệ. Nói đến đây trong mắt của hắn xuất hiện sắc khí, ám vệ đều là thủ hạ của hắn, có thể nói tay chân huynh đệ. Thế mà bị một người giết đi, hắn hận không thể giết người kia. Giang Nam không nói gì, chỉ là nhìn xem Tử Thử, hắn biết Tử Thử còn có lời chưa nói xong. Quả nhiên Tử Thử tiếp tục nói, nhưng cũng ép hỏi ra hắn là ai người, hắn vừa mới nói Triệu Vương, liền bị giết, không phải chúng ta còn có thể ép hỏi càng nhiều. Triệu Vương? Giang Nam cùng Lữ Trung đi ra âm thanh hơi kinh ngạc. À, ta còn tưởng rằng ta cái kia hảo đại ca một mực không có động tĩnh, là không đem ta để vào mắt đâu, nguyên lai đã sớm phái thám tử tới à. Giang Nam cười lạnh một tiếng, đối với cái này hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Lữ Trung bỗng nhiên nói một cái có thể nhẹ nhõm giết mấy cái ám vệ cao thủ, hắn khẳng định cũng là Triệu Vương người. Giang Nam gật gật đầu ân, hẳn là, bằng không thì sẽ không giết người diệt khẩu. Lữ Trung đôi mắt lóe lên một cái, trở nên ngưng trọng bắt đầu đưa ra, ngài nói vị cao thủ này có thể hay không tiến đại kim hoàng cung? Ân. Giang Nam sững sờ, Tử Thử lúc này mở miệng nếu là một mình hắn, hẳn là có thể tại đại kim hoàng cung tới lui tự nhiên, coi như chúng ta vây quanh đại kim hoàng cung, cũng không phòng được cao thủ như vậy. Giang Nam đôi mắt lấp lóe quân sư, ý của ngươi là Tây Môn Cảnh Hồng cùng Triệu Vương có cái gì giao dịch? Lữ Trung nuốt nuốt tròm dâu không sai, Triệu Vương khẳng định có kế hoạch gì. Giang Nam sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nếu chỉ là Tây Môn Cảnh Hồng một người, hắn căn bản muốn không sợ hắn ra vẻ. Nhưng nếu là tăng thêm một cái Triệu Vương, vậy thì phiền toái. Triệu Vương không phải tại đối đại nguyên những cái kia tán quân động thủ sao? Làm sao phái người tới đây làm mưa làm gió? Giang Nam có chút buồn bực nói. Lữ Trung nghe xong lại là nhãn tình sáng lên vương ra, ngài vừa mới nói cái gì? Giang Nam sững sờ, nghi hoặc nhìn Lữ Trung, ta nói Triệu Vương không phải phái người đi làm những đại nguyên đó tàn quân. Ha ha, Lữ Trung chợt cười to lấy đánh gãy. Đợi đến hắn nhìn thấy Tử Thử cùng Giang Nam đều nhìn mình lom lom thời điểm, mới lúng túng ngừng lại. Khụ khụ. Lữ Trung mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói vương ra, ngài quên, Đại Kim cũng là người trong Thảo Nguyên a, nếu là Đại Kim tiếp thu những cái kia tàn quân sẽ như thế nào? Ân. Lần này Giang Nam chấn kinh, cái này không thể nào. Những cái kia tàn quân tụ lại bắt đầu, làm sao cũng có mấy chục ngàn kỵ binh, thực lực vẫn phải có. Đại Kim nếu là nhiều mấy chục ngàn kỵ binh. Nói đến đây trong lòng của hắn nhịn không được phát lệnh. Tử Thử có chút không rõ đạo thế, nhưng là Tây Môn Cảnh Hồng căn bản sẽ không cũng không dám rời đi hoàng cung, làm sao tiếp thu những người kia. Giang Nam lắc đầu Tử Thử, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, không phải cái gì đều muốn tự thân đi làm, hắn liền không thể phái Tâm Phúc đi sao? Tử Thử sững sờ, vỗ đầu một cái, quả nhiên mình vẫn là thích hợp làm nghe mệnh lệnh ám vệ, hắn biết hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Giang Nam quay đầu nhìn về phía Lữ Trung, Triệu Vương bỏ được sao? Đây chính là mấy chục ngàn kỵ binh. Lữ Trung lắc đầu vương ra, ngài đã nghiêm trọng uy hiếp được Triệu Vương địa vị, nếu là có thể diệt trừ ngài, mấy chục ngàn kỵ binh hắn khẳng định bỏ được. Giang Nam hé mắt, trong lòng có chút phẫn nộ, mình tại nơi này đánh địch nhân, người một nhà thế mà liều mạng cản trở. Đối Triệu Vương cũng càng thêm bất mãn, có cơ hội hắn nhất định sẽ giết Triệu Vương. À, xem ra ta tại Triệu Vương trong lòng giá trị rất cao à, thế mà giá trị mấy chục ngàn kỵ binh. Giang Nam chảo phúng cười một tiếng. Lữ Trung lại nghiêm túc nói vương ra, nếu như chúng ta tại cùng 500.000 đại quân chém giết thời điểm, đột nhiên giết ra mấy chục ngàn đại quân, chúng ta hậu quả là cái gì? Giang Nam biến sắc, cái kia không nói nhảm sao? Mấy chục ngàn đại quân công kích, bộ binh căn bản ngăn không được, trận hình khẳng định sẽ đại loạn, tấn quân coi như không chết, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hừ, Tây Môn Cảnh Hồng vận khí thật đúng là thật tốt, người tại hoàng cung ngồi, mấy chục ngàn kỵ binh trên trời tới. Giang Nam nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Lữ Trung lại là mỉm cười, Tây Môn Cảnh Hồng đã đến tuyệt lộ, cho dù là một cây rơm dạ hắn cũng sẽ chết chết bắt lấy, huống chi lần này bắt là cây côn, hắn không bắt được mới kỳ quái. Khó trách Tây Môn Cảnh Hồng nặng như vậy được ý, đây là đang các loại thời điểm mấu chốt cho ta đến một cái hung ác đó à. Giang Nam cảm khái nói. Quả nhiên không có một cái hoàng tử là đèn đã cạn dầu. Triệu Vương cũng không sợ phụ hoàng biết sau tức chết. Giang Nam đồng tình nguyên đế một giây. Cái này đã coi là thông đồng với địch bán nước. Lữ Trung cười khổ nói vương ra, không có chứng cứ a, đây chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi. Giang Nam đương nhiên biết, nhịn không được nghiêng qua Lữ Trung một chút, muốn ngươi nói. Lữ Trung lấy lại tinh thần, thầm mắng mình lắm miệng, vương ra cũng không phải đồ đần, chỉ là qua miệng nghiện mà thôi. Khụ khụ, vương ra, thần cảm thấy vẫn là đem 300.000 kỵ binh gọi trở về đến, để phòng vạn nhất. Lữ Trung nghiêm túc đề nghị. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, đương nhiên không cần, Triệu Vương sự tình là vương phi tại xử lý, ta sẽ đem điều phỏng đoán này đưa đi cho nàng, ta tin tưởng nàng sẽ không để cho bản vương thất vọng. Nói xong ôn nhu cười cười. Lữ Trung có chút lo lắng nói vương ra, vương phi mặc dù bất phàm, nhưng đó là mấy chục ngàn thiết kỵ a, trong thành còn tốt. Nếu là ra ngoài đối phó, lấy địa nguyên thành lưu lại binh lực căn bản vốn không đủ. Hắn là lo lắng vương phi sẽ xuất binh, đến lúc đó nếu là vương phi xảy ra chuyện, vậy phiền phức mới là thật lớn. Giang Nam hé mắt, yên tâm đi, nàng không có ngu như vậy, hiện tại nàng hẳn là nhất thiết mệnh. Nói đến đây, hắn liền nhớ lại cùng nàng nói chuyện trời đất, nàng nói đời này phải thật tốt sống, bằng không thì chết vạn nhất lại xuyên qua đi nơi nào, qua khẳng định không có tốt như vậy. Ở kiếp trước đối nàng ảnh hưởng quá lớn, trong lòng vẫn như cũ có bóng ma. Chương 114, đại quân rằng có chương 114, đại quân rằng có lúc này ở địa nguyên thành, trong vương phủ. Tần Nhược Hi nhìn xem trong tay tin, đôi mắt lấp loé. Nàng lẩm bẩm nói cho nên kia là cái gì tứ hoàng tử chỉ là bày ra tới biếm ngắm, chân chính người trọng yếu là đại kim quốc người. Giờ khắc này nàng mới hiểu rõ đến nam nhân thế giới quyền mưu chi phức tạp, mạo hiểm. Nàng có chút sợ hãi, mình thật có thể làm tốt chuyện này sao? Sau đó nghĩ đến Giang Nam đối với mình tín nhiệm, cũng cố lấy dũng khí. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, ám vệ. Bá một đạo người áo đen ảnh không biết từ nơi nào xông ra. Vương Phi. Tần Nhược Hi đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, ta để ngươi phái người tiếp xúc mấy cái kia bộ lạc, bọn hắn nói thế nào? Ám vệ vội vàng nói đại bút bạc cùng hứa hẹn cam đoan an toàn của bọn hắn cũng định đổi phục. Rất tốt. Tần Nhược Hi mỉm cười. Nói cho bọn hắn, trước không cần bại lộ, nhìn có muốn hay không tiếp xúc bọn hắn, ngươi lại nhiều mang một chút ám vệ cao thủ, đem cái kia tiếp xúc bọn hắn người bắt về cho ta. Tần Nhược Hi trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Mang ta lên cho các ngươi nghiên cứu thủ nọ, mang lên độc tiễn, nếu như chuyện không thể làm, giết hắn. Nàng thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Người áo đen kính ý nhìn nàng một cái, vâng, Vương Phi. Tần Nhược Hi phất phất tay, xuống dưới xử lý đi, đừng ra chỗ sơ suất, quan hệ này vương gia đại sự. Người áo đen dừng lại một chút, cung kính gật gật đầu, rời đi. Tần Nhược Hi lẩm bẩm nói xem ra phải tăng tốc tốc độ lôi kéo những cái kia bộ lạc, thử, Triệu Vương ngươi có thể lôi kéo, ta cũng có thể. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần thu phục những cái kia bộ lạc là được rồi, tiền nàng không thiếu, chỉ cần để bọn hắn có thể đáp ứng bọn hắn cùng địa nguyên thành giao dịch. Kỳ thật bọn hắn rất tốt thu phục, ngoại trừ những cái kia nghiêm trọng phản loạn người, chân chính bộ lạc cần chính là an toàn, không nói bụng bụng. Vừa lúc, những này đối Tần Nhược Hi tới nói rất đơn giản. Giang Nam cũng không biết Tần Nhược Hi cũng định động thủ, nhưng hắn không có tinh lực quan tâm nàng, bởi vì 500.000 đại quân đã nhanh đến. Trên thảo nguyên, ngoại trừ vây quanh Đại Kim Đô thành 10 vạn đại quân, Giang Nam mang theo 30 vạn đại quân tại trên thảo nguyên triển khai trận thế. Cũng chính là tại trên thảo nguyên mới có thể trực tiếp đem thả xuống nhiều người như vậy. Trung quân bên trong, Giang Nam cùng Lữ Trung ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Lữ Trung đột nhiên hỏi vương gia, lưu lại 10 vạn người đủ sao? Hắn có chút bận tâm. Giang Nam cười cười, đủ rồi, ngươi không có phát hiện bên cạnh ta thiếu đi cái gì sao? Ân. Lữ Trung sững sờ, lúc này mới cẩn thận quan sát dưới bốn phía, đột nhiên phát giác được cái gì. Vương gia, ngài đem huyền giáp vệ cũng lưu lại. Lữ Trung kinh ngạc vô cùng. Hắn là biết huyền giáp vệ kinh khủng, bên trong huyền giáp vệ cơ hồ lấy 1:10, là chân chính thân quân. Ân, chỉ cần Tây Môn Cảnh Hồng dám ra đây, dân hồ sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Giang Nam bình thản nói. Lữ Trung trong mắt lóe lên lo lắng thế nhưng là an toàn của ngài. Giang Nam khoát khoát tay, nếu như 30 vạn đại quân đều không bảo vệ được bản vương, cái kia huyền giáp vệ tới cũng vô dụng. Lữ Trung tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thế, với lại bọn hắn còn có 300.000 kỵ binh, không có khả năng vua. Đại Nguyên Vương hướng có động tĩnh sao? Giang Nam nhìn về phía Tử Thử hỏi, cái này mới là hắn quan tâm nhất. Tử Thử vội vàng nói đang muốn bẩm báo vương gia, ám vệ truyền đến tin tức, Vương Phi đã đối đại kim người kia độc thủ, tựa hồ bị bắt lại. Giang Nam sững sờ, bị bắt được. Tử Thử gật gật đầu đúng vậy à, Vương Phi tiếp vào ngài tin, liền cho ám vệ ra lệnh, Vương Phi còn lôi kéo được không số ít lạc. Giang Nam ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Lữ Trung trong mắt lóe lên hiếu kỳ vẻ kính nể, Vương Phi quả nhiên không phải người bình thường, thế mà lôi kéo được không số ít lạc, đây là nước cờ hay à? Tử Thử gật gật đầu đúng vậy à, Vương Phi còn để những cái kia bộ lạc một nhà ra một chút kỵ binh, Lý Vũ tướng quân thủ hạ đã có 50.000 kỵ binh. Giang Nam cùng Lữ Trung hai mặt nhìn nhau, cái này có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lữ Trung cười ha ha bắt đầu, tiếp lấy xông Giang Nam chắp tay một cái chúc mừng vương gia, hậu phương không phải lo rồi. Trong lòng cảm thán, cưới vợ cưới hiền, vương gia Vương Phi thật sự là cưới đúng. Giang Nam cười cười, ta một mực không có xem thường nàng. Dù sao cũng là người xuyên biệt, tư tưởng so người nơi này trước vào không biết nhiều ít, xét lịch sử bên trên quyền mưu nàng coi như sẽ không cũng nhìn không thiếu. Đại điệu đông nhiên rung động bắt đầu, Lữ Trung biến sắc, vương gia, tới. Giang Nam không nói gì, bởi vì hắn đã thấy, chân trời xuất hiện một đầu rất dài hạt tuyến. Tiếp lấy chậm rãi biến lớn, càng ngày càng tiếp cận, giống như là thủy triều không có cuối cùng. Mà tấn quân tựa như một khối trở lấy thủy triều cọ rửa thạch đầu. 500.000 người, loại kia quy mô hoàn toàn chính xác dọa người, Lữ Trung Tử Thử sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quy mô đại chiến, Lữ Trung tay run nhẹ nhẹ, trong lòng kỳ thật rất là hưng phấn. Tử Thử chậm rãi đè xuống trong lòng cảm xúc, hắn tin tưởng vương gia. Giang Nam lại sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu lộ. 500.000 đại quân tại cách một tiễn chi địa, ngừng lại, tiếp lấy nhanh chóng tạo thành trận hình. Đông Phương Trường Thanh cưỡi ngựa tọa trấn trung quân, hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa sắp hàng chỉnh tề tấn quân. Con người vi vi co rụt lại, đều là tinh binh, khó trách tấn vương đánh đâu thằng đó, có nhánh đại quân này nơi tay, muốn thua cũng khó khăn. Bất quá vào hôm nay liền bị diệt, dưới tay mình cũng là tinh binh, cũng không so tấn quân sai. 500.000 đối 300.000, hắn làm sao lại thua? Nghĩ đến tấn vương ở trước mặt mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, ngay cả con nổi phiền muộn chi khí đều thiếu đi không thiếu. Giang Nam bỗng nhiên nói đi, đi chiếu cố hắn. Nói xong cưỡi ngựa tiến lên, đại quân tách ra một con đường. Đông Phương Trường Thanh cũng nhìn thấy một màn này, à, còn muốn nhìn một chút ta, vậy liền thành toàn ngươi. Hắn cũng cưỡi ngựa đi lên phía trước. Rất nhanh Giang Nam liền đứng ở đại quân phía trước, vừa vặn Đông Phương Trường Thành cũng tới đến mình đại quân trước đó. Đông Phương Minh, ngươi như vậy gióng trống khua chiêng tới làm gì? Giang Nam thanh âm không lớn, nhưng lại chính xác truyền vào Đông Phương Trường Thành trong tai. Đông Phương Trường Thanh sững sờ, cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên mấy bước tấn vương, ta tới đương nhiên là trợ giúp Đại Kim, ngươi vẫn là thu tay lại à?
À, ngươi muốn trợ giúp Đại Kim, nếu là bản vương nhớ không lầm, Đại Kim thế nhưng là vừa mới xâm lấn các ngươi.
Làm sao, ưa thích bị người đánh một bàn tay, lại cho bên trên mặt mình, để Đại Kim đánh sao?
Nguyên lai Đại Định là như vậy Đại Định, ha ha.
Giang Nam Trào Phúng cười nói.
Đông Phương Trường Thanh mặt tối sầm, mặc dù đây chính là sự thật, nhưng bị nói ra, Đại Định mặt đều bị ném hết.
Ừ, Tấn Vương, ngươi biết tình huống như thế nào, thế lực của ngươi quá lớn, đã diệt Đại Nguyên, Đại Kim không nên bị ngươi diệt.
Giang Nam đôi mắt lấp lóe, a, cái kia cho các ngươi diệt thế nào?
Bản vương mang binh triệt thoái phía sau, các ngươi tiến đánh Đại Kim đô thành.
Ân.
Đông Phương Trường Thanh nghe vậy chỉ trệ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Hắn tới đây là đến đánh Tấn Vương, cũng không phải đến diệt Đại Kim, nói thế nào nói xong liền vây quanh chân trời đi.
Chương 115, nhẹ nhõm chương 115, nhẹ nhõm. Giang Nam gặp hắn không nói gì, Trào Phúng cười một tiếng dối trá, Đông Phương huynh, ngươi nói thẳng đến diệt ta không phải tốt, ngoặc cái gì không nói cái gì trợ giúp Đại Kim a.
Đông Phương Trường Thanh mặt càng đen hơn, lần thứ nhất gặp được Tấn Vương dạng này ngay thẳng đối thủ, hắn mọi việc đều thuận lợi miệng lưỡi, thế mà bại.
Ừ, Tấn Vương, ta đây là phòng ngừa ngươi đại uyên dã tâm quá lớn, không sai, ta liền đến diệt ngươi.
Đông Phương Trường Thanh dứt khoát nói thẳng.
Giang Nam lúc này mới cười gật gật đầu ân, dạng này mới đúng chứ, có lời gì cứ việc nói thẳng.
Hắn tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo cho nên hiện tại có thể trực tiếp đánh.
Nói xong hắn phất phất tay bắn tên.
Mình thì là quay người hướng trong đại quân ở giữa mà đi.
Siêu siêu siêu.
Vô số mưa tên từ tấn quân đằng sau bắn đi ra, che kín bầu trời.
Đông Phương Trường Thanh giật nảy mình, sau đó cười lạnh nói Tấn Vương ngươi cũng có làm chuyện ngu ngốc thời điểm, ta đã sớm tính toán kỹ địa điểm này, các ngươi tiện bắn không đến.
Nhưng hắn bên cạnh phó tướng lại sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bầu trời không.
Không đúng, điện hạ, mũi tên này có cái gì không đúng, quá cao, có lẽ thật có thể bắn tới chúng ta.
Cái gì?
Đông Phương Trường Thanh liền vội ngẩng đầu xem xét, con ngươi kịch liệt co vào.
Bảo hộ điện hạ.
Thân binh bên cạnh vội vàng giơ lên tấm chắn, đem Đông Phương Trường Thanh hộ đến rất nghiêm mật.
Đinh đinh làm làm.
Mũi tên rơi xuống trên tấm chắn thanh âm để Đông Phương Trường Thanh trong lòng phát lạnh.
Tại sao có thể như vậy?
Bọn hắn tiến vì sao lại bắn tới chúng ta?
Đáng tiếc hiện tại không ai trả lời hắn.
Phó tướng cùng thân binh che chở hắn về tới trung quân bên trong.
Lúc này Đông Phương Trường Thanh mới nghe được tiếng kêu thê thảm, hắn nhìn chung quanh một vòng, trong lòng đau xót, không ít người đã trúng tiễn ngã trên mặt đất.
Điện hạ, dạng này không được, chỉ có toàn quân để lên, cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ mới có thể phòng ngừa những cái kia tiễn.
Phó tướng vội vàng nói.
Đông Phương Trường Thanh cũng bình tĩnh lại, truyền lệnh, toàn quân để lên, giết.
Hắn hung hăng nói.
Giang Nam thấy cảnh này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là để cùng tiễn thủ tiếp tục bắn, bộ binh bắt đầu chậm rãi ép tới.
Rất nhanh cả hai liền đụng vào nhau, kịch liệt chém giết bắt đầu.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu to, mùi máu tươi đập vào mặt, Giang Nam lạnh lùng nhìn xem đụng vào nhau đại quân.
Quân sư, có thể hạ lệnh để kỵ binh xung phong.
Thanh âm của hắn băng lãnh.
Lữ Trung hưng phấn nói vâng, vương ra.
Nói xong lập tức để cho người ta đánh ra phất cờ hiệu.
Đông đông đông.
Đại địa rung động truyền đến, Đông Phương Trường Thanh giật mình, không khỏi nhìn về phía đằng sau.
Chỉ gặp Mạnh Lương chính giơ hai thanh đại phủ, trên mặt giữ tợn hưng phấn, phía sau là giống như là thủy triều kỵ binh.
Kỵ binh trực tiếp đụng vào trong đại quân, trong nháy mắt đại quân trận hình liên loạn.
Làm sao lại, kỵ binh làm sao lại xuất hiện ở đây?
Ta không phải đã lưu lại binh sĩ kéo lại của bọn hắn sao?
Đông Phương Trường Thanh sợ ngây người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin.
Mình tối hôm qua thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, đại doanh lưu lại 10.000 binh sĩ, nhưng đầy doanh đều ghim người rơm.
Hắn đoán chắc Mạnh Lương sẽ không quá tới gần xem xét, tuyệt đối có thể được qua bọn hắn.
Kết quả kỵ binh lại xuất hiện ở nơi này, hắn thật sự là không nghĩ ra.
Hắn làm sao biết Giang Nam ở giữa tình báo truyền lại có bao nhanh, Mạnh Lương đã sớm nhận được trở về mệnh lệnh.
500.000 trong đại quân ở giữa trong nháy mắt bị xé nứt mở, một phân thành hai, tiền hậu giáp kích phía dưới.
Đại quân trong nháy mắt liền luống cuống, sĩ khí trong nháy mắt thấp xuống.
Trái lại Tấn Vương binh sĩ như là điên cuồng, biết là mình kỵ binh, giết đến điên cuồng hơn.
Cũng không thể để kỵ binh đoạt công lao.
Mang tới hậu quả liền là 500.000 đại quân bắt đầu xuất hiện đào binh, có một cái liền có cái thứ hai, tận lực bồi tiếp một mảng lớn.
Đông Phương Trường Thanh bên cạnh phó tướng kinh hoàng nói điện hạ, bại, chúng ta bại, đi nhanh đi, không phải liền đi không được nữa.
Đông Phương Trường Thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn đi.
Không à, ta không đi, ta không tin Tấn Vương thật có lợi hại như vậy, chúng ta còn không có bại.
Thanh âm có chút hỗn loạn.
Phó tướng ngậm một cái, cười khổ nói điện hạ, ngài nhìn kỹ một chút, binh lính của chúng ta hiện tại đã toàn loạn.
Đông Phương Trường Thanh vẫn như cũ cố chấp nói, ta sẽ không bại, đây chỉ là nhất thời tình huống.
Đột nhiên giống to một tiếng truyền đến các binh đệ, thẳng hướng trung quân, hôm nay bản tướng muốn Đông Phương Trường Thanh đầu.
Đông Phương Trường Thanh cùng phó tướng kinh hãi nhìn sang, chỉ gặp Mạnh Lương dẫn theo lưới búa cơ.
Bị hắn lưới búa đụng phải binh sĩ đều không kết quả gì tốt, hắn chính hai mắt đỏ bừng hưng phấn hướng nơi này đánh tới.
Phó tướng lần này càng luống cuống, nhanh, mang điện hạ đi, điện hạ đã tội.
Nói xong hắn đưa tay đánh ngất xỉu Đông Phương Trường Thanh.
Hắn mang theo thân binh liền hướng ra phía ngoài phá vây mà đi.
Bởi vì vừa mới bắt đầu hỗn loạn, cho nên nhẹ nhõm để bọn hắn phá vây ra ngoài, tiếp lấy biến mất tại trong rừng cây.
Một màn này đều bị Giang Nam tinh thần lực để ở trong mắt, hắn không có phái người đuổi theo. Đông Phương Trường Thanh bên người còn mang theo mấy bạn người, những binh lính kia xem xét thì càng tinh nhuệ, hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này 500.000 đại quân, chưa hết diệt bọn hắn.
Mạnh Lương lúc này đã vọt tới trung quân, lại phát hiện không có bất kỳ ai, chỗ nào vẫn không rõ.
Đáng chết, thế mà chạy, Đông Phương Trường Thanh lá gan cũng quá nhỏ a.
Hắn bất mãn gào thét một tiếng. Hắn táo bạo một đũa chém đứt đại kỳ, Đông Phương Trường Thanh đã chết, người đầu hàng không giết. Thanh âm rất lớn, không ít người đều nghe thấy được. Một chút binh sĩ nhìn thấy đại kỳ ngã xuống, sĩ khí càng là không có, có dứt khoát mất đi binh khí, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có binh sĩ còn tại chém giết, có binh sĩ tại chạy trốn. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô cùng, chỉ có tấn quân vẫn như cũ ổn định lấy trận hình từng bước tiến lên. Lữ Trung đuốt đuốt tròm râu cảm khái nói vương gia, chúng ta thắng. Giang Nam gật đầu cười nói ân, không sai, đáng tiếc để Đông Phương Trường Thanh chạy, bên cạnh hắn trung tâm người thật đúng là không thiếu. Lữ Trung cười nói một cái Đông Phương Trường Thanh mà thôi, lần này bại, hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Giang Nam đống nhiên nuốt nuốt mi tâm lần này tù binh sợ là không ít, nhưng ta đã không ăn được, quân sư, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Lữ Trung nghe vậy nuốt nuốt tròm râu vương ra, ta đã sớm đoán được, cho nên đem bằng hữu của ta kêu tới, để hắn đến an bài những binh lính này cởi giáp về quê. Bằng hữu của ngươi, liền là cái kia một mực đang địa nguyên thành quản lý người kia. Giang Nam hứng thú, đó là Lữ Trung đề cử nhân tài, cho nên Giang Nam trực tiếp để hắn quản lý địa nguyên thành, xem như địa nguyên thành thành chủ. Một mực quản lý đến đều rất không tệ, cho nên Giang Nam cũng liền buông tay mặc kệ hành động. Chỉ cần quân quyền ở trong tay chính mình, ai xử lý chính vụ đều như thế. Là hắn, vương gia cũng không nên xem thường hắn, chỗ hắn lý chính vụ là đem hảo thủ, nếu không phải đắc tội người bị bãi quan, nói không chừng đã sớm trở thành nội các thủ phụ. Lữ Trung đội vàng giải thích nói. A, vậy ta thật muốn hảo hảo xem một chút, hắn hiện tại ở đâu mà? Giang Nam hỏi. Hắn là tối hôm qua đến, thần đem hắn an bài tại đại doanh, vương gia thứ tội, ta cũng là nhìn sắc trời quá muộn, sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, mới tự tác chủ trương để hắn lưu lại. Lúc đầu dự định sáng nay dẫn tiến cho vương gia, không nghĩ tới bọn hắn đến như vậy nhanh, cứ như vậy bỏ qua. Lữ Trung nghiêm túc giải thích lấy. Chương 116, Triệu Vương phẫn nộ chương 116, Triệu Vương phẫn nộ Giang Nam cười cười được thôi, ngươi để cử người, bản vương yên tâm, vậy ngươi liền để hắn đến xử lý những tù binh này. Đợi xử lý xong lại mang đến gặp bản vương. Lữ Trung nhẹ nhàng thở ra, đa tạ vương gia. Giang Nam khoát khoát tay, một lần nữa coi trọng chiến trường, lúc này chiến trường đã dần dần bình ổn lại. Tử Thử, Đại Kim Đô thành vẫn là không có gì động sao? Hắn đột nhiên hỏi. Tử Thử đội vàng nói không có, một mực rất yên tĩnh. A, đây là từ bỏ sao? Giang Nam cười lạnh một tiếng. Lúc này Đại Kim hoàng cung, Tây Môn Cảnh Hồng tức hồn hiện tại ngự thư phòng điên cuồng đấm vào đồ vật. Đáng chết, lừa đảo, kỵ binh của ta đâu? Đáng chết. Tây Môn Cảnh Hồng cái này tài hoa thở hồn hển ngồi xuống. Hắn vốn cho rằng hôm nay tâm phúc của mình sẽ mang theo mấy chục ngàn kỵ binh thẳng hướng tấn quân. Kết quả nhưng không có nửa điểm động tĩnh, phái người đi liên hệ, kết quả người cũng chưa trở lại. Đã phái 10 cái ám vệ, lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hắn đã có dự cảm, mình người sợ là xảy ra chuyện. Mấy chục ngàn kỵ binh chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không trở về. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là bên ngoài vây quanh đô thành tấn quân. Nếu là tấn vương thắng, mình nên làm cái gì? Khẳng định ngăn không được tấn vương công kích. Cái này mới là hắn sợ nhất, coi như mình lên ngôi, cũng sẽ trở thành vòng quốc chi quân. Triệu Vương, ngươi đang chết, lại dám gạt ta. Muốn nói hắn hiện tại người hợp nhất, vậy khẳng định là Triệu Vương, tấn vương đều phải hướng phía sau sắp xếp. Hắn cảm giác mình giống như là cái kẻ ngu, bị Triệu Vương xem như chó đùa bỡn. Hắn làm sao biết lúc này Triệu Vương cũng đang đại phát lôi đỉnh. Đáng chết, người thế mà chết rồi, các ngươi là thế nào làm việc? Triệu Vương trước mặt quỳ một người áo đen. Người áo đen là Triệu Vương ám vệ đầu lĩnh, vương gia, bọn hắn mang theo chúng ta chưa thấy qua vũ khí, so cung nỏ còn khéo léo hơn, có thể gắn ở trên cổ tay, giấu ở trong tay áo, thuộc hạ nhất thời chủ quan. Đại kim sứ giả bị độc tiễn bắn trúng, cái kia độc kiến huyết phong hầu, bây giờ không có biện pháp cứu trở về. Triệu Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tấn vương, khẳng định là người của hắn làm, đáng chết, vừa cùng 500.000 đại quân giao thủ, vừa cùng bản vương đấu, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực? Hắn đã tỉnh táo một điểm, tiếp lấy cũng nghĩ không thông, vì sao tấn vương một cái liền phát hiện đại kim người đâu? Còn chuẩn xác như vậy, trực tiếp liền giết hắn. Làm hại đã đáp ứng bộ lạc, nhao nhao đổi ý, nói Đại Kim không có thành ý, nhất định phải Tây Môn Cảnh Hồng tự mình đến. Cái này khiến hắn sức đầu mẹ chán, Tây Môn Cảnh Hồng nếu có thể đi ra, hắn còn cần lo lắng như vậy sao? Hắn dám cam đoan, Tây Môn Cảnh Hồng chỉ cần vừa biến mất, Đại Kim đô thành ngay lập tức sẽ đình trệ. Dù sao chính chủ đều chạy trốn, lưu lại những cái kia thần tử ai không muốn bảo mệnh á cũng chính là Tây Môn Cảnh Hồng vẫn còn, cho nên mới có thể ổn định đại cục. Lúc này, đột nhiên bên trên ám vệ đầu lĩnh lại mở miệng, "Vương gia, căn cứ chúng ta ám vệ theo dõi, phát hiện sống sót ám vệ trở về tấn vương phủ." Ân. Triệu Vương sững sờ, "Tấn vương phủ? Bọn hắn không nên lập tức đi bẩm báo tấn vương sao? Về tấn vương phủ làm gì?" Nói xong hắn lại trầm mặt xuống tới, "Tấn vương phủ còn có ai?" "Vương gia, hiện tại tấn vương phủ chỉ có tấn vương phi tại." Ám vệ đầu lĩnh đội vàng nói. "Tấn vương phi?" Triệu Vương hé mắt, "Chẳng lẽ là tấn vương phi làm?" "Không thể nào, chỉ là một cái hậu trạch nữ tử." Nói đến đây, hắn cũng không dám xác định, "Cha, cho ta cẩn thận điều tra tấn vương phi, bản vương phải biết thua ở trong tay ai." Trong lòng của hắn toát ra một cái không tốt dự cảm, mình sẽ không đưa tại một nữ tử trong tay a, mặc dù hoang đường, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình đoán đúng. Nếu như là thật, hắn thật đúng là phải nổi danh, mà tấn vương phi liền muốn dẫm lên mình nổi danh. Cái này khiến hắn như thế nào chịu được? "Vâng, vương gia, thuộc hạ ngay lập tức đi tra." Nói xong đội vàng xoay người vội vã đi. Ám vệ đầu lĩnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trốn qua một kiếp, chính âm thầm may mắn thời điểm. Triệu Vương thanh âm đạm mạc vang lên hử, "Mình đi lãnh phạt, ngươi biết quy củ." Ám vệ mặt một đổ, chung quy là không có trốn qua, chuyển sâm cung kính nói bâng, "Vương gia, thuộc hạ minh bạch." Triệu Vương chậm rãi ngồi xuống ghế, Đại Kim xem ra là chắc là phải bị diệt, "Tấn Vương, uy hiếp của ngươi quá lớn. Trong mắt của hắn lóe tinh quang, bắt đầu viết thư, hắn cần minh hữu, trước kia còn kinh thường, hiện tại hắn mới biết được một mình đối mặt một cái cường nhân, áp lực lớn bao nhiêu. Một bên khác, Ngụy Vương đã toàn bộ tiếp thu Tề Vương nhân mã cùng địa bàn. Đối với không ít người tới nói, Ngụy Vương cùng Tề Vương đều như thế, dù sao đều là vương gia, nghe ai không giống nhau. Chỉ là cao tầng có mấy cái ngoan cố, bị Triệu Vương giết về sau, tất cả mọi người đều yên lặng. Lúc này Tề Vương mang theo mấy chục ngàn đại quân dưới thành, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem trên tường thành Ngụy Vương. Lao Tam, ngươi điên rồi, thế mà chiếm địa bàn của ta, ngươi quên là ai thu lưu ngươi? Hắn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, đỏ ngầu cả mắt. Ha ha, nhị ca, đệ đệ đương nhiên cảm tạ ngươi, cho nên ngươi còn có mấy chục ngàn đại quân, ngươi cũng không có việc gì. Ngụy Vương cười nói. Tề Vương giận không kèm được, đạo quả nhiên huynh đệ chúng ta bên trong, ngươi âm hiểm nhất, lúc trước ta liền không nên lưu ngươi. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác hối hận vô cùng, ai có thể nghĩ tới mình chỉ là đi ra một cái, trở về địa bàn liền không có. Ngụy Vương tiếu dung thu hồi, à, đó là bởi vì ngươi xuẩn, đã biết rõ ta có vấn đề, vì sao vẫn là muốn lưu lại ta đây? Tề Vương bắt chắn đến á khẩu không trả lời được, hắn lúc ấy căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tìm người ổn định mình đại bản doanh. Lúc đầu cho là mình nhiều như vậy tâm phúc nhìn xem hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, kết quả không nghĩ tới Ngụy Vương sẽ xử lý đến dứt khoát như vậy. Tề Vương đã thấy trên đầu thành treo mấy quả đầu lâu, đều là mình người quen thuộc nhất, là tâm phúc. Kết quả đều bị Ngụy Vương giết đi. Nhị ca, ngươi hồi kinh đi, biên quan không thích hợp ngươi, ngươi chỉ thích hợp cùng những cái kia văn nhân sĩ tử liên hệ. Ngụy Vương thở dài. Hắn thực sự nói thật, cái này nhị ca làm việc quá quang minh lỗi lạc, đọc sách đọc hỏng đầu óc, hoàn toàn tin người đọc sách cái kia một bộ. Căn bản vốn không biết hiện tại trọng yếu nhất chính là binh quyền, chỉ cần có mấy chục vạn đại quân nơi tay, ai đăng cơ mình cũng không cần sợ. Nhưng Tề Vương đang làm gì, chẳng những không có phát triển địa bàn của mình, huấn luyện binh lính cũng ít đến tương cảm, căn bản vốn không chiêu binh. Nếu là hắn có tốt như vậy điều kiện, đã sớm kéo mấy chục vạn đại quân. Bất quá bây giờ cũng không muộn, hắn đã để người đi chiêu binh. Tề Vương run run rẩy rẩy chỉ vào trên tường thành Ngụy Vương, lắp bắp nói, ngươi đang chết, ngươi liền không sợ phụ hoàng trách tội? Nói đến phụ hoàng, Tề Vương mắt sáng rực lên một chút. Ngụy Vương cười khúc khích, lắc đầu, nhị ca, ngươi vẫn là như thế ngây thơ, vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu là ta không phải Ngụy Vương, là Đại Định hoặc là Đại Lương phái quân đội đến đâu, này sẽ là hậu quả gì? Ngụy Vương hít sâu một hơi, nhị ca, ngươi còn không có thấy rõ, phụ hoàng muốn là thực lực, ngươi nhìn Tần Vương như vậy vi phong, phụ hoàng quản qua hắn sao? Tề Vương nghe vậy chỉ trệ, sắc mặt trở nên tái nhợt bắt đầu. Chương 117, tù binh công thành. Chương 117, tù binh công thành. Hắn biết Ngụy Vương nói không sai, mình một mực không có chủ động phát triển thế lực, nghĩ là cùng Đại Định xây xong quan hệ. Nhưng Ngụy Vương một lần tiến công lập tức bại lộ khuyết điểm của mình, binh lực quá ít, một mình đảm đương một phía nhân tài thì càng ít. Nếu là hắn có người tài giỏi như thế, đã sớm đem Ngụy Vương đưa vào kinh. Tề Vương tinh thần bỗng nhiên hề bại xuống tới, thật lâu mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Ngụy Vương một chút. Ngươi cũng đừng đắc ý, bản vương đã được đến tin tức, Tấn Vương thắng, ha ha, Tấn Vương lại diệt Đại Kim, liên diệt hai nước, vì thế như thế các ngươi ai có thể so? Hắn nhìn thấy Ngụy Vương sắc mặt khó coi, không khỏi thống khoái một chút. Lão Tam, ta chờ nhìn ngươi làm sao bị lão Ngũ đánh bại, liền ngươi còn muốn cái kia vị trí, ha ha. Tề Vương chào phúng cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên thay đổi biến tẩu, chúng ta đi. Hắn biết lại đợi ở chỗ này cũng vô dụng, Ngụy Vương chắc chắn sẽ không đem địa bàn trả lại cho mình. Ngụy Vương nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, con mắt híp híp, lẩm bẩm nói, lão Ngũ, Tấn Vương, à, kế tiếp bản vương đối phó liền là hắn, cây to đón gió, hắn như thế rêu rao, đắc tội không biết bao nhiêu người, nói không chừng phụ hoàng đều có một điểm kiêng kỵ. Thanh âm rất nhẹ, chỉ có hắn có thể nghe được. Ngày này, Tấn Vương đứng tại trung quân bên trong, nhìn xem Lữ Trung bên người nho nhã lao đầu nhì, Phùng lão, ngươi là thế nào thuyết phục tù binh làm đội cảm tử? Thật sự là hắn rất ngạc nhiên, từ khi lão đầu nhi này tiếp thủ tù binh về sau, thế mà trực tiếp tìm tới mình, để bọn hắn đi công thành. Giang Nam giật nảy cả mình, bởi vì hắn đã làm tốt chết một chút binh sĩ chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ có dạng này kinh hỉ. Phùng lão liền là Lữ Trung hảo hữu, cũng không biết hai người tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, là thế nào cho tới cùng đi. Phùng lão cười tủm tỉm nói, vương gia, rất đơn giản, ta hứa hẹn bọn hắn cầm đầu người càng nhiều, thổ địa liền cho nhiều, nếu người nào trước đạp lên thành, vậy liền ban thưởng 1000 mẫu ruộng tốt. T. Giang Nam giật nảy mình, không đúng, chúng ta nào có nhiều như vậy ruộng phân cho bọn hắn. Giang Nam hít sâu một hơi, hắn lại liếc mắt nhìn lít nha lít nhít người, cái này cần muốn bao nhiêu thiếu ruộng đồng a? Phùng lão lại thần sắc thu liễm lại đến, thản nhiên nói, vương gia, ngươi cảm thấy sau trận chiến này còn có nhiều thiếu còn dư lại? Nói xong hắn chăm chú nhìn chằm chằm Giang Nam con mắt, mặc kệ Lữ Trung cùng mình làm sao nói khoác Giang Nam, hắn đều tận mắt nhìn Giang Nam có thể hay không gánh chịu nổi hảo hữu tán dương. Từ không nắm giữ binh à, nghĩa không nắm giữ tài, đạo lý này đều hiểu, nhưng có thể làm được lại có mấy người? Giang Nam lấy lại tinh thần, đôi mắt lấp lóe, gật gật đầu, mặc dù có chút tàn nhẫn quá, nhưng đích thật là tốt biện pháp. Hắn có thể nói thế nào, bọn hắn chết dù sao cũng so mình bồi dưỡng tinh binh chết tốt. Ga Phùng lao hài lòng gật đầu, không sai, có tàn nhẫn một mặt, hắn liền sợ loại kia thời điểm then chốt mềm lòng người. Nào sẽ hỏng đại sự, chí ít Giang Nam phương diện này vẫn là để hắn hài lòng, rất quả quyết. Giang Nam nhịn không được nhìn lão đầu một chút, đỉnh đầu độ trung thành rốt cục qua 50 đại quan, có 60%. À, có ý tứ, lão nhân này đang khảo nghiệm mình đâu, bất quá cũng bình thường, hắn còn không có tự luyến đến có người đến túi đầu liền bái. Đăng cơ nghi thức bắt đầu. Lữ Trung nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện tín hiệu, mở miệng nói, Giang Nam cũng nhìn thấy, sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên công thành. Tất cả tù binh đều động, giống như là thủy triều hướng phía tường thành vỗ tới. thang mây từng cái khoác lên trên tường thành. Trên tường thành binh sĩ cũng bắt đầu phản kích, lăn dầu, vàng lỏng, đầu gỗ, thạch đầu, nhao nhao hướng xuống mặt ngã xuống. Giang Nam nhìn xem một màn này, thần sắc càng phát ra băng lãnh, nếu là mình tinh binh đi lên, kết quả không tốt đẹp được nhiều thiếu. Quả nhiên vẫn là cổ đại công thành chiến kinh khủng, đây cũng là hắn vì cái gì không thích công thành nguyên nhân. Tổn thất quá lớn. Lữ Trung đống nhiên nói hôm nay khẳng định là lấy được, trên tường thành đồ vật chuẩn bị rất đầy đủ. Phùng Lao ngưng trọng gật gật đầu đúng vậy à, dù sao cũng là một nước chi đều, không phải tốt như vậy đánh hạ tới. Giang Nam không khỏi nhìn về phía Lữ Trung quân sư, ngươi có biện pháp gì hay không? Dạng này ngạnh công thật sự là tổn thất quá lớn. Mặc dù đều là tù binh, nhưng một chút hy vọng đều không thấy được lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng sĩ khí à. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Lữ Trung trầm mặt xuống, đầu óc bắt đầu chuyển động bắt đầu. Đông nhiên hắn mở miệng nói vương ra, có lẽ chúng ta có thể phái người và trong thành quyền quý tiếp xúc một chút, ta tin tưởng vẫn là có thể xem hiểu thế cục, nếu là có trong đám người ứng bên ngoài hợp. Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, là tốt biện pháp. Sau đó liền đối đi theo mình Tử Thử đạo nghe được đi, giao cho ngươi, ta yên tâm. Tử Thử trong lòng ấm áp, lập tức nói vương ra yên tâm, nhất định hoàn thành việc này. Nói xong nhanh chân rời đi. Phùng lão nhìn xem Giang Nam, khẽ gật đầu, tấn vương hy vọng rất cao a một ngày cứ như vậy đi qua, tù binh chết không thiếu. Giang Nam để cho người ta đi đánh quét thi thể, hắn cũng không muốn nơi này ôn dịch bùng phát. Trung quân trong đại trướng, chỉ có Giang Nam một người. Tử Thử bỗng nhiên tiến lên vương gia, có cấp báo. A, lấy ra cho ta xem một chút. Giang Nam tiếp nhận tin, nhìn kỹ bắt đầu. A, Ngụy Vương thật đúng là thành công, đem Tề Vương cho đuổi đi. Hắn kỳ thật đối với này không chút nào ngoài ý muốn. Tề Vương tựa hồ không có dạ tâm, cũng không có phát triển quân đội, ngược lại ưa thích học đòi văn bẻ. Dưới tay hắn phó tướng cơ bản đều là thi rất thư sinh, dự định đi cùng Tề Vương trộn lẫn cái tòng lòng chi công. Nhìn chăm chăm Ngụy Vương là được rồi, không cần làm sự tình khác. Giang Nam thản nhiên nói. Tử Thử đáp ứng một tiếng, do dự một chút vương ra, Tề Vương tựa hồ là hướng phía chúng ta nơi này tới. Ân. Giang Nam sững sờ hắn đến chỗ của ta làm gì? Chẳng lẽ còn phải hướng ta xin giúp đỡ không thành? Nói xong hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. Tử Thử dở khóc dở cười lắc đầu không biết Tề Vương mục đích, cũng đem Tề Vương nhìn chằm chằm, bản vương ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Đối với Tề Vương, hắn cũng không có để vào mắt, không quả quyết, thỉnh thoảng toát ra điểm thánh mâu tâm, dã tâm có, nhưng không thế nào kiên định. Liên tục 3 ngày, cường độ cao công thành lưới, trên tường thành đã lộ ra vẻ mệt mỏi, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ đánh hạ đô thành. Giang Nam lại có chút nóng nảy, hắn sợ đêm dài lắm mộng. Vạn nhất Đại Định cùng Đại Lương lần nữa tổ kiến đại quân, mình nếu là còn không có đánh hạ đến, chỉ sợ cũng muốn rút đi. Hắn cũng có chút không kiên trì nổi, mấu chốt liền là lương thảo, nhiều người như vậy ăn uống, liền là cái thiên văn sổ tự. Nếu không phải Tần Nhược Hy cùng Hợi Chư kiếm tiền năng lực kinh khủng, hắn đã sớm mang binh đi. Từ Thử, trong thành ngươi liên hệ người làm sao dạng? Giang Nam hỏi. Vương gia, có 3 nhà đều đáp ứng, một cái lại bộ thượng thư, một cái thị lang bộ hộ, còn có một cái là hầu tước phủ. Ân, còn có Hân Quý. Thật đâu nhập vào hay là giả? Giang Nam giật mình, liền đội vắng hỏi. Vương gia, là thật, thuộc hạ điều tra qua, cái kia hầu phủ lão gia tử bởi vì công cao chấn chủ, không thể không giao ra binh quyền cởi giáp về quê. Nhưng đại kim hoàng đế vẫn không có buông tha hắn, cơ hồ là từng bước ép sát, hầu phủ cao nhất quan cũng chỉ có ngũ phẩm, còn treo chức quan nhàn tản, chỉ lĩnh bổng lộc, không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Chương 118, vào thành chương 118, vào thành sách, bước gác như vậy. Giang Nam không khỏi cảm khái một tiếng. Đúng vậy à, cho nên bọn hắn đầu nhập vào chúng ta, cơ hồ không có phí cái gì lực, ngay cả cái khác hai vị cũng là bọn hắn hỗ trợ liên hệ. Từ Từ gật gật đầu. Giang Nam nhìn về phía Lữ Trung quân sư, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Lữ Trung lắc đầu hẳn không có vấn đề. Giang Nam đôi mắt mánh liệt, cực. Từ Thử, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay giờ tí động thủ mở cửa thành ra. Giang Nam trực tiếp hạ lệnh. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lữ Trung quân sư, mệnh lệnh hạ xuống, nhiều sắp xếp người ở ngoài thành, không thể để cho Tây Môn Cảnh Hồng chạy trốn. Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói. Lữ Trung thần sắc nghiêm lại vâng, vương ra. Đứng ở một bên Phùng Lao khẽ gật đầu, có quyết đoán, nhanh như vậy đã có quyết đoán, khó trách Lữ tiểu tử nhìn chúng hắn. Giang Nam không có để ý hắn, mà là nghĩ đến chuyện khác, Tây Môn Cảnh Hồng lần này nhất định phải chết. Nếu không mình coi như diệt đại kim, vẫn như cũ có thai hoàng ẩm, tại Thảo Nguyên chỉ cần có lực hiệu triệu, nhẹ nhõm liền có thể tổ kiến một chi kỵ quân. Đây là hắn không thể chịu được. Tây Môn Cảnh Hồng căn bản không có phát giác, hắn phảng phất như thú bị nuốt, trở nên điên cuồng bắt đầu. Hậu cung tần phi cung nữ trà đạp một lần, ngay cả đám đại thần đều không thấy. Không thiếu đại thần gấp ở trong lòng, nhưng không có cách nào, có cấm quân trấn giữ, bọn hắn căn bản vào không được. Cái này khiến không thiếu đại thần thất vọng không thôi, liền điểm ấy kháng ép năng lực, leo lên hoàng vị cũng là phế vật. Có đại thần ánh mắt lấp lóe, tựa hồ trong lòng có ý khác. Dấu ở trong đó lại bộ thượng thư cùng cái kia thị lang bộ hộ đôi mắt lấp lóe, trong mắt có vẻ may mắn, trong lòng quyết định cũng càng kiên định. Bọn hắn cũng không muốn cùng lấy Tây Môn Cảnh Hồng buổi táng. Tối hôm đó, giờ tí, đô thành cửa thành bỗng nhiên xuất hiện không thiếu người áo đen, lặng yên không tiếng động đem những binh lính kia giải quyết. Cái này cũng quái những binh lính kia không đủ cảnh giác, thật sự là mấy ngày nay công thành đem bọn hắn mệt muốn chết rồi. Vừa nằm xuống đi ngủ quá khứ, bọn hắn muốn cũng không am hiểu thủ thành. Giang Nam mang theo đại quân đã chuẩn bị xong, lặng lặng trong đêm tối chờ đợi. Vương gia, ngài ở lại bên ngoài, ta dẫn người công kích liền tốt. Mạnh Lương lo lắng đề nghị. Giang Nam cũng không có kiên trì ý tứ, trực tiếp điểm đầu tốt, vất vả Mạnh đại tướng quân. Mạnh Lương vội vàng nói là mặt tướng may mắn mới đúng, trước hết nhất xông vào thành, mặt tướng cũng coi là giành trước a. Giang Nam nghe vậy cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đương nhiên tính, tấn công vào thành, ngươi chính là số một công thần, bản vương nói. Mạnh Lương nét miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vương gia ngài liền xem trọng a. Lữ Trung nghe hai người đối thoại cười lắc đầu, cũng liền mạnh tướng quân mới có thể bị vương gia hai câu nói liền đánh lên cây huyết. Tối nay binh sĩ không có những tù binh kia, dù sao dưới bóng đêm, không biết những tù binh kia sẽ như thế nào. Giang Nam cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Vương gia, ám hiệu tới. Mạnh Lương kích động nói. Không cần hắn nói, Giang Nam trước hết một bước dùng tinh thần lực thấy được, ba chi bó đuốc trên dưới lay động, ba điểm đầu. Giết. Giang Nam trực tiếp hạ lệnh. Mạnh Lương lập tức mang theo kỵ binh xuống tới. Cơ hồ không dùng bao nhiêu thời gian, kỵ binh liền theo Mạnh Lương giết tiến vào thành. Đợi một hồi, liền có binh sĩ cưỡi ngựa tới bẩm báo vương gia, mạnh tướng quân nói bên trong không có vấn đề. Ân, rất tốt. Giang Nam trên mặt tươi cười. Đại Kim đô thành lần này cầm xuống. Lữ Trung tự nhiên cũng biết điểm ấy, chắp tay một cái cười nói chúc mừng vương gia lại diệt Đại Kim. Giang Nam cười gật gật đầu, không nóng nảy, trước triệt để cầm xuống về sau, chúng ta lại mở tiệc ăn mừng. Hoàng cung, Tây Môn cảnh hồng tóc thai bù xù tại trên giường rồng, tinh thần bề ngoài, nằm trên giường mấy cái nữ tử. Các nàng vết thương đầy người, cũng không biết là chết vẫn là sống. Phanh. Đại môn đột nhiên bị người phá tan không. Không tốt rồi, thần quân giết tiến đến. Tây Môn cảnh hồng toàn thân run lên, một cỗ tử vong sợ hãi bao phủ mà đến, ngươi nói cái gì? Ánh mắt của hắn dọa người vô cùng, lung la lung lay đứng lên đến. Mấy ngày nay túng dục quá độ, hai chân của hắn vẫn là mềm nhũn, không có nhiều thiếu khí lực. Bệ hạ, vào thành, những cái kia tấn quân vào thành a. Bên ngoài đã mặt loạn. Thái giám lắp bắp hỏi nói ra. Đáng chết, bọn hắn là thế nào tiến đến? Thủ thành đại thần đâu? Gọi hắn quay lại đây, phế vật. Tây Môn cảnh hồng tựa hồ tìm được phát tiết miệng, hung hăng mắng. Thái giám quỳ trên mặt đất căn bản vốn không dám nhìn Tây Môn cảnh hồng, hắn cảm giác hoàng đế điên rồi. Hắn nhưng là nhìn thấy không thiếu tần phi cung nữ bị trực tiếp kéo đi chôn, đối Tây Môn cảnh hồng tàn nhẫn, giữ dằn cảm thấy sợ hãi. Tây Môn cảnh hồng đống nhiên chậm rãi đi tới, thái giám thấy được hoàng đế mặt dày. Đột nhiên, Tây Môn cảnh hồng rút ra bên cạnh trường kiếm, bang lang một tiếng, thái giám còn tử đang nghi ngờ cũng cảm giác tiết hầu đau xót, tiếp lấy liền thấy trước mặt chảy ra ngoài không thiếu máu, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, chết. Tây Môn cảnh hồng tại tới thời điểm, vậy mà mang theo một thanh kiếm. Tây Môn cảnh hồng một mặt bệnh hoạn thu kiếm vào vỏ, vết khí trong lòng phát tiết ra ngoài không thiếu. Hắn biết giết người không nhiều, lạm sát kẻ vô tội càng không đúng, cũng không phải đế vương gây nên, nhưng hắn cảm giác mình bị ép điên, chỉ có giết người mới có thể để cho hắn dễ chịu một chút. Hắn quay người nhìn tẩm cung một chút, sau đó cất bước chiều nghị chuyện lớn điện mà đi. Giang Nam chậm rãi tiến vào thành, các nơi tin tức cũng truyền trở về. Hắn cảm giác rất kỳ quái, cảm giác rất thuận lợi, không có gặp được trở lực gì. Hắn không khỏi nhíu mày, là lạ, rất là lạ. Phía Tây Môn cảnh hồng tính cách, hắn còn không phải không chỗ không cần cực kỳ, mang đến cho mình điểm phiền phức. Hắn không khỏi nhìn về phía bên người Lữ Trung quân sư, ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không đúng? Lữ Trung đã sớm phát hiện vương gia nói là quá thuận lợi. Không sai, cái này không giống Tây Môn cảnh hồng tính cách. Giang Nam gật gật đầu, nói thẳng ra trong lòng lo lắng. Lữ Trung cười cười, vương gia, hiện tại chúng ta đã vào thành, mặc kệ hắn náo ra phiền toái gì, đều có thể giải quyết. Giang Nam lông mày khẽ buông lỏng, đúng là như thế, còn có một loại khả năng, tên kia chạy trốn. Lữ Trung lắc đầu vương gia, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, hắn trốn không thoát. Trong thành dần dần an tĩnh lại, Giang Nam tại dần hổ bảo vệ dưới đi tới trước hoàng cung. Nhìn thấy cửa cung thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Chỉ gặp đầy đất đều là quần áo bao khỏa, còn có những vật khác, hiển nhiên là trong cung có người đào tẩu, mà lại là bên cạnh trốn bên cạnh ném đồ vật, e sợ cho chạy chậm bị ngăn ở trong hoàng cung. Tử Thử đi lên giải thích nói vương gia, người chạy ra đều bị chúng ta bắt lấy, một cái đều không đào tẩu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Giang Nam cười cười không có hỏi nhiều nữa. Tử Thử cung kính lui xuống. Giang Nam nhìn xem hoàng cung đại môn, không khỏi hơi xúc động, mình cũng là lần thứ nhất tiến đánh hoàng cung. Mặc dù là quốc gia khác, nhưng không trở ngại hắn diễn thử một cái. Hắn có loại cảm giác, sau cùng hoàng vị vẫn là muốn tranh, đến lúc đó trước cửa cung đối móc là rất có thể. Lữ Trung xem không hiểu Giang Nam đang suy nghĩ gì, cũng không dám tiến lên quấy rầy. Đi, vào xem đại kim hoàng đế. Giang Nam thua tay nói. Chương 119, tự vẫn chương 119, tự vẫn đám người lần nữa động, dần hổ càng là theo sát lấy Giang Nam, cảnh giác nhìn xem một phía. Huyền giáp vệ ở chung quanh vần quanh, đánh lên 12 phần tinh thần. Đối với dần hổ khẩn trương như vậy, hắn cũng không nói cái gì, đây cũng là bảo hộ hắn a nghị sự đại điện, đại môn đẩy ra, Giang Nam đi tới sừng sốt một chút. Phía trên Tây Môn cảnh hồng cầm trong tay bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, ngực làm ướt một mảng lớn. Đó có thể thấy được hắn đã uống rất lâu, trên mặt bàn để đó một thanh bảo kiếm. Thần Vương, ngươi đã đến. Tây Môn cảnh hồng chào hỏi, tựa như tới bình thường khách nhân một dạng. Lữ Trung đôi mắt lóe lên một cái, kinh nghi bất định nhìn xem Tây Môn cảnh hồng. Hắn thế mà không có đào tẩu, cũng không có phản kháng. Lữ Trung nhíu thật chặt lông mày, hắn có chút đoán không ra Tây Môn cảnh hồng ý nghĩ. Giang Nam nhìn từ trên xuống dưới Tây Môn cảnh hồng, Tây Môn huynh, lên làm hoàng đế cảm giác thế nào? Tây Môn cảnh hồng sững sờ, sau đó cười ha ha, hung hăng rót mình một ngụm rượu lớn. Đương nhiên là thoải mái, miệng vàng lời ngọc, kêu người nào chết thì chết, không ai dám không nghe lời, đều phải quỳ xuống cho chấm dập đầu. Hắn ngữ khí có chút kích động, hai mắt đỏ bừng, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Dân hồ không khỏi tiến lên di động một cái bước, cảnh giác vô cùng nhìn xem Tây Môn cảnh hồng. Tây Môn cảnh hồng phát hiện, đột nhiên nhìn liếc chung quanh, cười thảm một tiếng. Chấm thua thật đúng là triệt để a, cuối cùng ngay cả một trung tâm người đều không có. Giang Nam nhíu nhíu mày, hắn bình tĩnh nhìn Tây Môn cảnh hồng được làm đua thua làm giặc đạo lý ngươi cũng thạo a, bản vương không có khả năng thả ngươi đi. Tây Môn Cảnh Hồng khẽ gật đầu chấp biết, cho nên chấm ở chỗ này chờ ngươi, chấm cũng nghĩ qua từ địa đạo đào tẩu, nhưng lấy trí tuệ của ngươi, khẳng định sớm có phòng bị, cái kia chấm đến lúc đó càng thêm khó xử. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, giờ khắc này Tây Môn Cảnh Hồng là vô cùng thanh tỉnh, thế mà có thể nghĩ đến điểm này. Không sai, bản vương đã sớm đem ngoài thành vây đi lên, ngươi không trốn thoát được. Giang Nam cũng không giấu giếm. A, vong quốc chi quân, có cái gì tốt trốn? Tây Môn Cảnh Hồng cười lớn một tiếng, thanh âm có chút khàn giọng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến đại kim sẽ ở trong tay mình kết thúc. Sắc mặt hắn bình tĩnh trở lại Tân Vương, thực lực của ngươi rất mạnh, sẽ để cho tất cả mọi người đều cảm giác được uy hiếp, thậm chí ngươi phụ hoàng cũng sẽ là địch nhân của ngươi. Ha ha, ta không tin một mình ngươi có thể đối kháng nhiều người như vậy. Hắn đoán độc nhìn xem Giang Nam, chính là người này hủy mình hết thảy. Giang Nam không quan trọng gật đầu binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bản vương liền xem ai ngoi đầu lên, kỳ thật Tây Môn huynh, ta nói ngươi đừng sinh khí, ngươi chính là giết gà dọa khỉ con gà kia. A Tây Môn Cảnh Hồng mặt một cái liền đỏ lên bắt đầu, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng, trên không ra trên dưới không ra dưới. Ngươi, thật ác độc, dùng ta đại kim để tạo ngươi hy vọng. Tây Môn Cảnh Hồng thật muốn chọc giận chết. Tấn Vương nghĩ liền là dẫm lên đại kim thượng vị, hiện tại hắn lập tức liền làm được. Giang Nam bỗng nhiên nói đem ngươi đại kim đế vương ấn tỷ giao đến, bản vương bất động ngươi mộ tổ, để ngươi lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Tây Môn Cảnh Hồng sững sờ, sau đó rất tức giận đứng lên đến ngươi hèn hạ, còn muốn động chấm hoàng gia mộ tổ. Giang Nam cười tủm tỉm nói vậy phải xem ngươi phối hợp không phối hợp. Thật lâu, Tây Môn Cảnh Hồng sắc mặt đổi phế, chỉ một ngón tay trong ngón tay ở giữa phía trên ở giữa treo to lớn bảng hiệu. Ngay tại bảng hiệu đằng sau, chính ngươi cầm. Hắn không cam lòng nắm thật chặt nắm đấm. Giang Nam nhìn về phía Tử Thử gật gật đầu, hướng phía bảng hiệu đi đến, hắn nhảy bắt đầu, đưa tay lấy xuống một vật. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm đi tới Giang Nam trước mặt. Giang Nam kỳ thật sớm đã dùng tinh thần lực phát hiện, coi như Tây Môn Cảnh Hồng không nói hắn cũng có thể cầm tới. Tây Môn Cảnh Hồng đống nhiên cầm lấy trường kiếm, dân hộ bọn hắn lập tức khẩn trương lên đến, nhao nhao lấy ra vũ khí. Chỉ cần Tây Môn Cảnh Hồng có chút dị động, ngay lập tức sẽ bị đám người giết chết. Lúc này, Giang Nam đống nhiên mở miệng đều nhận lấy đi, dù sao cũng là Đại Kim Hoàng Đế, này một ít thể diện bản vương vẫn là sẽ cho. Tất cả mọi người sững sờ, đây là ý gì? Chỉ có Lữ Trung khẽ gật đầu, hắn đương nhiên cũng nhìn ra Tây Môn Cảnh Hồng là muốn tự vận. Từ lên làm hoàng đế một khắc kia trở đi, hắn cũng biết thành tại người tại, thành vong người vong. Tây Môn Cảnh Hồng thanh kiếm phóng tới dưới cổ, bình tĩnh nhìn về phía Tấn Vương, trong mắt hiện hiện khẩn cầu chi sắc. Hy vọng Tấn Vương có thể hảo hảo đối xử tử tế ta Đại Kim con dân, lần này Tấn Vương ngươi thắng. Nói xong cánh tay kéo một phát, phốc phốc, trên cổ chảy ra máu tươi, Tây Môn Cảnh Hồng thân thể mềm nhũn, nằm ở trên long ỷ, trường kiếm rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nói thực ra nhìn một vị hoàng đế tự sát ở trước mắt, đối bọn hắn trùng kích vẫn là rất lớn. Giang Nam nhìn xem trừng to mắt nhìn mình chằm chằm Tây Môn Cảnh Hồng, khẽ lắc đầu. Để tay lên ngực tự vấn lòng, coi như hắn không đăng cơ, Giang Nam cũng sẽ giết hắn. Tốt, chuyện còn lại các ngươi xử lý, đem hắn thi thể dùng tới tốt quan tài lắp, chôn đến trong hoàng lăng đi. Nhớ kỹ, đừng cho quân đội nhiễu dân, nếu không bản vương tất phải giết. Giang Nam ngữ khí nghiêm túc, rét lạnh vô cùng. Đám người biết Tấn Vương đây là rất nghiêm túc khuyên bảo bọn hắn, nói đến khẳng định liền sẽ làm đến. Mấy cái tướng quân nói thầm xem ra trở về phải thật tốt cảnh cáo một chút những tiểu tử kia, đừng chọc ra tai họa. Ngự thư phòng, Giang Nam đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi này, trong thành một mảnh rối ren, cầm đánh xong cũng phiền phải nhất, Mạnh Lương liền không thích, hắn nghĩ là xông pha chiến đấu. Nhưng vương gia đã lên tiếng, bọn hắn nào dám lấy thân thử nghiệm. Trời có chút sáng lên thời điểm, trong thành đã khôi phục trở thành nguyên dạng. Các binh sĩ bị đã cảnh cáo sau cũng không dám làm loạn, đặc biệt nghe nói vương gia đã hạ tử mệnh lệnh. Bọn hắn đối Giang Nam vô cùng kính sợ, nghe được nói như vậy tâm đều để bắt đầu. Cho nên trong thành mới an tĩnh như vậy, không có binh sĩ dám làm càn. Lúc này trong thành bách tính mới lặng lẽ mở cửa, gặp trên đường phố không có người, hơn nữa còn sạch sẽ, vi vi nhẹ nhàng thở ra. Một hồi tất cả mọi người đều mở cửa, từng cái đều nhìn chằm chằm mắt quân thâm. Đêm nay bên trên một trận đại chiến, bọn hắn nào dám ngủ mất, vạn nhất binh sĩ xuống tới, bọn hắn bất tử đều phải rơi lấp ra. Hiện tại đây là có chuyện gì? Địch nhân bị đánh lui. Có người rốt cục nhịn không được hỏi. Không giống, ta cảm giác tựa như là chúng ta đại kim vua. Không đúng, nếu là đại kim vua, tại sao không ai xông vào phòng của chúng ta? Đúng vậy a, ta còn cầm dao phay một đêm đâu. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có người hoảng sợ nói có mới bố cáo, là đại viên Tấn Vương thắng. Dân chúng toàn giật nảy mình, vội vàng hướng bố cáo chạy tới. Cuối cùng bọn hắn rốt cục xác định là đại kim vua, đại kim cũng triệt để không có. Dân chúng ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, không biết Tấn Vương sẽ làm sao đối bọn hắn. Giang Nam đi trên đường nhìn xem lần nữa khôi phục náo nhiệt đường cái, hài lòng gật đầu. Một đêm có thể làm được dạng này, đã rất không dễ dàng. Quân sư, ngươi nói ta đem nơi này xem như trung tâm như thế nào? Giang Nam nhìn về phía Lữ Trung. Lữ Trung sững sờ, vội vàng nói vương gia vậy mà đã sớm nghĩ đến, ta lúc đầu định tìm cơ hội nhắc nhở ngài. Chương 120, Kim Thành chương 120, Kim Thành Lữ Trung tiếp tục nói địa viễn thành vẫn là quá nhỏ, phía trước vẫn được, nhưng bây giờ đã không thích hợp ngài phát triển, mà đại kim đô thành không giống nhau, hạ có thể công kích đại định, là cầm xuống đại định làm chuẩn bị, mặt phía bắc lại có trước đại nguyên địa bàn tại, chỉ cần giải quyết tốt thảo nguyên bộ lạc vấn đề, liền có thể lưu lại đầy đủ vùng hòa hoãn, đại lương chỉ cần xuất binh, xa xôi lộ trình liền là bọn hắn chứng ngại. Hắn nghiêm túc phân tích. Giang Nam cười híp mắt gật gật đầu, còn gì nữa không? Lữ Trung đôi mắt lấp lóe, chần chờ một chút, mới mở miệng nói còn có. Nếu là đại viên xuất binh, đại kim đô thành cũng thành tường cao dày, tốt hơn phòng ngự. Nói xong hắn liền nhìn về phía Giang Nam, nhìn hắn phản ứng. Ha ha, nói đến rất tốt, bản vương cũng phải làm tốt tứ phía đều là địch chuẩn bị. Nói xong trong mắt của hắn hiện lên một tia lăng lệ. Đã có nhiều như vậy chỗ tốt, cái kia còn do dự cái gì, Dân Hổ. Trong nước trầm giọng nói. Vương gia. Dân Hổ đội vàng đứng dậy. Ngươi lập tức mang Huyền Vũ vệ trở về, bảo hộ Vương Phi cùng những người khác cùng một chỗ tới.
Vâng, Vương gia.
Dân Hổ lập tức nói. Về sau tòa thành này liền đổi tên Kim Thành. Giang Nam lần nữa ra lệnh. Tất cả mọi người đều là sững sờ, bất quá sau đó đều đi theo gật gật đầu. Về phần cái này hoàng cung. Về sau liền cải thành bản vương vương phủ. Giang Nam do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói. Lữ Trung đôi mắt lóe lên, vương gia đây là không chút do dự cho thấy dã tâm của mình à, giấu đều không ẩn giấu. Vương phủ, cái gì vương phủ có thể có hoàng cung lớn như vậy? Lúc này, Phùng Lao đông nhiên đứng dậy, vương gia, Lao Phu cũng có chuyện nói. Giang Nam sững sờ, nhìn Lữ Trung một chút, gặp hắn một dạng một mặt không hiểu, gật gật đầu ngươi nói. Vương gia, Lão Phu phát hiện Đại Kim chiếm cứ địa phương thổ địa phi thường vì nhiều, vừa vặn có một con sông đi qua, nếu là có thể khai khẩn đi ra, sẽ là một cái to lớn loại lương địa phương. Hắn hai mắt lóe ánh sáng. Trong lòng suy nghĩ thật sự là quá lãng phí, đây đều là tốt nhất thổ địa à, thế mà hoang phế lấy mà cỏ. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Giang Nam khẽ giật mình, hắn chợt nhớ tới Lam Tinh bên trên có tên Khuỵu sông Bình Nguyên, cũng cách Thảo Nguyên rất gần, nhưng về sau lại trở thành nổi danh co lúa. Thật sao? Phùng Lão, ngài có thể xác định? Giang Nam nhịn không được dùng tới kính ngữ. Không có cách, hiện tại Giang Nam lớn nhất hạn chế liền là lương thảo vấn đề, muốn nuôi quân đội ngươi phải giải quyết bọn hắn vấn đề no ấm á cũng không thể đói bụng đánh trận. Muốn huấn luyện tinh binh, càng là không thể thiếu thiếu lương thảo, vẫn phải phát triển thịt heo. Phùng Lao gặp Tấn Vương coi trọng như vậy thổ địa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Tấn Vương không đáp ứng. Vương gia, lão phu từ trước tới giờ không nói ngoa, lão phu những ngày này một mực đang chung quanh chuyện, còn phái người đi điều tra. Tuyệt đối là thật. Hắn thần tình nghiêm túc, nếu là thật sự có thể khai khẩn đi ra, thu hoạch lương thực có thể nuôi sống nửa cái đại uyên. Cái này đã không ít, hơn nữa còn rất khoa trương, đại uyên thế nhưng là có mấy trăm triệu người. Phùng Lao nghe lệnh, Giang Nam thần sắc nghiêm một chút. Phùng Lao ngẩn người, đội vàng đứng dậy. Bản vương bổ nhiệm ngươi làm bộ nông nghiệp bộ trưởng, ngươi chẳng những phải quản lý tốt thổ địa, còn muốn nghĩ biện pháp nhiều nuôi súc vật. Giang Nam trầm giọng nói. Phùng Lao đội vàng nói vâng, vương gia. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ là khó, cái kia vương gia, thổ địa không có vấn đề, cái này súc vật, ngoại trừ dê bỏ ngựa, cũng không có gì đi, vẫn là để những cái kia người trong thảo nguyên nuôi. Giang Nam cười nói không chỉ chừng này, bản vương muốn để ngươi nuôi là heo, chỉ có heo mới có thể cung cấp càng nhiều ăn thịt. Binh sĩ thiếu không được thịt. Phùng Lao sững sờ, sau đó khinh bỉ nói vương gia, thịt heo mùi tanh tưởi, căn bản không vào được miệng, thật muốn đại quy mô nuôi. Lần này hắn rất hoài nghi Tấn Vương mệnh lệnh, mặc dù nhịn một chút có thể ăn xuống dưới, nhưng mỗi ngày ăn cái này, hắn đều lo lắng binh sĩ sẽ tạo phản. Giang Nam cười thần bí vấn đề này đơn giản, các loại vương phi tới, ngươi hỏi nàng, nàng có thể giúp ngươi giải quyết thịt heo mùi tanh tưởi vấn đề này.
Ân.
Phùng Lão ngẩn người, vương phi sao? Hắn mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Lữ Trung không ngừng cho mình nháy mắt, đành phải gật gật đầu tốt ta, vương gia, ta đã biết. Lữ Trung nhẹ nhàng thở ra, đã vương gia đã hạ lệnh, lại chất vấn sẽ không tốt. Hắn ngược lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, bộ nông nghiệp bộ trưởng, hiển nhiên vương gia đây là đang tạo dựng mới hệ thống a, vậy sau này mình vị trí lại sẽ là gì chứ? Hắn rất là hiếu kỳ. Tiếp xuống xử lý không ít vấn đề, tất cả mọi người mới dần dần tan đi, chỉ để lại Giang Nam ngồi trên ghế. Hắn bỗng nhiên đưa tay từ trong ngăn kéo xuất ra hai kiện đồ vật. Hai kiện đồ vật đều là bị hoàng bố bao quanh. Một viên là Đại Nguyên Đế Vương ấn tỷ, một viên là vừa vặn lấy được Đại Kim ấn tỷ. Hắn chậm rãi giải khai hoàng bố, nhìn xem hai cái vương bức ấn tỷ, hé mắt. Tinh thần lực của hắn bao trùm đi lên, cẩn thận xem xét bắt đầu, nhưng nhìn hồi lâu cũng phát hiện cái gì dị dạng. Cái kia đại hãn không phải là đang đùa bản vương đi, ngọc tỷ hợp nhất, này làm sao hợp nhất? Trong miệng hắn nói thầm lấy. Sau đó cầm lấy hai cái ngọc tỷ chậm rãi tới gần, chẳng lẽ muốn chính bọn chúng dung hợp, cái này sao có thể? Ân, chuyện gì xảy ra? Tay hắn lắc một cái, doa đến kém chút đem ngọc tỷ ném ra. Trường to mắt gắt gao nhìn xem trong tay ấn tỷ, chỉ gặp theo mình để hai cái ngọc tỷ tới gần, bọn chúng vậy mà thật dung hợp bắt đầu, chỗ nối tiếp phát ra yêu đớt lục quang. Với lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai cái ngọc tỷ phát ra một cỗ lực hấp dẫn, lẫn nhau hấp dẫn lấy tới gần, tay của mình đều không cần dùng sức khí, bọn chúng tại mình dung hợp. Một màn này đã nằm ngoài dự đoán của Giang Nam, với lại quá mức thần kỳ. Hắn dùng tinh thần lực lại cẩn thận quét nhìn một lần, nhưng vẫn như cũ cái gì đều không phát hiện được, duy nhất dị thường chính là mình tinh thần lực không cách nào xuyên thấu ấn tỷ. Không biết qua bao lâu, hai cái ấn tỷ rốt cục dung hợp hoàn tất, lớn nhỏ vẫn không thay đổi, còn là lớn như vậy. Chỉ là ngọc tỷ phía trên nhiều một con rồng, hắn lật qua xem xét, phía trên thình lình nhiều kim nguyên hai cái chữ triện. Hắn lấy tay đo lượng, trọng lượng giống như cũng không thay đổi. Thật là thần kỳ, chẳng lẽ đại hãn nói là sự thật, phương thiên địa này có vấn đề lớn. Hắn lẩm bẩm nói. Cuối cùng hắn lắc đầu, một lần nữa đem ngọc tỷ cất vào đến, hiện tại cân nhắc những này còn quá sớm, bất quá có thể sớm làm chút chuẩn bị, dù sao chỉ cần không ngừng tăng cường thực lực là được rồi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem ra tương lai đối mặt địch nhân sẽ không ít, có lẽ sẽ càng mạnh. Cái này chẳng những không có để hắn cảm giác sợ hãi, ngược lại có chút nóng máu sôi trào cảm giác. Một bên khác, Tề Vương mang theo mấy vạn người đang tại xây dựng cơ sở tạm thời, trong đại trướng, một người áo đen đang đứng ở phía dưới vương gia, kết quả đi ra, Tấn Vương đại thắng. Chẳng những đánh bại 500.000 đại quân, còn nhất cử cầm xuống Đại Kim đô thành. Hắn nói chuyện thời điểm trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Liên diệt hai nước a, Tấn Vương uy thế có thể nói kinh thiên. Đối đại uyên tới nói càng là đầy trời đại công, Tấn Vương khẳng định sẽ nâng cao một bước. Chương 121, Tề Vương đến chương 121, Tề Vương đến Tề Vương chấn kinh dưới, sau đó lại thở dài không nghĩ tới là hắn cuối cùng trở thành lớn nhất doanh gia. Ngữ khí của hắn có chút buồn vô cớ lại có chút may mắn. So sánh Ngụy Vương, hắn càng muốn Tấn Vương leo lên cái kia vị trí, hắn cũng điều tra qua Tấn Vương, biết hắn có trọng tình một mặt, mình dù nói thế nào cũng là hắn huynh đệ, chỉ cần không quá mức phận, hắn khẳng định sẽ lưu mình một mạng, nhưng Ngụy Vương bọn hắn liền không nói được rồi. Mặc dù chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn cũng định đứng tại Tấn Vương bên này. Không phải hắn cũng sẽ không đường vòng đến đây gặp Tấn Vương, lần này hồi kinh, hắn liền rốt cuộc không thể đi ra. Đã mất đi tranh vị tư cách, hắn chỉ có thể tìm một vị vương gia đầu nhập vào. Lúc đầu muốn đầu nhập vào Triệu Vương, nhưng nghĩ tới mình trước kia cùng hắn tranh đến hung nhất, Triệu Vương cũng không phải cái độ lượng lớn, hắn cũng liền lười đi. "Ân, bản vương biết, ngươi đi xuống đi." Tề Vương khoát khoát tay, có chút mất hết cả hứng. Mặc dù hắn đã nhận mệnh, nhưng vẫn là có chút không cam lòng, tâm tình vẫn như cũ có chút xa xút. Người áo đen nhìn Tề Vương một chút, gật gật đầu đi xuống. "Tấn Vương, lão ngũ, ngươi sẽ tiếp nhận bản vương quy hàng sao?" "A, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta." Tề Vương nam nam cười khổ nói. Đại Uyên hoàng cung, Uyên đế nhìn xem trong tay tin tức, trên mặt tươi cười. "Ha ha, lợi hại, không hổ là chấm nhi tử, chẳng những diệt 500.000 đại quân, còn trực tiếp cầm xuống Đại Kim đô thành, Đại Kim xong." Uyên đế cao hứng kích động. Hoàng hăng giật nảy mình, Tấn Vương mạnh như vậy sao? Lại đem Đại Kim diệt. Cái kia kế tiếp là ai? Đại Định vẫn là Đại Lương. Hắn đành phải nuốt ngụm nước bọt, thế này sao lại là thả ra một cái vương gia, hoàn toàn là thả ra một đầu chân long. Uyên đế cầm tin tức xem đi xem lại, kích động đến đi tới đi lui. Lão Ngũ thủ hạ đã có 7-80 vạn đại quân, không thể lại đánh, chấm đến nhắc nhở hắn một tiếng. Uyên đế trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hoàng hăng sững sờ bệ hạ, Tấn Vương gia khí thế đang nổi, chẳng lẽ không thể đánh Đại Định sao? Hắn nhịn không được mở miệng, thật sự là tình thế quá tốt rồi, vừa vận Đại Định nguyên khí đại thường, đây không phải tốt nhất cơ hội hạ thủ sao? Uyên đế nhìn hắn một cái, cũng không có lên tiếng quá lớn, bởi vì hắn biết đây là đại đa số người ý nghĩ, cái này khiến hắn lo lắng hơn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngươi nói đơn giản, Đại Định là tốt như vậy rồi sao? Đại Lương sẽ nhìn xem. Với lại Đại Định nội tình càng thêm thâm hậu, khẳng định sẽ phòng bị lão ngũ, nếu là đem lão ngũ kéo vào chiến tranh đầm lầy bên trong đánh cái 2-3 năm làm sao bây giờ? Lão ngũ kéo không nổi, ta Đại Uyên đồng dạng kéo không nổi, với lại chấm mấy cái kia nhi tử sao lại trơ mắt nhìn, bọn hắn khẳng định sẽ cùng một chỗ trong bóng tối xuất thủ. Uyên đế vuốt vuốt mi tâm. Hoàng hằng không nghĩ tới phức tạp như vậy, không khỏi thật sâu nhíu mày. A, nguy hiểm như vậy, không biết Tấn Vương gia sẽ nghĩ như thế nào. Hoàng hằng đi theo lo lắng nói. Ai, đúng vậy à, trời cao hoàng đế xa, thực lực của hắn mạnh như vậy, lời của chấm hắn cũng không nhất định nghe. Uyên đế thở dài. Hoàng hằng giật nảy mình, đây là ý gì? Kiêng kỵ Tấn Vương. Nhưng vẫn là vội vàng nói bệ hạ quá lo lắng, Tấn Vương gia làm sao dám vi phạm ngài ý chỉ. Uyên đế lắc đầu, chấm sẽ không hạ thánh chỉ, hết thảy đều muốn xem bản thân hắn, tranh long con đường này vốn là hung hiểm, với lại hắn còn có đại khát vọng, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận các loại nguy hiểm năng lực. Hoàng hằng nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải kiêng kỵ Tấn Vương a Long Nhất. Uyên đế bỗng nhiên nói, "Bệ hạ." Long Nhất từ âm thầm đi ra. Uyên đế xuất ra cái phong cách cổ xưa hộp, "Ngươi nhất định phải đem cái này hộp tự tay giao cho Tấn Vương, hiểu chưa?" Long Nhất con ngươi co rụt lại, lập tức quỳ xuống thần tuân chỉ, "Hộp tại người tại, hộp hủy người vong." Hắn không nói hộp ném, bởi vì tại không gánh nổi hộp thời điểm, hắn sẽ hủy hộp. "Ân, rất tốt, chấm liền biết ngươi có thể minh bạch ý của chấm." Uyên đế vui mừng gật gật đầu. Hoàng hằng bỗng nhiên nói, "Bệ hạ, lần này không ban thưởng Tấn Vương ra sao?" Uyên đế cười cười, chỉ vào Long Nhất trên tay hộp, đây chính là chấm cho hắn lớn nhất ban thưởng. Hoàng hằng biến sắc, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hộp ánh mắt trở nên kính sợ bắt đầu. Uyên đế cũng không còn giải thích, phất phất tay, để Long Nhất lập tức đi làm. Kim thành, Tề Vương đứng tại dưới tường thành, nhìn xem trên tường thành đón gió liệt liệt rung động nguyên chữ đại kỳ cùng tấn chữ đại kỳ. Không khỏi cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới Đại Kim đô thành sẽ trở thành ta Đại Uyên thành trì đâu. Đáy mắt hiện lên hâm mộ, nếu như là mình cầm xuống, vậy thì càng tốt hơn. Đi thôi, vào thành. Hắn không có mang nhiều ít người, chỉ có 20 mấy cái hộ vệ. Những binh lính khác toàn đều trú đóng ở ngoài thành. Hắn cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn, so với địa phương khác, ngược lại là Tấn Vương địa bàn an toàn hơn. Vương phủ, Giang Nam đang cùng Lữ Trung đánh cờ, trò chuyện một ít chuyện. Tiểu An Tử đi đến vương gia, Tề Vương tới. Giang Nam tay một trận, Lữ Trung cũng ngẩng đầu lên. Nhị ca tới rồi sao? Dẫn hắn đi ngự hoa viên, bản vương lập tức đi tới. Giang Nam lập tức nói. Tiểu An Tử vội vàng lui xuống. Giang Nam đứng người lên, quân sư, ngươi đoán ta vị này nhị ca tới tìm ta làm gì? Lữ Trung sờ lên râu ria, Tề Vương hẳn là tìm tới dựa vào ngài. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, cùng ta đoán một dạng, đi thôi, cùng đi xem nhìn. Lữ Trung gật gật đầu, hắn đối vị này Tề Vương cũng có chút hiếu kỳ, có thể đem mình địa bàn như thế mất, cũng coi như kỳ văn. Kỳ thật âm thầm đã có không ít người cảm thấy Tề Vương khó xử chức trách lớn, rất xem thường hắn. Lữ Trung đống nhiên mở miệng nói, vương ra, ngài có hay không nghĩ tới lưu hắn lại? Ân. Giang Nam bước chân một trận, không hiểu nhìn về phía Lữ Trung. Lưu hắn lại làm gì? Ngươi không sợ bản vương làm một cái khác Tề Vương, hắn là Ngụy Vương, tu hú chiếm tổ chim khách. Lữ Trung cười lắc đầu, Tề Vương làm sao có thể cùng ngài so, Tề Vương vẫn còn có chút năng lực, cứ như vậy thả lại kinh thành có chút đáng tiếc. Hắn cười cười, vương ra mình quyết đoán đi, thần cũng chỉ là xách cái đề nghị mà thôi. Giang Nam gật gật đầu, tiếp tục hướng mặt ngoài đi, chỉ là đôi mắt lấp lóe. Hắn nhưng là có thể nhìn thấy độ trung thành, nếu là Tề Vương độ trung thành có thể, ngược lại là có thể lưu lại. Ngự Hoa Biên, Tề Vương vừa nhìn thấy trước cửa hoàng cung cái kia Tấn Vương phủ bảng hiệu thời điểm giật nảy mình. Khá lắm, trực tiếp đem hoàng cung làm vương phủ, cũng là không có người nào, nếu đổi lại là hắn, hắn khẳng định không dám. Cái này nếu để cho phụ hoàng biết nên làm cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Tấn Vương liền không sợ phụ hoàng suy nghĩ nhiều? Mang theo to lớn nghi hoặc, hắn được đưa tới Ngự Hoa Viên Lương Đình Hạ. Nhìn xem to lớn Ngự Hoa Viên, hắn uống trà, thần sắc có chút hoảng hốt, phảng phất đã về tới kinh thành trong hoàng cung. Lúc này tiếng bước chân vang lên, hắn đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy một người trẻ tuổi, đằng sau đi theo trung niên nhân hướng nơi này đi tới. Hắn lập tức liền khóa chặt người trẻ tuổi kia, long hành hổ bộ, hẳn là mình Ngũ Đệ Tấn Vương. Nhị ca lúc này mới đến xem ta, thế nhưng là để đợi thật lâu a. Giang Nam cũng nhìn thấy Tề Vương, mở miệng cười nói. Chương 122, Chấn Kinh chương 122, Chấn Kinh. Tề Vương vội vàng đứng lên đến, thần sắc hiếm thấy có chút khẩn trương, Tấn Vương. Giang Nam lông mày nhíu lại, cụ cười ôn hòa kêu cái gì Tấn Vương, gọi ta Ngũ Đệ đi, nhị ca. Tề Vương sững sờ, hắn không nghĩ tới Tấn Vương sẽ tốt như thế nói chuyện, cảm xúc đã bình định một chút. Giang Nam mang theo Lữ Trung ngồi xuống, đây là quân sư của ta, Lữ Trung. Giang Nam dẫn đầu cười giới thiệu nói. Tề Vương nhìn về phía Lữ Trung, Lữ quân sư. Hắn biết Giang Nam có thể mang đến gặp mình, cái này nói rõ Lữ Trung là tâm phúc của hắn, cho nên hắn không có khinh thị Lữ Trung, có thể bị Giang Nam bổ nhiệm làm quân sư, khẳng định bất phàm. Làm không tốt lần này Giang Nam có thể thắng, vị này ở trong đó có rất trọng yếu tác dụng. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn vô cùng hâm mộ, mình làm sao lại không có dạng này thủ hạ đâu? Giang Nam tự nhiên thấy được trong mắt của hắn lóe lên hâm mộ, không khỏi cười cười. Nhị ca, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Giang Nam trực tiếp hỏi. Tề Vương thu hồi tâm thần, nghe vậy trầm mặc một chút, cuối cùng mới chậm rãi nói ta là dự định tìm tới dựa vào ngươi. Ân. Giang Nam sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tề Vương sẽ như vậy trực tiếp, mình cũng còn đang suy nghĩ nói như thế nào đây, hắn liền dẫn đầu xách ra. Giang Nam không khỏi nhìn về phía hắn đỉnh đầu, 60% độ trung thành tình lính xuất hiện ở nơi đó. Xem ra Tề Vương là thật tâm muốn thần phục mình. Nhị ca, làm sao đột nhiên nói lời như vậy? Giang Nam sắc mặt nghiêm túc lại, hỏi. Tề Vương cười khổ một tiếng, a, ta sự tình chắc hẳn lấy thực lực của ngươi, đã sớm biết ta kỳ thật ta hẳn là đã sớm nghĩ tới, Lao Tam liền là cái người như vậy, ta coi là có thể khống chế hắn. Trên mặt hắn có phẫn nộ cũng có hậu hối hận. Giang Nam lắc đầu, cho nên ngươi liền định đầu nhập vào ta. Ngươi cứ như vậy xem trọng ta. Tề Vương thu liễm cảm xúc, gật gật đầu chân thành nói không sai, ngươi đã diệt hai nước, thực lực sẽ mạnh hơn, ta cược ngươi sẽ nâng cao một bước. Giang Nam hé mắt, nhìn kỹ trước mặt Tề Vương, gặp hắn mặt mũi tràn đầy chân thành, đặc biệt là đỉnh đầu độ trung thành còn tại chậm rãi dâng lên. Có thể thấy được hắn nói cũng không phải là lời nói dối. Lữ Trung cũng đang âm thầm quan sát đến Tề Vương, mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhị ca, vậy ngươi cảm thấy mấy vương trung ai nguy hiểm nhất? Giang Nam đột nhiên hỏi. Ách. Tề Vương sững sờ, không nghĩ tới Giang Nam sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Trong đầu cũng bắt đầu phân tích bắt đầu, Triệu Vương, Ngụy Vương, cũng chỉ có thể tại trong hai người tuyển. Ngụy Vương, Lão Tam, hắn nguy hiểm nhất, vì đạt được mục đích, sẽ không từ thủ đoạn. Tề Vương chém đinh chặt sắt nói. Trong mắt còn mang theo đối Ngụy Vương hận ý, Lữ Trung khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy Tề Vương không có nói sai, Ngụy Vương đã thua lại có thể đồng sơn tái khởi. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, nhưng thành công đã làm cho người cảnh giác. Giang Nam lại cười lắc đầu, không, Ngụy Vương còn kém một chút mà. Ân. Tề Vương không hiểu, hắn nhìn về phía Giang Nam, ngươi nói là Triệu Vương. Sau đó hắn nhíu mày, Triệu Vương thực lực mặc dù có thể, nhưng hắn tính tình bạo ngược, dễ dàng xúc động, ngược lại dễ đối phó. Cũng không phải Triệu Vương. Giang Nam lần nữa phủ nhận. Lần này Lữ Trung cũng nghi ngờ, không hiểu nhìn về phía Giang Nam, thầm nghĩ trong lòng đến cùng là ai, có thể làm cho Vương gia như thế kiêng kỵ. Tề Vương trực tiếp hỏi đi ra Tấn. Lão Ngũ, ngươi nói đến cùng là ai? Hắn là thật tò mò, chẳng lẽ ngoại trừ Ngụy Vương cùng Triệu Vương, còn có Vương gia có bản lãnh lớn như vậy, liên tục tăng lên Vương cũng kiên kỵ. Nô Vương. Giang Nam thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. A. Tề Vương cùng Lữ Trung cùng nhau kinh ngạc lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Nam. Lữ Trung cũng nhịn không được nữa, Vương gia, Nô Vương tại phương Nam, không có đến biên quan, binh lực trong tay hắn là ít nhất, tại sao có thể có uy hiếp? Tề Vương gật gật đầu, đúng vậy à, Lão Ngũ, ta đã từng chú ý tới Lão Tứ. Hắn một mực đang phương Nam lão thì đợi đâu? Giang Nam gặp bọn họ đều không đem Ngô Vương để vào mắt, đôi mắt lấp lóe, ẩn tàng đến thật tốt ta, ai đều không phát giác được hắn. Dạng này hắn liền có thể chậm rãi phát triển, chỉ cần giải quyết Yên Đế, là hắn có thể nhanh nhất hồi kinh, danh chính ngôn thuận đăng cơ. Chỉ cần mấy vương không muốn đại viên nội loạn, chỉ cần Ngô Vương không thu hồi binh quyền của bọn hắn, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Ngô Vương sẽ có lá gan lớn như vậy, dám thi quân. Ha ha, các ngươi nhìn thấy chỉ là biểu tượng mà thôi, Ngô Vương đại bộ phận thực lực ở kinh thành, căn bản không cùng hắn cùng đi phương Nam. Giang Nam cười lạnh một tiếng, nói ra một cái chấn kinh người tin tức. Cái gì? Tề Vương lập tức đứng lên đến, Nô Vương thế lực còn tại kinh thành, hắn muốn làm gì? Tề Vương vẫn là rất bén nhạy, phát giác ra được không đúng. Lữ Trung thì là há to miệng, nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Không, không thể nào, Nô Vương, dám làm sao như vậy? Hắn không khỏi nhìn chòng chọc vào Giang Nam, trong lòng lại lật lên kinh đảo hải lãng, thí quân, hai chữ này hắn cũng không dám nói đi ra, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tề Vương lúc này cũng phản ứng lại, tê, Nô Vương điên rồi, lão ngũ. Việc này không mở ra được trò đùa, thật hay là giả. Nói lên đến hắn hẳn là lo lắng nhất Yên Đế an toàn, bởi vì hắn không có thế lực, chỉ có thể dựa vào phụ hoàng mới không ai dám động đến hắn. nếu là phụ hoàng xảy ra chuyện, cái thứ nhất xui xẻo liền là hắn. Ngụy Vương là thật sẽ giết mình, chẳng thảo trừ căn đạo lý ai cũng biết. Ha ha, nếu là ta nói ta người đã thay cha hoàng đỡ được hai lần nguy cơ chí mạng, các ngươi thấy thế nào? Giang Nam tiếp tục cười lạnh. Tên điên. Tề Vương giận mắng một tiếng, hắn liền không sợ phụ hoàng phát giác. Giang Nam lắc đầu, chứng cứ đâu, phái ra người đều là tử sĩ, nếu không phải ta cùng Ngô Vương liên hệ thời gian dài nhất, cũng sẽ không biết những cái kia tử sĩ là đến từ Ngô Vương phủ. Không được, ta nhất định phải hồi kinh nói cho phụ hoàng, cái này quá nguy hiểm. Tề Vương có chút kích động nói. Uyên đế liền là hắn hiện tại hộ thân phủ, ai xảy ra chuyện đều vô sự, duy chỉ có Uyên đế không xảy ra chuyện gì. Nếu là hắn xảy ra chuyện, đại uyên trong nháy mắt liền sẽ bộc phát nội loạn. Giang Nam bình tĩnh cầm lấy chén trà uống một ngụm, nhìn xem hai người không ngừng biến ảo thân sắc, không khỏi cười cười. Hắn bình tĩnh tựa hồ ảnh hưởng đến hai người cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Lữ Trung mở miệng nói vương gia, Ngô Vương làm như thế, coi như đạt được cái kia vị trí, cũng ngồi không vững. Những người khác không biết, nhưng hắn biết Tấn Vương thực lực cùng tính cách, chắc chắn sẽ không để Ngụy Vương được như ý. Tề Vương cũng chậm rãi ngồi xuống. Lão Ngũ, ngươi nói nên làm cái gì? Giang Nam cười cười trắng trợn đối phó hắn khẳng định không được, bất quá muốn hắn bạo lộ ra vẫn là rất đơn giản. Ân. Tề Vương mặt mũi tràn đầy một bức, bạo lộ ra. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại chủ động thừa nhận mình sẽ tạo phản? Cho nên muốn ngươi diễn một tuần kịch. Giang Nam hướng về phía hắn nâng nâng chén trà cười nói. Tề Vương trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi muốn ta làm thế nào? Ta tất cả nghe theo ngươi. Chương 123, mật chỉ đến chương 123, mật chỉ đến Lữ Trung con ngươi co lại nhanh chóng, hắn cảm giác tự mình vương ra tại hạ một bàn đại cờ, với lại bàn cờ này coi Uyên Đế là trở thành một quân cờ. Trong lòng của hắn là rung động, Giang Nam trong lòng hắn vốn là thân ảnh cao lớn trở nên càng cao hơn lớn, như tại Vân Đoan. Giang Nam cũng có quản Lữ Trung nghĩ như thế nào, mà là thấp giọng nói nhị ca, ngươi muốn trước trở lại kinh thành, sau đó gặp mặt phụ hoàng. Theo hắn đem kế hoạch nói ra, Tề Vương trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Ngươi điên rồi. Phụ hoàng làm sao lại đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ diễn kịch? Tề Vương lắp bắp nói. Giang Nam cười cười, hắn sẽ đáp ứng, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, có muốn hay không diệt đại định là được rồi. Cái gì? Diệt đại định, lão ngũ, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngươi muốn đối đại định động thủ? Tề Vương kém chút kêu lên đến. Hắn thực sự nghĩ không ra Tấn Vương thế mà đánh lấy đại định chủ ý, lúc này mới vừa diệt đại kim a, muốn hay không như thế cấp tiến. Giang Nam bỗng nhiên thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta cũng muốn từ từ sẽ đến, nhưng ta cảm giác thời gian không còn kịp rồi, nhất định phải nhanh thống nhất thiên hạ. Hắn không có nói láo lời nói, ngay tại tối hôm qua, Ngọc Tỳ hợp hai làm một về sau, trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng cảm giác có cái gì đang thúc giục gấp rút lấy mình. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như phía trước có đại khủng bố một dạng, nhất định phải thống nhất thiên hạ mới có thể giải quyết. Lữ Trung đã sớm mở to hai mắt nhìn, cái này cùng bọn hắn thương lượng không giống nhau à, vương gia tại sao lại vội vã như vậy công cận lợi? Thời gian nào không kịp? Bọn hắn thổ địa còn không có khai khẩn đi ra, cái này phải gấp lấy động binh. Hắn không nói gì, chỉ là âm thầm suy đoán Giang Nam ý đồ. Tề Vương càng thêm không hiểu thời gian nào không kịp, ngươi bây giờ ưu thế lớn nhất, chỉ cần chậm rãi chờ xuống dưới, cái kia vị trí sớm tối đều là ngươi. Hắn ngược lại có chút cấp bách bắt đầu, không ngừng là Giang Nam suy nghĩ. Giang Nam lắc đầu, nghe ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, nhị ca, ngươi liền nói có làm hay không a? Hắn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương há to miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng, hiện tại ta còn có cái gì biện pháp sao? Làm, đương nhiên làm, cũng coi là ta nhập đội a. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, thình lình phát hiện đỉnh đầu hắn độ trung thành đã đến 80. Hắn vi vi nhẹ nhàng thở ra, cười đập bả vai hắn một cái tốt, chờ ngươi giải quyết xong kinh thành sự tình, ta điều ngươi đi ra, giúp ta tọa trấn đại nguyên biên quan bảo vệ tốt Triệu Vương cùng Đại Lương. Tề Vương ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói thật, ngươi dám để cho ta mang binh? Giang Nam cười cười, vì cái gì không dám, ta đã dám nhận lấy ngươi, liền không sợ ngươi phản, với lại ta tin tưởng mình ánh mắt, ngươi không phải Ngụy Vương, sách của ngươi sinh ý khí là sẽ không để cho ngươi làm ra phản bội loại sự tình này. Tề Vương triệt để ngây dại, thư sinh khí phách. Hắn bỗng nhiên lộ ra dở khóc dở cười, thần sắc không nghĩ tới, cuối cùng hiểu ta lại là chưa từng thấy ta lão ngũ ngươi. Ha ha, kỳ thật ta căn bản muốn không tranh cái kia vị trí, nhưng không có cách nào à, Mẫu Phi, còn có thế lực này làm cho ta không thể không đi tranh à, bây giờ bị Ngụy Vương cầm lấy đi địa bàn có lẽ là chuyện tốt. Tề Vương cũng chân tình bộc lộ, nhìn về phía Tấn Vương ánh mắt rất phức tạp. Giang Nam cười cười, hắn đã sớm điều tra rõ ràng Tề Vương tính cách, bị nho ra ảnh hưởng quá nặng. Làm năng thần là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng tranh long làm hoàng đế, hắn không được. Ngày mai ta sẽ để cho Dần Hổ mang theo Huyền Giáp vệ bảo hộ ngươi hồi kinh, nhớ kỹ, đem Huyền Giáp vệ ẩn tàng bắt đầu, bọn hắn sẽ là ngươi sau cùng át chủ bài. Giang Nam chân thành nói. Tề Vương nghiêm sắc mặt, hắn đương nhiên biết Huyền Cơ vệ là Tấn Vương vương bài quân đội, vậy mà cho mình. Điều này nói rõ hắn đối kinh thành sự tình rất coi trọng. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng Huyền Giáp vệ. Tề Vương trịnh trọng cam kết nói. Tốt. Đi, hôm nay không say không về. Giang Nam đứng lên tới kéo ở Tề Vương tay cười nói. Một bữa rượu yến hậu, Tề Vương triệt để uống say. Giang Nam còn duy trì thanh tỉnh. Lữ Trung một mực đi theo Tấn Vương, đến ngự thư phòng, hắn cũng nhịn không được nữa. Vương gia, Uyên Đế thực biết đáp ứng sao? Còn có, thật muốn đối đại định độc thủ. Đừng quên Ngụy Vương, hắn khẳng định sẽ ngăn cản. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng. Giang Nam hít sâu một hơi, quân sư, giúp ta nghĩ biện pháp, đại định càng nhanh cầm xuống càng tốt. Lữ Trung nhìn xem hắn nghiêm túc ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, túi đầu xuống suy tư bắt đầu. Giang Nam nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, tỉnh rượu, mặc dù không có say, nhưng đầu óc cũng có chút mơ hồ. Thật lâu, Lữ Trung bỗng nhiên ngẩng đầu vươn ra, có lẽ có thể đem Tể Vương xem như lấy cớ. "Ân, có ý tứ gì?" Giang Nam sững sờ, chỉ là nhìn xem hắn chờ đợi đáp án. "Vương gia, ngài có thể mượn Tể Vương danh nghĩa vì hắn cầm lại địa bàn, trước đuổi đi Ngụy Vương, ngài đừng quên, Ngụy Vương trong tay còn nắm giữ lấy 6 tòa đại định thành chi đâu, chúng ta có thể coi đây là ván cầu tiến công đại định." Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, ha ha, không hổ là quân sư, nhanh như vậy liền muốn ra tốt như vậy chủ ý, đúng vậy à, Tề Vương hiện tại đã đầu phục ta, địa bàn của hắn không phải liền là địa bàn của ta sao? Cầm về thiên kinh địa nghĩa. Lữ Trung bất đắc dĩ cười một tiếng, vương ra, mấu chốt là đại định phản công, ngươi chiếm cứ nơi đó, khẳng định sẽ khiến đại định bất mãn. Ai bảo hiện tại Tấn Vương uy danh quá lớn đâu, đại định khẳng định không thể chịu đựng bên người có khủng bố như vậy một nhân vật. Ngươi nói là đại định lại trợ giúp Ngụy Vương? Giang Nam hỏi. Lữ Trung bất đắc dĩ buông tay, vương ra, cái này không bày rõ ra sao? Đại định hiện tại nào dám để ngươi làm hàng xóm của bọn họ a? Giang Nam cười cười, ngươi nói quá khoa trương, nói đến ta tựa như là thổ phỉ giống như. Lữ Trung cổ quái nhìn Giang Nam một chút, liên diện hai cái đại quốc, trong lòng bọn họ ngươi nhưng so sánh thổ phỉ đáng sợ nhiều. Đúng lúc này, Tử Thử thân hình thoát một cái mà qua, ken làm không trung hỏa hoa vang khắp nơi. Tử Thử xuất hiện lần nữa, cầm trong tay một cây chùy thủ, mà hắn đối diện cũng đứng đấy một người áo đen, trường đao cũng rút ra. Giang Nam cùng Lữ Trung đều là sững sờ, Giang Nam sầm mặt lại, thế mà xông vào mình ngự thư phòng, người này có chút bản sự. Người áo đen đông nhiên nói ta là bệ hạ người, đặc biệt phụng chỉ cho Tấn Vương gia tặng đồ. Giang Nam nhíu nhíu mày, thua tay nói Tử Thử, lui ra. Vâng, vương gia. Tử Thử mặt tiên lặng đứng qua một bên, nhưng cầm chùy thủ gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Chỉ cần người áo đen dám có động tác gì, hắn sẽ lập tức độc thủ. Giang Nam thản nhiên nói phụ hoàng muốn ngươi cho bản vương đưa cái gì? Người áo đen vội vàng xuất ra hộp, bỏ lên bàn. Tấn Vương gia mời xem, bệ hạ chính miệng bàn giao nhất định phải tự tay giao cho ngài. Người áo đen nói xong cũng nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết cái này mình tới đây là cỡ nào cẩn thận, liền sợ hộp bị người đoạt đi. Giang Nam nhìn người áo đen một chút, đưa tay mở ra hộp, phát hiện bên trong là một phong màu vàng thánh chỉ. Hắn không từ mở tin nhìn một chút, con ngươi co rụt lại, Viên Đế vậy mà chuẩn bị để cho mình ngồi lên cái kia vị trí. Hắn có chút lo lắng, chẳng lẽ Viên Đế cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, mới viết cái này phong chiếu thư. Chương 124, thu được mật chỉ. Chương 124, thu được mật chỉ. Giang Nam cất kỹ mật chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía Long Nhất, ngươi xác định là phụ hoàng tự tay giao cho ngươi? Long Nhất vội vàng một chân quỳ xuống, đúng vậy, vương gia, thuộc hạ sao dám giả truyền thánh chỉ? Giang Nam gật gật đầu, ngươi hẳn là Long Vệ a. Long Nhất do dự một chút, vẫn là đàng hoàng nói thuộc hạ là Long Nhất, Long Vệ thủ lĩnh. Giang Nam thần sắc nghiêm túc, hắn thế mà đem Long Nhất đều phái ra, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật lâu, hắn mới gật gật đầu, Long Nhất, ngươi nhiều chú ý phụ hoàng an toàn. Long Nhất vội vàng nói vương gia yên tâm, Long Vệ một mực thủ hộ lấy bệ hạ. Giang Nam phất phất tay để hắn rời đi, lông mày lại là cao lên đến. Lữ Trung kinh nghi bất định nhìn xem Giang Nam vương gia, có phải hay không có cái gì đại sự phát sinh? Giang Nam nhìn Lữ Trung một chút, lại nhìn thấy đỉnh đầu hắn cùng mình kết nối tím dây, cũng không còn giấu giếm. Phụ hoàng cho ta một phong chuẩn bị chiếu thư. Hắn ngữ khí bình thản. Cái gì? Lữ Trung lập tức nhảy bắt đầu, khó có thể tin nhìn về phía Giang Nam. Chuẩn bị chiếu thư. Thanh âm hắn có chút đại hòa cả lăng. Giang Nam cười cười, không sai, quân sư, ngươi cảm thấy phụ hoàng đây là ý gì? Lữ Trung thật lâu mới bình phục hảo tâm tình, Uyên Đế đã vậy còn quá đã sớm đem vị trí đứng yên xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được Tấn Vương diệt hai nước lực ảnh hưởng lớn đến mức nào. Khụ khụ, cái kia, thần cảm thấy hẳn là ngài lập xuống công lao quá lớn, đã thưởng không thể thưởng, cho nên. Ân. Giang Nam sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới là nguyên nhân này, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Thưởng không thể thưởng, không thể nào, vàng bạc châu đáo ta cũng không chê a. Giang Nam có chút không tin nói. Lữ Trung có chút im lặng nhìn xem Giang Nam vương ra, ngài nhưng biết diệt quốc người có thể phong cái gì tức bị sao? Giang Nam không chút do dự nói có thể phong. Vương, ân. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Lữ Trung cười khổ nói vương ra, ngài đã là thân vương rồi, còn có thể lại phong vương sao? Huống chi ngài lại diệt một nước, liền xem như lập làm thái tử cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Giang Nam lúc này mới thình lình phát hiện công lao của mình hoàn toàn chính xác có chút lớn, vậy cũng có thể cho ta thủ hạ phong vương mà. Lữ Trung cổ quái nhìn Giang Nam một chút, vương gia, ngài nghiêm túc? Giang Nam gật gật đầu, đương nhiên, có công tự nhiên muốn thưởng. Cái kia bệ hạ đem bọn hắn phong vương, tương lai ngài làm sao phong bọn hắn? Làm sao thì ân? Lữ Trung trực tiếp hỏi. Giang Nam trì trệ, hơi nhíu lên lông mày, quả nhiên vẫn là mình nghĩ đơn giản. Bệ hạ không thể không xuất ra chuẩn bị chiếu thư trấn an vương gia ngài. Lữ Trung cười nói. Giang Nam âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Uyên Đế đột nhiên xảy ra chuyện liền tốt. Hiện tại Uyên Đế còn không thể xảy ra chuyện à? Hắn còn cần Uyên Đế tọa chấn Đại Uyên, chờ mình diệt Đại Định cùng Đại Lương. Đến lúc đó coi như Uyên Đế không thoái vị đều không được, làm không tốt mình còn biết bị khoác hoàng bào. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là một người phân đấu, đằng sau không biết biết đứng nhiều ít người. Hắn đã sớm phát hiện, kinh thành không thiếu vân quý tử đệ lặng lẽ gia nhập mình trong đại quân. Đối với cái này hắn cũng không có ngăn cản, chỉ cần thật là có bản lĩnh, hắn liền dám dùng. Ai bảo hắn có thể nhìn thấy độ trung thành đâu? Ai không có hảo ý sớm đã bị thanh lý đi ra. Hắn thường xuyên không có việc gì liền đi quân doanh dạo chơi, lấy tên đẹp yêu mến binh lính, chỉ có hắn biết là đến xem độ trung thành. Vương gia, có chiếu thư nơi tay, chúng ta lần này giành chính ngôn thuận, ngài chỉ cần chờ lấy là được rồi. Lữ Trung hưng phấn nói. Giang Nam chỉ là cười cười, trong lòng của hắn lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, cuối cùng vẫn phải đánh nhau một trận. Tốt, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao xuất binh a. Giang Nam rời đi chủ đề. Lữ Trung cũng minh bạch Giang Nam ý tứ, không muốn nói thêm vấn đề này, dù sao còn sớm, Uyên Đế còn chưa có chết đâu. Vương gia, lần này ngươi chuẩn bị xuất binh nhiều thiếu? Lữ Trung quan tâm hỏi. Giang Nam đôi mắt lấp lóe 200.000 bộ binh, 200.000 thảo nguyên thiết kỵ. T. Lữ Trung hít sâu một hơi cái này, có thể hay không nhiều lắm, Ngụy Vương thực lực. Thế này sao lại là đi đánh Ngụy Vương, cảm giác giống như là đi đánh Đại Định đô thành. Giang Nam cười cười ngươi đừng nhìn nhiều, bản vương cảm thấy còn chưa đủ đâu, đánh bại Ngụy Vương sau muốn chú quân đi, chí ít cần 100.000 bộ binh, vậy liền chỉ còn 100.000 bộ binh. Lữ Trung đôi mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, nói có đạo lý, nhưng cảm giác là lạ. Sau đó còn muốn phòng ngự đi, ta am hiểu nhất liền là tiến công, kỵ binh không thể thiếu. 200.000 thảo nguyên kỵ binh có thể ngăn cản đại bộ phận địch nhân rồi. Giang Nam nghiêm túc phân tích nói. Lữ Trung còn có thể nói cái gì, rõ ràng Tấn Vương đã quyết tâm. Toàn bằng vương gia phân phó. Lữ Trung chắp tay một cái. "Ân, lần này ta vẫn là để mạnh lương đi, ngươi quân sư hỗ trợ thống soái 200.000 bộ binh." Giang Nam ra lệnh. "Vâng, vương gia." Đối với hợp tác với Mạnh Lương, hắn vẫn là nguyện ý hiện tại không đổi, các loại tể vương ở kinh thành sự tình xong xuôi lại nói. Giang Nam lại mở miệng nói, hắn không có về sau chuẩn bị lập tức động binh, các binh sĩ đánh lâu như vậy cầm, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lữ Trung gật đầu đồng ý vẫn là vương gia nghĩ đến chủ đạo. Giang Nam cười mắng một tiếng, "Quân sư, ngươi trường nào thì cũng học được lĩnh hót." Lữ Trung lắc đầu vương gia, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Giang Nam lắc đầu, lôi kéo hắn tiếp tục đánh cờ, hiện tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Một bên khác, kinh thành, Tề Vương đã trở về, đứng ở cửa thành miệng, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ tới mình có một ngày sẽ như vậy nghèo túng trở về đâu. Một hồi lâu, hắn mới quay đầu đối Dần Hổ đạo, "Dần Hổ tướng quân, còn muốn làm phiền ngươi chú đóng ở ngoài thành." Dần Hổ gật gật đầu, "Tề Vương khách khí, ta biết." Thanh âm có chút lạnh lẽo cứng rắn. Tề Vương cũng không cảm thấy kinh ngạc, Dần Hổ liền là loại tính cách này. "Những người khác, cùng ta về thành." Tề Vương vung tay lên, mang theo 50 kỵ binh liền tiến vào cửa thành. Thủ cửa thành binh sĩ tự nhiên nhận biết Tề Vương, đội vàng cung kính thả hắn đi vào. Tề Vương ngồi trên lưng ngựa, có chút mất tự nhiên, hắn luôn cảm giác bách tính chỉ trỏ trào phúng mình, nhưng hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể xanh mặt tiến vào hoàng cung. Ngự thư phòng, Uyên Đế nhìn xem quỳ gối phía dưới Tề Vương, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng, thoáng qua tức thì. Dù sao cũng là con của mình, cái dạng này Tề Vương, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới năm đó cái kia hăng hái, nho nhã lễ độ lão nhị. "Trở về, biết sai ở chỗ nào sao?" Uyên Đế thản nhiên nói. Tề Vương khẽ giật mình, sau đó nói phụ hoàng, "Nhi thần biết, dễ tin một cái Bạch Nhãn Lang." Uyên Đế bất đắc dĩ lắc đầu, "Liền cái này sao?" Trong mắt của hắn lộ ra vẻ thất vọng. Tề Vương ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng một cái, liền là Ngụy Vương nguyên nhân a, còn có cái gì? "Ai, ngươi đã dám lưu lại lão tam, liền không có chuẩn bị phản chế thủ đoạn của hắn sao?" Uyên Đế đột nhiên hỏi. Tề Vương một mặt mờ mịt, lúc ấy hắn không có binh quyền không có địa bàn, ta cũng phái người nhìn xem hắn. "Ha ha, cứ như vậy." Uyên Đế giống nhìn cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem hắn. Chương 125, đáp ứng chương 125, đáp ứng Tề Vương càng thêm mờ mịt, không phải còn muốn làm cái gì, lại không thể giết hắn. Uyên Đế cười lạnh một tiếng ngớ ngẩn, "Đáng đời địa bàn của ngươi bị đoạn, lao tam cái gì là người, không biết. Hắn chủ động tới tìm ngươi khẳng định có lấy cái mục đích gì, ngươi đoán nếu là Tấn Vương là ngươi sẽ làm thế nào?" Tề Vương là người, nghĩ đến cái kia tuổi trẻ Tấn Vương, lấy thủ đoạn của hắn Ngụy Vương khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a. Uyên Đế chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, đạo Tấn Vương sẽ dẫn dụ Ngụy Vương cùng Đại Định liên hệ, cầm tới Ngụy Vương cấu kết Đại Định chứng cứ, càng là sẽ sớm liền phái binh đem Ngụy Vương tỏa thành kia vây bắt đầu, cầm tới chứng cứ liền trực tiếp bắt lấy hắn, sau đó đưa đến kinh thành giao cho chấm, Ngụy Vương liền triệt để xong đời. Tề Vương trừng to mắt, còn có thể dạng này, mình làm sao lại nghĩ không ra đâu. Uyên Đế hừ lạnh một tiếng, "Đây là ta đoán được biện pháp, có lẽ hắn sẽ ác hơn, mượn đao giết người, để Đại Định giết Ngụy Vương đều không kỳ quái. Ngươi đừng quên, Nam Cung Thanh Phong liền là như thế bị hắn hô chết." Tề Vương thân thể run lên, không muốn không biết, tưởng tượng giật mình, Tấn Vương hoàn toàn chính xác hô chết Đại Định đại hoàng tử, vẫn là cho mượn Đại Lương đại hoàng tử tay giết, mình lại tại một bên xem kịch. Hắn không khỏi vạn phần may mắn, còn tốt mình đầu phục Tấn Vương, hắn hẳn là sẽ không như thế đối phó người một nhà. Uyên Đế lắc đầu, "Đứa con trai này có chút cổ hủ, lúc trước không nên để hắn xâm nhập học tập nho gia. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều trễ, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít không tranh, hắn sẽ tiếp tục sống." Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Nếu là không có Tấn Vương phía trước, Uyên Đế còn biết nghĩ biện pháp để Tề Vương Đông Sơn tái khởi, nhưng bây giờ không cần thiết. "Ngươi muốn đi Tấn Vương nơi đó mới hồi kinh, ngươi đầu phục Tấn Vương." Uyên Đế ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương toàn thân một lần rung động, quả nhiên không thể gạt được phụ hoàng, hắn dứt khoát gật gật đầu, "Đúng vậy a, nhi thần muốn cũng không ưa thích tranh đấu, đầu nhập vào một cái người mạnh nhất không phải đương nhiên sao?" "Ân, nước cờ này ngươi không có đi sai." Uyên Đế gật gật đầu. Tề Vương đôi mắt lóe lên, lời này ý tứ, chẳng lẽ phụ hoàng trong lòng đã coi nhân tuyển Tấn Vương? Trong lòng của hắn cuồng loạn, nếu là như vậy, vậy mình thật đúng là đầu nhập vào đúng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, Triệu Vương cùng Ngụy Vương xem ra đều không ý, cái kia còn tranh cái gì a, nói đi, Tấn Vương muốn ngươi hồi kinh làm gì? Uyên Đế đột nhiên hỏi. Tề Vương kiếp sợ ngẩng đầu, "Không phải đâu, phụ hoàng chẳng lẽ đã biết kế hoạch?" Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút Uyên Đế, phát hiện hắn chính lạnh lùng nhìn xem mình. Trong lòng nhảy một cái, khẽ cắn môi, dù sao đều muốn nói. "Phụ hoàng, Không sai, lão ngũ hoàn toàn chính xác để cho ta giúp hắn làm một chuyện. Uyên đế hứng thú, a, sự tình gì? Tề Vương nuốt ngụm nước bọt, để ngài giả chết.
Cái gì?
Uyên đế trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Tề Vương, ngươi lặp lại lần nữa. Tề Vương mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt nói hắn nói ngài khẳng định sẽ đồng ý.
Uyên đế hé mắt có ý tứ gì?
Khụ khụ, lão ngũ nói ngài có muốn hay không diệt đại định, nếu là muốn diệt đại định liền phối hợp chúng ta.
Tề Vương nói một hơi, liền cúi đầu.
Hắn cảm giác không thế nào đáng tin cậy, phụ hoàng làm sao lại đáp ứng loại chuyện này, giả chết ta, làm không tốt liền biến thành chết thật, quá mạo hiểm.
Uyên đế lại híp mắt lại, hắn là thật đang tự hỏi, Tấn Vương là thế nào nghĩ?
Tấn Vương cảm thấy có người sẽ trực tiếp tạo phản.
Uyên đế đột nhiên hỏi.
Tề Vương sững sờ, sau đó gật đầu nói lão ngũ cảm thấy Ngô Vương sẽ trước phản.
Lão tứ.
Uyên đế sững sốt một chút, trong mắt hàn quang lóe lên, Tấn Vương thật như vậy nói.
Tề Vương liền đội vàng gật đầu, thật, ta cũng không biết lão ngũ tại sao lại lo lắng như vậy Ngô Vương, ta cảm giác hắn không có gì uy hiếp à.
Uyên đế nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi Hoàng Hằng, ngươi còn nhớ rõ lần này nộp lên thuế mới bao nhiêu không?
Hoàng Hằng trong lòng nhảy một cái bệ hạ, ngài quên, ngài còn nói qua, năm nay thuế mới so dĩ vãng trọn vẹn thiếu đi ba thành.
À, chấp chưa, chỉ là muốn nghe ngươi nói một lần mà thôi, ba thành à, thật sự là khẩu vị thật là lớn.
Uyên đế cười lạnh một tiếng.
Tê.
Tề Vương cũng nghe minh bạch, hít sâu một hơi không.
Không phải đâu, hắn dám giữ lại ba thành thuế mới, điên rồi sao?
Uyên đế đôi mắt lấp lóe chấm bắt đầu thật đúng là không nghĩ nhiều, tưởng rằng lao tư tại chỉnh đốn thuế mới, có chỗ tổn thất rất bình thường, nhưng hiện tại xem ra, không phải có chuyện như vậy à.
Sau đó hắn âm thanh lạnh lùng nói lòng nhất.
Có thuộc hạ.
Ngươi lập tức phái Long vệ đi phương Nam, cẩn thận điều tra, nhìn xem Ngô Vương đều làm cái gì.
Uyên đế lạnh giọng hạ lệnh.
Là, bệ hạ.
Long nhất vội vàng lui ra ngoài.
Tề Vương lúc này mới phát hiện Ngô Vương cũng không phải cái đơn giản mặt hàng, trong tay nhiều bạc như vậy, hắn đều đã làm gì?
Đóng quân,
huấn luyện tử sĩ, vẫn là mua được quan viên.
Trong tay có bạc có thể làm sự tình có thể nhiều lắm.
Xem ra Tấn Vương không phải suy đoán lung tung a cái kia phụ hoàng, kế hoạch của chúng ta.
Tề Vương nhịn không được nhắc nhở.
Có thể một thử, chớ cũng muốn biết còn có nhiều ít người sẽ nhảy ra.
Uyên đế thanh âm lạnh đến giống băng.
Mặt khác hắn cũng muốn nhìn xem Giang Nam làm sao đem đại định lấy xuống.
Tề Vương không nghĩ tới phụ hoàng thật đúng là đáp ứng, không khỏi âm thầm liễu lưới.
Uyên đế phất tay để Tề Vương xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, quá gấp, lão ngũ đến cùng đang suy nghĩ gì?
Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra Tấn Vương cấp bách,
trong lòng càng không rõ ràng, rõ ràng có thể từ từ sẽ đến, vì sao muốn vội vã như vậy đâu?
Hắn đi bên cửa sổ, nhìn về phương tây, lẩm bẩm nói lão ngũ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Chấm giả chết, cùng ngươi đối phó đại định có quan hệ gì sao?
A, chấm liền bồi ngươi chơi đùa, nhìn ngươi có thể dạy vò thành bộ dáng gì?
Nếu là ngươi thật diệt đại định.
Phía sau hắn lời nói chưa hề nói,
Hoàng Hằng trong góc đã sớm giọa động, đây là mình có thể nghe sao?
Bệ hạ giả chết,
cái này nếu là sơ ý một chút, giả liền có thể biến thành thật, bệ hạ thực biết làm như vậy sao?
Lúc này Hoàng Hằng cảm giác hoàng cung đông nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm bắt đầu.
Một bên khác, đại định cùng đại lương quan hệ bởi vì Nam cung Thanh Phong không có như vậy hòa hải,
bọn hắn muốn lần nữa tổ kiến liên quân cũng rất khó khăn.
Đại định hoàng đế bất kể như thế nào cũng phải bày ra là nhi tử báo thủ tư thế đến, không phải ngoại nhân thấy thế nào,
cho nên gần nhất đại định cùng đại lương trở nên khẩn trương lên đến. Không biết do tình hình bách tính còn tưởng rằng đại định muốn cùng đại lương đánh một trận, kết quả lại là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chỉ là có chút ma sát nhỏ, không có phát sinh đại chiến.
Giang Nam nhận được tin tức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá là hai nước đang diễn trò mà thôi.
Tần Nhược Hy các nàng cũng cuối cùng đã tới kinh thành, tiến nhập vương phủ.
Tần Nhược Hy nhịn không được đối Giang Nam đạo vương ra, ngươi xác định đây là vương phủ, không phải hoàng cung?
Giang Nam cười cười liền là vương phủ a, ngươi không thấy được bảng hiệu sao?
Tần Nhược Hy có chút im lặng, cửa hoàng cung treo cái bảng hiệu liền thành vương phủ, cũng liền Giang Nam có thể làm được đi ra.
Địa phương lớn, cũng càng thuận tiện ngươi làm thí nghiệm không phải?
Giang Nam cười kéo tay của nàng.
Tần Nhược Hy gật gật đầu, nàng vẫn là rất hài lòng, ai không muốn một mình ở địa phương có thể lớn một chút.
Chương 126, lần nữa xuất binh chương 126, lần nữa xuất binh đi, ta mang ngươi hảo hảo làm quen một chút, chúng ta có thể muốn ở thật lâu.
Ngươi kéo Tần Nhược Hy tay, đi về phía trước.
Hai người ở chỗ này dịu dàng thắm thiết, lộ ra ấm áp vô cùng.
Có Lữ Trung cùng Phùng Lao tại, hắn hoàn toàn có thể tạm thời buông tay mặc kệ, chỉ cần mình nắm quân quyền là được rồi.
Phùng Lao tựa hồ hoàn toàn lâm vào điên dại bên trong, toàn thân toàn ý tiến vào khai phát thổ địa bên trong, không chỉ có động viên đại lượng bách tính, còn tìm thượng du trường Giang Nam muốn quân đội tham dự trong đó, bởi vì quân đội hiệu suất cao hơn.
Giang Nam đáp ứng, dù sao những binh lính kia tinh lực không chỗ phát tiết, có quân đội gia nhập hiệu quả rất rõ ràng, từng khối ruộng tốt bị khai khẩn đi ra.
Giang Nam nghe Phùng Lão đề nghị, đem ruộng phân cho bách tính.
Lúc đầu trong lòng có bất mãn Tấn Vương diệt đại kim bách tính đạt được thổ địa về sau, trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn,
bọn hắn toàn cũng bắt đầu tán thưởng Tấn Vương, còn nói nếu là sớm một chút diệt đại kim liền tốt.
Trong lúc bất chi bất giác, Tấn Vương bị Nguyên Đại Kim người nhẹ nhõm tiếp nhận, có câu nói rất hay, có sữa liền là nương.
Trước kia Đại Kim kỳ thật đối Đại Kim phổ thông bách tính cũng không tốt, hoàn toàn là xem như nô lệ đang dùng.
Chân chính trôi qua tốt là quý tộc, cho nên hiện tại Giang Nam cho bọn hắn thổ địa, bọn hắn tự nhiên mang ơn.
Mà Giang Nam thu hàng những cái kia Đại Kim quý tộc, đại bộ phận được thu không có gia sản, trở thành người bình thường.
Cũng liền lập được công mấy nhà, không hề động bọn hắn, để bọn hắn tham dự quản lý kinh thành.
Thời gian trôi qua, ngày này, Giang Nam thu vào Tề Vương tin, quả nhiên phụ hoàng đáp ứng.
Hắn nhường cho con chuột đem Lữ Trung tiêu tới.
Quân sư, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn động binh. Giang Nam trực tiếp mở miệng nói. Lữ Trung sửng sốt một chút, nhanh như vậy, vương gia, ngài không phải nói muốn trở kinh thành? Giang Nam cầm tin xông Lữ Trung ra hiệu dưới phụ hoàng đáp ứng. T. Lữ Trung hít một hơi khí lạnh bệ hạ. Thật đáp ứng. Hắn kỳ thật vẫn cảm thấy Uyên Đế sẽ không đáp ứng tấn vương kế hoạch này, quá mạo hiểm. Ai biết Triệu Vương bọn hắn sẽ làm cái gì? Nhưng cũng có thể nhìn ra Uyên Đế cỡ nào coi trọng Giang Nam, ngay cả loại yêu cầu này cũng sẽ đáp ứng. Cái kia vương gia là muốn đối Ngụy Vương dụng binh ngựa. Lữ Trung sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, bây giờ không phải là muốn sự tình khác thời điểm. Hắn biết tấn vương đặt quyết tâm liền sẽ không cải biến, mình chỉ cần muốn làm sao an bài xuất binh là được rồi. Ân. Giang Nam gật gật đầu, dựa theo lúc trước ta nói, xuất động 200.000 bộ tốt, 200.000 thảo nguyên kỵ binh. Lữ Trung đáp ứng, do dự một chút vương gia, chúng ta khẽ động, Ngụy Vương khẳng định cũng tìm được tin tức, hắn có thể hay không tìm tới Đại Định hỗ trợ. Giang Nam cười lạnh một tiếng, ta liền muốn hắn tìm Đại Định, không phải chúng ta dùng cái gì lý do tiến đánh Đại Định. Trong mắt của hắn nổi lên một tia lánh mang. Lữ Trung trong lòng thở dài, vương gia là thật nghĩ đánh Đại Định à, vì sao lại gấp gáp như vậy đâu? Chút điểm này đều không giống vương gia phong cách, chẳng lẽ còn có chuyện gì là ta không biết? Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, nhưng không hỏi đi ra, hắn biết nếu như tấn vương muốn cho tự mình biết, sẽ chủ động nói, đã không nói cái kia chính là mình không nên biết. Vương gia, ta hiểu được, ta cái này xuống dưới an bài. Lữ Trung gật đầu một cái. Ân. Giang Nam gật gật đầu. Hắn hiện tại tinh thần lực đã có thể phóng xạ đến phương viên 5000 dặm, diệt đại kim về sau, tinh thần lực của hắn liền bắt đầu tăng gọn. Mặc dù hắn không rõ vì sao tinh thần lực cùng mình diệt quốc gia khác có quan hệ, nhưng là chuyện tốt, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Nếu là diệt Đại Định, nói không chừng tinh thần lực của hắn sẽ tăng vọt đến 10 km, phạm vi này là lớn. Đây cũng là muốn diệt Đại Định bên trong một cái nguyên nhân. Rất nhanh, tấn vương quân đội bắt đầu động bắt đầu, Giang Nam lần nữa theo quân xuất phát, mục tiêu lần này là Ngụy Vương. Ngụy Vương rất nhanh liền đạt được tin tức, giật nảy mình. Cái gì? Tấn vương muốn đối ta động thủ? Hắn điên rồi. Phụ hoàng vẫn còn, hắn dám nội đấu? Ngụy Vương trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù tự đại, nhưng đối tấn vương bản năng có chút e ngại, thật sự là chiến tích của hắn quá mức kinh người. Phía dưới ngồi người cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây chính là tấn vương à, liên diệt hai nước tồn tại. Bọn hắn cơ hồ để không nổi đối kháng dũng khí. Ngụy Vương nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, trong lòng chỉ cảm thấy bị khuất. Tối một, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Vương gia. Một người áo đen vội vàng từ trong bóng tối đi ra. Đã điều tra xong sao? Hắn vì sao muốn đối với bản vương động thủ? Ngụy Vương lạnh giọng hỏi. Tối liên tiếp vội nói vương gia, mặc dù không có tra được quá rõ ràng, nhưng tể vương đã từng đi gặp qua hắn, với lại có tin tức ngầm truyền tới, tể vương đã thần phục tấn vương là tới bắt về tể vương địa bàn. Ân. Ngụy Vương sửng sốt một chút. Tề Vương sẽ thần phục Tấn Vương. Hắn điên rồi. Sau đó hắn liền đột nhiên ngậm miệng lại, nghĩ đến Tề Vương tình cảnh cùng tính cách của hắn, tựa hồ hắn sẽ làm ra quyết định như vậy cũng không kỳ quái. Đáng chết, hắn làm sao không đầu nhập vào bản vương, chẳng lẽ bản vương so Tấn Vương kém sao? Ngụy Vương trong mắt lóe lên hâm mộ vẻ đen đét. Người phía dưới không khỏi cổ quái nhìn Ngụy Vương một chút, vị này dũng khí từ đâu tới dám cùng Tấn Vương so sánh? Nếu là bọn hắn cũng sẽ lựa chọn Tấn Vương thực lực đều là cứng đối cứng đánh ra tới. Ngụy Vương cướp đoạt đi Tề Vương địa bàn thủ đoạn cũng không hà quang. Có trong lòng người đã dâng lên ý khác, có lẽ đầu nhập vào tấn vương là đầu tốt hơn đường. Ngụy Vương không biết dưới tay người đã bắt đầu có dị tâm. Thử, bản vương địa bàn là tốt như vậy đánh sao? Với bạn, bản vương chỉ cần đánh bại tấn vương, đủ để lập uy. Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ hưng phấn, đúng à, thoạt nhìn là chuyện xấu, nhưng cũng có thể biến thành chuyện tốt. Phía dưới những tướng quân kia khẽ lắc đầu, bọn hắn không biết Ngụy Vương là nơi nào tới tự tin. Bọn hắn chỉ muốn có thể ngăn cản được tấn vương công kích coi như thành công, về phần đánh bại tấn vương, bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Rốt cục có người nhắc nhở vương gia, tấn vương xuất binh có 400.000, 200.000 bộ tốt, 200.000 kỵ binh, mà chúng ta chỉ có 200.000 đại quân. Ngụy Vương trong mắt lóe lên đến lãnh quang hử, bản vương biết, 200.000 người thủ thành cũng đủ rồi à. Người kia sững sờ, nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng đủ rồi. Vậy là được rồi. Ngụy Vương lạnh lùng nói, các ngươi xuống dưới an bài đi, bảo vệ tốt thành trì. Hắn dừng lại một chút, thanh âm càng băng hàn, nếu là thành trì bị ai làm mất rồi, liền đưa đầu tới gặp bản vương. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể liên tục không ngừng đáp ứng. Ngụy Vương vất tay để đám người tán đi, một thân một mình ngồi trên đế, trong mắt lóe ra quan mang. Chỉ dựa vào ta khẳng định là không được, chỉ có thể tìm ngoại viện, Triệu Vương. Không được, quá xa, với lại hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, đang cùng An Vương tại đấu, vậy cũng chỉ có. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ chần chờ, cấu kết địch quốc, chính là tối kỵ, trước kia chỉ là lén lút còn tốt. Lần này cần là đại định quân đội xuất hiện tại địa bàn của mình, liền là kẻ ngu cũng biết mình cùng đại định có quan hệ. Đây cũng là hắn do dự nguyên nhân. Chương 127, Nô Vương vào kinh chương 127, Nô Vương vào kinh đúng lúc này. Tối Quýnh lên vội vã chạy vào, mang trên mặt kinh hãi chi sắc. Vương, vương gia, gia, đại sự, bệ hạ, bệ hạ. Hắn lắp bắp, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngụy Vương bị đánh gãy suy nghĩ, vốn cũng không thoải mái, gặp này càng thêm không nhịn được nói phế vật, lời nói đều nói không rõ ràng sao. Phụ hoàng thế nào? Tối một hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc lúc này mới run rẩy nói bệ hạ chết. Vâng. Ngụy Vương đầu góc một cái liền trống không, cả người càng là cứng ở tại chỗ. Vương, gia. Tối thấy một lần hắn không có gì phản ứng, không khỏi hiếu kỳ kêu một tiếng. Ngụy Vương rốt cục lấy lại tinh thần, tiến lên nắm chắc bờ vai của hắn, ngươi vừa mới nói cái gì? Tối liên tiếp đội nói vương gia, vừa mới kinh thành truyền đến tin tức, bệ hạ chết. Ngụy Vương con ngươi phóng đại, buông tay hắn ra, lẩm bẩm nói cái này sao có thể, phụ hoàng làm sao lại chết? Hơn nữa còn đã chết đột nhiên như vậy. Hắn lập tức không tiếp thu được. Mặc dù hắn đã sớm muốn phụ hoàng thoái vị, nhưng cũng không nghĩ tới hắn chết ngay bây giờ. Vương gia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn về kinh sao? Tối liên tiếp hỏi đội. Ngụy Vương sững sờ, hồi kinh, đúng, hồi kinh. Hắn một cái kích động bắt đầu. Sau đó sắc mặt hắn biến đổi không được, bản vương nếu là đi, nơi này địa bàn chẳng phải là chắp tay nhường cho. Hắn không phải người ngu, biết muốn ngồi lên cái kia vị trí không có đơn giản như vậy, nếu như mình không có binh quyền, địa bàn, vào kinh liền như là dê vào miệng cọp, chớ nói chi là leo lên cái kia chỗ ngồi. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bản vương hiện tại không thể vào kinh, ngươi lập tức phái thêm chút ám vệ vào kinh, bản vương phải biết trong hoàng cung phát sinh bất kỳ một chuyện gì, còn có nhất định phải xác định phụ hoàng có phải thật vậy hay không chết. Hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng phụ hoàng chết. Vâng, vương gia. Tối liên tiếp đội vàng lui lại xuống dưới. Ngụy Vương một lần nữa ngồi vào trên ghế, đột nhiên cười bắt đầu cơ hội trời cho à, đã phụ hoàng chết rồi, vậy bản vương lại cùng đại định liên hệ liền đơn giản. Nói xong trong mắt của hắn nổi lên sắc ý, Tấn Vương, lần này bản vương liền để ngươi chết ở chỗ này. Trong đầu hắn đã nghĩ đến liên tiếp kế hoạch, nghĩ đến làm sao làm chết Tấn Vương. Rất nhanh, Uyên Đế tử vong tin tức truyền khắp thiên hạ. Triệu Vương cùng An Vương đều là lấy làm kinh hãi, thế mà không còn tranh đấu, yên tĩnh trở lại. Nhưng bọn hắn đồng dạng không có lựa chọn lập tức vào kinh, bởi vì muốn trước bảo trụ địa bàn của mình, phát triển thực lực. Hai người bắt đầu điên cuồng chiêu binh, cơ hồ đạt đến cực kỳ hiếu chiến tình trạng. Bọn họ cũng đều biết, muốn cái kia vị trí, nhất định phải thực lực. Nhưng cũng có người vào kinh, Ngô Vương, hắn mang theo 10.000 kỵ binh, đội vã hướng phía kinh thành mà đi. Đằng sau còn chậm rãi đi theo 30 vạn đại quân, cái này tất cả đều là hắn tại Giang Nam thực lực xúc tích. Tại thời khắc này hắn toàn đều đem ra. Ngô Vương ngồi ở trong xe ngựa, bên người ngồi Tần Nhược Vũ. Ngươi nói là sự thật, bản vương hiện tại vào kinh liền có thể đăng cơ. Ngô Vương thanh âm có chút run rẩy. Lúc đầu hắn nhìn thấy Trấn Quốc hầu phủ đã xuống dốc, không muốn lại phản ứng nàng. Nhưng nàng bụng hoàn toàn chính xác không chịu thua kém, thế mà cho mình sinh một nhi tử, hơn nữa còn nói cho mình một cái bí mật. Nàng nói mình là trùng sinh trở về, ở kiếp trước Ngô Vương đăng cơ làm hoàng đế. Bắt đầu Ngô Vương là không tin, nhưng ở Tần Nhược Vũ mấy lần nhắc nhở, thành công để cho mình thực lực tăng nhiều về sau, hắn liền tin tưởng. Tần Nhược Vũ là tại sinh hải tử về sau mới trùng sinh, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, một thế này cùng ở kiếp trước có rất nhiều biến hóa. Tần Nhược Hy thế mà gả cho Tần Vương, với lại Tần Vương thế mà diệt Đại Kim cùng Đại Nguyên. Nàng là ước ao ghen tị, nàng làm sao nguyện ý nhìn thấy Tần Nhược Hy hạnh phúc? Hiện tại cơ hội rốt cục xem ra, chỉ cần Ngô Vương làm hoàng đế, mình làm không được hoàng hậu, nhưng có thể trở thành quý phi cũng có thể ngăn chặn Tần Nhược Hy, mình có thể chậm rãi tra tấn nàng. Cho nên nàng hiện tại là hy vọng nhất Ngô Vương có thể thành công đăng cơ. Mặc dù một thế này có biến hóa, nhưng nguyên đế hay là chết, chỉ cần Ngô Vương dẫn đầu vào kinh, liền có thể đăng cơ. Hai người trên mặt không khỏi đều lộ ra tiểu dung, trong mắt tràn đầy ước mơ vẻ kích động. Tăng thêm tốc độ, Ngô Vương thúc giục nói. Triệu Vương bọn hắn toàn đều phát hiện Ngô Vương đội vã hướng kinh thành đuổi. Triệu Vương nhịn không được cười lạnh một tiếng, Ngô Vương, lão tứ, thật đúng là không nhìn ra, gia hỏa này gấp gáp như vậy, à, thật sự cho rằng tới trước kinh thành liền có thể thừa vị, hỏi qua bản vương sao? Hắn căn bản muốn không lo lắng, coi như Ngô Vương cường ngạnh lên ngôi, cũng không có tác dụng gì, hắn tùy thời có thể lấy phát binh. Trong mắt hắn, Ngô Vương liền là tôm kép ngại nhép. Chân chính để hắn coi trọng là Tấn Vương, chỉ cần Tấn Vương không vào kinh, hắn liền không nóng nảy. Vừa bạn biết Tấn Vương muốn tiến đánh Ngụy Vương, điều này nói rõ Tấn Vương không có vào kinh ý tứ. An Vương thì là lắc đầu, nhìn về phía kinh thành phương hướng tứ ca vẫn là quá gấp. Phía tây vị kia Tấn Vương còn ở đây. Hắn thấy rất rõ ràng, chân chính có trên thực lực vị chính là Tấn Vương, hắn đã nghĩ đến có phải hay không muốn liên hợp Triệu Vương. Bởi vì hắn biết mình cũng không phải Tấn Vương đối thủ, chỉ có liên hợp, thậm chí muốn kéo lên Ngụy Vương cùng một chỗ mới được. Ngụy Vương đối với Ngô Vương cử động tràn đầy khinh thường. A, ngớ ngẩn, coi là trước vào kinh liền có thể thừa vị. Vị trí ngồi ổn sao? Hắn tựa hồ đã nhìn thấy tất cả vương gia vây công Ngô Vương chẳng cảnh. Chỉ cần Ngô Vương dám đăng cơ, tất cả vương gia đều sẽ xuất thủ. Tấn trong quân, Giang Nam nghe thử tin tức, cười cười con cá mắc câu rồi. Lữ Trung cao mày nói vương ra, Ngô Vương thật có nguy hiểm như vậy sao? Còn phải tốn khí lực lớn như vậy đối phó hắn. Giang Nam thần bí cười cười ta cũng không biết, nhưng có sự tình rất khó nói, có lẽ hắn là thiên mệnh chi từ đâu. Hắn không nói lời nói dối, hắn rất hoài nghi Ngô Vương liền là trong truyền thuyết nhân vật chính, không phải ở kiếp trước tại sao lại thành công đăng cơ, coi như chỉ là một ngày hoàng đế, đó cũng là đế vương. Húng chi sự tình phía sau không rõ ràng, ai biết có phải là hắn hay không cứ như vậy ngồi vững vàng hoàng vị đâu. Lữ Trung chân mày níu chặt hơn, thiên mệnh chi tử, hắn cảm giác trước mắt vị này vương gia xứng với cái danh xưng này. Cái kia vương gia, ngài không trở về kinh. Lữ Trung hỏi. Ha ha, ta trở về làm gì? Người cũng không phải không biết, chỉ là một tuần kịch mà thôi, phụ hoàng sẽ an bài tốt. Chúng ta xem kịch liền thành. Giang Nam cười cười. Lữ Trung gật gật đầu, uyên đế quyết đoán cũng rất lớn, lại dám mạo hiểm như vậy. Bất quá may mắn có Tấn Vương kéo lấy mấy vị vương gia, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, toàn cũng không dám vào kinh. Cũng chỉ có Ngô Vương gấp gáp như vậy hướng kinh thành chạy. Ngay cả Lữ Trung đều thấy rõ ràng, nếu muốn lên vị, trước hết giải quyết nhà mình vương gia mới được. Đây cũng là những cái kia vương gia không nóng nảy, điên cuồng phát triển thực lực nguyên nhân. Hết thảy đều là thực lực. Tử Thử, Ngụy Vương có cái gì động tĩnh? Giang Nam đột nhiên hỏi. Tử Thử đội vàng nói vương gia, Ngụy Vương phái người tiến đến đại định. A, quả là thế, không có phụ hoàng, lá gan của hắn cũng nổi lên tới. Giang Nam từ chối cho ý kiến. Lữ Trung đôi mắt lấp lóe, vương gia tại hạ một bàn đại cờ, Ngụy Vương tìm đại định, có phải hay không cũng tại vương gia tính toán bên trong đâu? Chương 119, Ngụy Vương kế hoạch chương 119, Ngụy Vương kế hoạch. Lữ Trung ở trong lòng nói thầm, hắn cũng không biết vương gia đến cùng muốn như thế nào. Giang Nam cười nhìn Lữ Trung một chút, không nói gì, liền để hắn chậm rãi đoán đi thôi. Lúc này ở Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương cùng một người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, trên bàn bày biện nước trà. Nam Cung Sơn Hải, không sai, liền là hắn, đại định hoàng đế phái hắn tới. Ngụy Vương nhìn Nam Cung Sơn Hải một chút, cùng Nam Cung Thanh Phong so sánh, vị này kém không thiếu. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói Nam Cung Minh, đến, uống trà. Nam Cung Sơn Hải cũng mới âm thầm quan sát Ngụy Vương, phụ hoàng chuyên môn dặn dò hắn, Ngụy Vương rất giàu hoạt, phải cẩn thận ứng phó. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương, vị này Ngụy Vương rõ ràng cùng Đông Phương Trường Thanh không giống nhau. Đông Phương Trường Thanh coi như lại không vui mừng, cũng sẽ đem mặt mũi làm đủ. Nhưng vị này liền có nói, nếu không phải phụ hoàng nhất định phải hắn tự mình đến, hắn là không muốn tới. Nơi này dù sao không phải đại định địa bàn, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Ngụy Vương đôi mắt lấp lóe, hắn đã thấy Nam Cung Sơn Hải trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Trong lòng cười lạnh, liền cái này, đại định hoàng đế mắt mù, rõ ràng Nam Cung Thanh Phong mới là ưu tú nhất một cái kia. Bất quá hắn ngược lại là trong lòng cao hứng, cứ như vậy tự thuyết phục hắn cơ hội liền lớn hơn. Ngụy Vương uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói Nam Cung Minh à, Tấn Vương lại xuất động đại quân, ngươi hẳn phải biết đi. Nam Cung Sơn Hải khẽ giật mình, thầm nghĩ một câu, tới. Hắn đặt chén trà xuống, gật gật đầu ân, Tấn Vương là hướng về phía ngươi tới a. Ngụy Vương cười khổ một tiếng, đúng vậy à, phụ hoàng mới ra sự tình, hắn liền không kịp chờ đợi đối huynh đệ ra tay, nói thật, tâm ta lạnh à. Nam Cung Sơn Hải khẽ miệng giật một cái, ngươi có phải hay không quên ngươi bây giờ địa bàn là Tề Vương, muốn nói trước hết nhất đối huynh đệ xuất thủ, không phải liền là ngươi sao? Hắn lập tức cảm nhận được Ngụy Vương một cái đặc chất, cái kia chính là ra mặt đủ dày. Tấn Vương mà thôi, ta tin tưởng lấy Ngụy Vương thực lực của ngươi, Tấn Vương ra bắt ngươi không có cách nào. Nam Cung Sơn Hải cẩn thận nói. Ngụy Vương đôi mắt lấp lóe, gia hỏa này còn không quá đần, Nam Cung huynh, ngươi nói đùa, hiện tại người nào không biết Tấn Vương thực lực, ta kỳ thật đã nghĩ kỹ, các loại tấn quân vừa đến, ta liền chủ động đầu hàng, nói thế nào ta cũng là vương gia, cùng Tấn Vương là huynh đệ, hắn cũng không thể giết ta đi. Nam Cung Sơn Hải sững sờ, a, ngươi muốn đầu hàng? Lần này hắn trực tiếp ngậm. Ngụy Vương làm sao lại đầu hàng đâu? Vậy nếu là Tấn Vương chiếm lĩnh nơi này, vậy đối đại định uy hiếp liền lớn. Ngụy Vương nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra một tia được như ý cười, hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, ai, có biện pháp nào đâu? Ta chỉ có 200.000 đại quân, Tấn Vương lại có 400.000, còn có 200.000 kỵ binh, ngươi nói cho ta biết, đánh như thế nào? Nam Cung Sơn Hải lập tức nghẹn lời, hắn là gặp qua Tấn Vương kỵ binh, đó là thật lợi hại. Coi như đánh không thắng, cái kia có thể thủ thành a, cũng tốt hơn không công nhận thua a. Hắn chợt vật quyết đủ. Ha ha, thủ thành, ngươi biết ta bây giờ còn có nhiều thiếu lương thảo sao? 200.000 đại quân còn có bất tính, một ngày muốn ăn nhiều thiếu lương thực. Chỉ cần Tấn quân đem thành một vây, coi như không đánh, ta đều không kiên trì được mấy ngày, cần gì chứ, vạn nhất chọc giận Tấn Vương, hắn thật đem ta giết làm sao bây giờ? Ngụy Vương lắc đầu, khổ sở nói. Nam Cung Sơn Hải không phản bắt được, đổi lại là hắn, giống như cũng sẽ lựa chọn đầu hàng, dù sao mạng già trọng yếu. Trong lương đình lập tức an tĩnh lại, Ngụy Vương cùng Nam Cung Thanh Phong đều không có lại mở miệng. Ngụy Vương dù bận bận ung dung nâng chung trà lên, nheo mắt lại liếc một cái Nam Cung Sơn Hải. Lấy tâm tính của hắn, khẳng định sẽ không nín được, sẽ chủ động mở miệng. Ngụy Vương hiện tại ngược lại không nổi, không khỏi nghĩ đến nếu là Nam Cung Thanh Phong ở chỗ này, khẳng định sẽ cùng mình khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. May mắn hắn đã chết, đại định khí số sắp hết, có lẽ mình có cơ hội. Hắn đã nghĩ đến địa phương khác đi. Nam Cung Sơn Hải là thật sốt ruột, phụ hoàng phái hắn đến chính là vì trợ giúp Ngụy Vương, không thể để cho Ngụy Vương ngã xuống. Tấn Vương uy hiếp thật sự là quá lớn, đại định không thể lưu lớn như vậy cái uy hiếp ở bên cạnh. Khu khu, Ngụy Vương, ta đại định có thể giúp ngươi, cần lương muốn người đều tốt nói. Nam Cung Sơn Hải rốt cục nhịn không được. Ngụy Vương lấy lại tinh thần, nhịn cười không được bắt đầu, a, thật, ngươi không có gạt ta chứ? Nam Cung Thanh Phong đội vàng nói ta có thể xuất hiện ở đây, còn không thể cho thấy ta đại định thái độ sao? Ngụy Vương hé mắt tốt, lương thảo ta muốn đầy đủ 25 đại quân 3 tháng, về phần người, ta cần đại định phái 500.000 đại quân tới giúp ta. T. Nam Cung Sơn Hải hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngụy Vương. Hắn lắc đầu liên tục, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, đại định làm sao có thể ra nhiều người như vậy cùng lương thực. Ngụy Vương không có chút nào ngoài ý muốn, cười cười Nam Cung Minh, vậy ngươi nói một chút có thể ra nhiều thiếu. Thiếu đi ta cũng không thuận. Nam Cung Sơn Hải khẽ cắn môi, cho ngươi tối đa là 200.000 đại quân 1 tháng lương thảo, mặt khác chỉ có thể phái 10 vạn đại quân. Ngụy Vương nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai đây chính là đại định cuối cùng át chủ bài. Không đủ, lương thảo ta liền không nói, nhưng binh sĩ ta muốn 200.000, các ngươi đại định muốn ra 200.000 giúp ta. Ngụy Vương trầm giọng nói. Nam Cung Sơn Hải cười khổ một tiếng, Ngụy Vương, nói thật với ngươi đi, ta vừa mới nói đã là phụ hoàng danh giới cuối cùng. Ngụy Vương cười cười, hắn đương nhiên biết, Nam Cung huynh, ngươi có muốn hay không nghe một chút đề nghị của ta lại nói. Nam Cung Sơn Hải bất đắc dĩ gật gật đầu, có chút buồn rầu, không biết làm sao trở về cùng phụ hoàng nói. Cái này 200.000 đại quân, ta không cần các ngươi thủ thành, mà là muốn các ngươi vây quanh hậu phương, đi vây quanh kinh thành. Ngụy Vương trong mắt tinh quang lóe lên. Nam Cung Sơn Hải sững sờ cái gì? Ngươi không cần chúng ta giúp ngươi, mà là muốn chúng ta đi tiến đánh kinh thành, ngươi điên rồi. Ngụy Vương cười lạnh một tiếng, ta không điên, hiện tại kinh thành là Tấn Vương căn cơ, ngươi nói nếu là hắn biết kinh thành bị vây, có thể hay không lui binh? Nam Cung Sơn Hải nhãn tình sáng lên, sau đó kiêng kỵ nhìn Ngụy Vương một chút, quả nhiên vị này vương gia không đơn giản, lại muốn ra như thế rượu một ý kiến. Nam Cung Sơn Hải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày, không đúng, không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vương, Ngụy Vương, nếu là Tấn Vương lui binh, chẳng phải là sẽ đến đánh chúng ta? Kim Thành cùng Tấn Vương hồi biên, ta đại định 200.000 đại quân chẳng phải là bị hai mặt giáp công, còn có thể sống được trở về sao? Hắn ngữ khí nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Hắn lại không phải người ngu, tỉ mỉ nghĩ lại liền đã nhận ra bên trong nguy hiểm. Ngụy Vương cười cười, hai mặt giáp công, ngươi liền không có nghĩ tới chúng ta giáp công Tấn Vương sao? Nam Cung Thanh Phong là người, không có hiểu được có ý tứ gì. Ha ha, rất đơn giản à, các loại Tấn Vương lui binh, ta liền lập tức mang lên 200.000 đại quân lặng lẽ theo sau, các loại nhanh đến Kim Thành thời điểm, ta và ngươi cùng một chỗ 400.000 đại quân giáp công Tấn Vương, ta cũng không tin hắn còn có thể bất tử. Ngụy Vương trong mắt lóe lên sắc ý, hắn là thật muốn giết Tấn Vương. Nam Cung Sơn Hải lúc này mới hiểu được, Ngụy Vương lại là tính toán như vậy. Chẳng những muốn giải vây khốn cảnh của mình, còn muốn thuận tiện đem Tấn Vương giết đi. Chương 120, nguy cơ. Chương 120, nguy cơ. Nam Cung Sơn Hải lần thứ nhất nhận thức đến mình cùng Ngụy Vương bọn hắn chênh lệch, trước tiên là đại ca ở bên ngoài Chu Toàn, hắn vẫn không cảm giác được đến, hiện tại mình tự thân lên, lập tức liền cảm thấy. Đầu tiên là Đông Phương Trường Thành, mình căn bản không so được, hiện tại là Ngụy Vương, mình cũng kém xa. Cái kia Tấn Vương đâu? Sẽ có kinh khủng bực nào? Chẳng phải là trí thông minh nhẹ nhõm nghiền ép chính mình? Ngụy Vương nhìn thấy Nam Cung Sơn Hải thế mà đang ngẩn người, hắn không khỏi im lặng lắc đầu. Khụ khụ, Nam Cung huynh, ngươi nếu là không quyết định chắc chắn được, có thể nói cho người phụ hoàng. Ngụy Vương đống nhiên nói. Nam Cung Sơn Hải biến sắc, có ý tứ gì? Đây không phải xem thường mình sao? Không cần, Ngụy Vương, ta có thể làm chủ, nhưng ta cũng có cái lo lắng. Nam Cung Sơn Hải đè xuống đáy lòng cảm xúc, bình tĩnh nói. Ngươi nói. Ngụy Vương gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là lăng đầu thành, mới một kích cứ như vậy. Ngươi làm sao cam đoan người sẽ xuất binh? Nếu như ngươi đổi ý không có xuất binh, vậy ta đại định 200.000 binh sĩ chẳng phải là chết không có chỗ chôn? Nam Cung Sơn Hải trầm giọng nói. Ngụy Vương cười bắt đầu, nguyên lai là cái này, yên tâm, lần này ta nhường vợ mà đi theo các ngươi đi, lấy bọn hắn làm vật thế chấp tử, lần này ngươi nên yên tâm à. Nam Cung Sơn Hải giật nảy mình, có chút không dám tin đạo vợ con của ngươi. Ngươi nói là sự thật? Ngụy Vương trong mắt lóe lên hàn quang, gật gật đầu, đương nhiên là thật, lần này Tấn Vương phải chết. Nam Cung Sơn Hải con mắt kéo ra, đương nhiên có chút lý giải Ngụy Vương tại sao lại như thế. Hắn là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, một lần là xong, a tựa như chính mình lúc trước muốn đại ca chết một dạng. "Tốt, đã Ngụy Vương ngươi có thành ý như vậy, ta nhất định thúc đẩy việc này." Nam Cung Sơn Hải trịnh trọng nói. Ngụy Vương cười giơ lên chén trà, "Vậy liền đa tạ Nam Cung huynh." Nam Cung Sơn Hải cũng giơ lên chén trà, hai người đụng ly một cái, cộng đồng uống xong, xem như đạt thành hiệp nghị. Ngụy Vương đống nhiên lại mở miệng nói, "Nếu là ngươi phụ hoàng không đáp ứng, ngươi liền nói cho hắn biết, vậy ta cũng chỉ có thể thật đầu hàng, đến lúc đó Tấn Vương muốn tiến đánh đại định, ta cũng không có biện pháp." Nam Cung Sơn Hải sắc mặt biến đổi, hắn đương nhiên biết Ngụy Vương là đang uy hiếp, nhưng cũng nói chính là lời nói thật. Lấy hắn đối phụ hoàng hiểu rõ, phụ hoàng khẳng định sẽ đáp ứng. "Ngụy Vương, ngươi yên tâm, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng." Nam Cung Sơn Hải đứng người lên, "Vậy ta trước hết cáo tử." Ngụy Vương cũng đứng lên đến, gật gật đầu, "Ta sẽ không tiễn ngươi, đúng, tốt nhất nhanh lên một chút, Tấn Vương tốc độ cũng không chậm." Hắn nhắc nhở một câu, Nam Cung Sơn Hải gật gật đầu, đi ra vương phủ. Ngụy Vương một lần nữa ngồi xuống, con mắt híp híp, "Còn chưa đủ, có lẽ còn có thể tìm xem Đại Lương." Đại Lương thực lực xem như ngoại trừ Đại Uyên mạnh nhất, nếu là có thể kéo lên Đại Lương phần thắng lại lớn mấy phần. Đông Phương Trường Thanh, đây cũng không phải là tốt liên hệ người, bất quá hắn thua ở Tấn Vương trong tay, hẳn là rất muốn báo thù à. Ngụy Vương âm trầm cười một tiếng. Tấn Vương đã được đến Nam Cung Sơn Hải tiến vào Ngụy Vương phủ tin tức. Lữ Trung cao mày nói, "Vương gia, Ngụy Vương khẳng định cùng Đại Định đạt thành thỏa thuận gì, Đại Định có thể sẽ xuất binh." Giang Nam cười lạnh một tiếng, "Sai, là nhất định sẽ xuất binh." "Ừ." Lữ Trung kinh nghi một tiếng, sau đó liền kịp phản ứng, khinh khinh gật đầu, "Đúng vậy à, Đại Định cũng sợ Vương gia à." Đúng lúc này, lại trướng bị sốc lên, một cái lao đạo sĩ đi đến, trên mặt có chút nóng nảy. Giang Nam sững sờ, "Đạo nguyên tử đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Hắn hơi kinh ngạc, "Đạo nguyên tử không phải tại Kim Thành sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?" Đạo nguyên tử lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nhìn ra được hắn rất mệt mỏi, giống như là đi đường tới. "Vương gia, lão đạo phát hiện Kim Thành có huyết quang, cho nên mới tranh thủ thời gian chạy tới nói cho ngươi." Hắn vội vàng nói. Giang Nam biến sắc, "Kim Thành sẽ có huyết quang? Chẳng lẽ có người muốn tiến đánh Kim Thành?" Hắn cũng có chút sốt ruột, Kim Thành là mình căn cơ chi địa, khai khẩn thổ địa không nói, Tần Nhược Hy bọn hắn còn tại Kim Thành đâu. Lữ Trung đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, "Vương gia, ngươi nói Đại Định sẽ trực tiếp xuất binh Kim Thành à?" Giang Nam khẽ giật mình, trực tiếp vây dại, "Vây Ngụy cứu Triệu." Hắn không khỏi thốt ra. "Ân." Lữ Trung mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía Giang Nam, "Vương gia, cái gì vây Ngụy cứu Triệu? Chúng ta tiến đánh đích thật là Ngụy Vương, nhưng như thế nào cùng Triệu Vương lại có quan hệ buộc lại đâu? Cứu hắn cái gì?" Hắn là triệt để ngộng, hoàn toàn không rõ Giang Nam ý tứ của những lời này. Giang Nam lắc đầu, Lữ Trung lại không biết Lam Tinh lịch sử, không biết rất bình thường. Sắc mặt của hắn rất khó coi hử, giỏi tính toán à, Đại Định tiến đánh Kim Thành, để cho ta không thể không triệt binh đi cứu, Ngụy Vương chẳng phải an toàn sao? Lữ Trung lấy lại tinh thần gật gật đầu, ngưng trọng nói, "Đúng vậy à, Vương gia, nghĩ không ra Ngụy Vương cũng có cao nhân à, thế mà có thể muốn ra như thế chủ ý tuyệt diệu." Giang Nam hé mắt, "Quân sư, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào hóa giải?" Lữ Trung sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, "Vương gia, không có biện pháp khác, Kim Thành không xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định phải cứu." Giang Nam cũng biết mình chỉ để lại 200.000 đại quân, nhưng còn muốn đóng giữ thành trì, phân phát về sau, Kim Thành binh sĩ không đủ 100.000. Còn có 100.000 kỵ binh mình phải đi kinh thành. Mặt khác chiêu mộ binh sĩ vẫn chỉ là tân binh, đánh thuận gió cầm bất được, muốn cứng đôi cứng giết liền khó khăn. Trong đại trướng an tĩnh lại, Đạo Nguyên Tử thành thành thật thật đứng ở một bên, hắn không nghĩ tới mình vừa mới nói chuyện. Tấn Vương cùng người quân sư này liền trực tiếp phân tích ra được, quá lợi hại. Trong đại trướng an tĩnh lại, Giang Nam ngón tay gõ mặt bàn, đột nhiên nói đại định liền không sợ bị hai ta mặt giáp công tiêu diệt sao? Bọn hắn nơi nào lá gan? Lữ Trung nghe vậy trong đầu vang một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, hai mặt giáp công, vương gia, nếu là Ngụy Vương cũng xuất binh đâu? Có thể hay không hai mặt giáp công chính là chúng ta? Giang Nam ngón tay một trận, con mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Trung. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, khẳng định là như thế này, Ngụy Vương đảm phách cũng không nhỏ, hắn làm sao lại cam tâm mình chỉ là rút đi? Hắn khẳng định muốn giải quyết mình, triệt để tiêu trừ chính mình cái này uy hiếp. Ngụy Vương cũng minh bạch, đại định có thể cứu hắn một lần, nhưng sẽ không nhiều lần đều cứu hắn. Giang Nam trong mắt lánh mang lấp lóe ha ha, tốt, quân sư, ngươi hẳn là đoán đúng, Ngụy Vương khả năng liền là tính toán như vậy. Lữ Trung cười khổ một tiếng vươn ra, Ngụy Vương thật đúng là không đơn giản, khó trách có thể đem Tể Vương đuổi đi. Giang Nam gật gật đầu, đối Ngụy Vương, hắn cũng không có bất kỳ xem nhẹ ý tứ, không phải hắn cũng sẽ không xuất động nhiều như vậy quân đội. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ứng đối ra sao, lui binh bản vương là không thể nào lui binh. Giang Nam chém đinh chặt sắt nói. Ách. Lữ Trung sửng sốt một chút, sau đó cười khổ bắt đầu. Hắn đương nhiên biết Tấn Vương lần này xuất binh quyết tâm. Lữ Trung đầu óc thật nhanh động bắt đầu, giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt đâu. Trong đại trướng lần nữa an tĩnh lại, đột nhiên nói Vân Tử mở miệng nói cái kia. Vương gia, lão đạo phát hiện Vương phi trên mặt đất Nguyên Thành đã chiêu mộ mấy chục ngàn kỵ binh, đối với ngài có trợ giúp sao? Cái gì? Giang Nam cùng Lữ Trung cùng nhau lên tiếng kinh hô, đồng loạt nhìn về phía Đạo Vân Tử,